Chương 57, thánh sách 9 chữ chương 57, thánh sách 9 chữ làm sao đến mức này à, thế cục không ngờ đến chồng chứng sắp đổ chi thế, làm cho lão thất phu khất hải cốt. Thẩm phu tử mặt mang vẻ u sầu, nói dễ nghe là khất hải cốt, nói đến không dễ nghe thì là Liễu cũng đã biết mình kết cục. Còn không bằng lấy khất hải cốt phương thức, thỉnh cầu chí sĩ cho mình lưu một phần thể diện. Lão thất phu này, ở trong thư nói không tỉ mỉ, cho tới bây giờ đều là một bộ lời thề son sắt, tình thế một mảnh tốt đẹp thái độ, lại không nghĩ tới thế cục tối nát đến tận đây. Thẩm phu tử hiếm thấy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cho mày, thật dài thở dài, loạn trong giặc ngoài, yêu nghiệt nhiều lần ra, đại hạ mưa gió nổi lên à, chỉ là năm nay, yêu tộc phạm quan liền không chỉ một hai lần. Sư Minh lắc đầu, cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình người sư đệ này vốn tại Giang Nam đạo, tin tức rất lại phía sau nhiều lắm. Nào chỉ là phạm quan. Ngay tại tháng trước, một chi yêu tộc tinh nhuệ, vòng qua biên phòng đại doanh, vọt thẳng đến Nhạn Môn quan dưới thành. Nhạn Môn quan. Thẩm phu tử nghe vậy là thất thanh. Sư Minh nhẹ gật đầu, sắc mặt vậy dần dần nặng nề, gần nửa năm qua, Bắc cảnh yêu tộc cũng như bị điên, nhiều lần khấu quan. Gần nhất một lần, càng là trực tiếp xé mở trấn Bắc thành phòng tuyến, thẳng tới trấn Bắc dưới thành. Trấn Bắc thành. Thẩm phu tử trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Đại hạ Bắc cảnh thứ nhất hùng quan, trong thành trú quân 100. Không không không, càng có mấy triệu sinh dân. Nếu là thành phá, hắn gần như không cảm tưởng xuống dưới, lấy yêu tộc thủ đoạn tàn nhẫn, cái kia chính là cỡ nào nhân gian luyện ngục, núi thây biển máu. Sư Minh nhìn ra sư đệ lo lắng, hắn lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, vậy giật nảy mình, mở miệng giải thích, thành ngược lại là không có phá. Yêu tộc chẳng biết tại sao, chỉ là ở ngoài thành dạo qua một vòng, cũng không công thành, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Thẩm phu tử thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay sau đó, càng sâu nghi hoặc cùng bất an xông lên đầu. Yêu tộc hao tổn tâm cơ xé mở phòng tuyến, lại vây mà không công. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất quá, thánh thượng tức giận. Tinh thần xa suốt thư sinh không có xoắn suýt yêu tộc dị thường động tĩnh nguyên nhân, cho chuyện lên triều đình bởi vậy sinh ra biến hóa. Trấn thủ Bắc cảnh Hà tướng quân, lúc này liền bị một đạo thánh chỉ, lột mũ miệng lông công, áp giải hồi kinh hỏi tội. Thẩm phu tử nghe vậy, ánh mắt run lên, vô ý thức nhẹ gật đầu. Hà Kính Trung người này, năm đó ta tại triều lúc liền cùng hắn đã từng quen biết. Làm người cẩn thận có thừa, lại phách lực không đủ, liền giữ cái đã có còn có thể, ứng biến thì khó. Thánh thượng cử động lần này, chính là phán đoán sáng suốt. Tinh thần xa suốt thư sinh nghe lời này, ngược lại là không có phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng. Vấn đề nằm ở chỗ cái này phán đoán sáng suốt đằng sau. Chủ tướng vị trí không công bố, ai tới thay thế, đây mới thật sự là phiền phức. Liêu cùng hết lòng quan văn Hồng Tượng nắm giữ ân soái xuất trình. Hồng Tượng. Hồng Tượng người này, tuy là văn thần, lại ngực có gò khe, tại binh pháp thao lược một đạo, kiến giải độc đáo, từng lấy bình yêu sách một sách, đâu ra đó, ta từng có may mắn được đọc, rất tán thành. Lao thất phu ngược lại là sẽ chọn người, tiến cử thật tốt. Đây là trụ cột nước nhà, chính là không có hai nhân tuyển. Tốt. Tinh thần xa suốt thư sinh trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Tiến cử có thể không cảm thấy tốt. Hán đương đình bắt bỏ, nói Hồng Tượng một kẻ thư sinh, đàng binh trên giấy, không biết chiến sự hung hiểm, phải hắn đi chấn thủ Bắc cảnh, không khác đem 100,000 tướng sĩ cùng mấy triệu sinh dân tính mệnh, xem như trò đùa. Thẩm phu tử tức giận đến sợi râu run rẩy, nói bậy nói bạn. Tiến cư tặc này chỉ biết bẻ cánh đấu đá, chưa từng đem quốc tri an nguy để ở trong lòng. Tinh thần xa suốt thư sinh lung lay chén rượu, nhìn xem trong chén đục ngầu tiểu dịch, mở miệng yếu ớt. Sau đó Liễu cùng liền triệt để mất lý trí, hắn ngay trước cả triều văn võ chỉ vào Yến cư cái mũi, chửi ầm lên, mắng hắn là thượng đội hạ đạp chi gian định, hại nước hại dân chi yêu nhân. Thoại âm rơi xuống, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm phu tử trên mặt vẻ giận dữ, trong nháy mắt ngưng kết. Thật lâu mới từ trong miệng phun ra ba chữ, chửi giỏi lắm. Một tiếng này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Có thể cái kia khoái ý vẹn vẹn kéo dài một lát, sắc mặt lại phủ lên vẻ u sầu. Hắn quá rõ ràng Yến cư là người, có thủ tất báo, thủ đoạn âm tàn. Hắn rõ ràng hơn đương kim thánh thượng tính tình. Lao thất phu ngay trước thánh thượng mặt, thất thố như vậy công kích thủ phụ. Thậm chí, mặt ngoài là mang Yến cư, trên thực tế là móc lấy con mắng thánh thượng, biết người không rõ, lạm dụng gian định. Loại phương thức này đối các triều đại đổi thay bất kỳ một cái nào rộng lượng quân chủ còn tốt, nhưng khi nay thánh thượng. Thẩm phu tử nghĩ tới đây, nhịn không được sợ run cả người. Hôm sau, thẳng đến lúc chạm vào tối, Lư Lân mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn một giấc này, đúng là trực tiếp ngủ ròng rã một ngày một đêm. Từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, toàn thân truyền đến một trận thư thái, hôm qua loại kia bị rút khô tất cả tinh khí thần cảm giác mệt mỏi, sớm đã biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có thần thái sáng láng. Náo hải càng là một mảnh thanh minh, trong ngày thường những cái kia nhỏ xíu tạp niệm, giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Tại sao có thể có tốt như vậy trạng thái? Lư Lân tâm niệm khẽ động, nội thị bản thân. Sau một khắc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Tài hoa trong biển, nguyên bản cái kia mỏng manh như xương tài hoa, giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản từng tia từng sợi tài hoa, lại từng cây ngưng thực như trụ, nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, tản ra ôn nhuận quang trạch. Những này tài hoa đã không có khả năng lại dùng sợi để hình dung, đã ngưng thực thành tấc. Đây chính là truyền thiên hạ mang tới hiệu quả thôi. Tài hoa từ sợi thành tấc, hắn còn không có nghe qua cái nào liền văn bị cũng còn chỉ là mông sinh có loại tình huống này. Đúng rồi, bản thảo đâu? Nhớ tới huyện thái gia cùng quan chủ khảo dặn đi dặn lại bản thảo tầm quan trọng, Lư Lân bỗng nhiên từ trên giường đạn ngồi xuống, tim đập loạn. Hắn nhớ kỹ chính mình là đem tất cả mọi thứ đều mang về, không để ý tới chỉnh lý trên thân nhiều nếp nhăn quần áo, cơ hồ là lộn nhào bổ nhào vào bên giường hành lý trước. Tháo ra bao khỏa, hai tay ở bên trong điên cuồng tìm kiếm. Dương sách, bút mực, thay đi giặt quần áo. Không có. Vẫn là không có. Sẽ không bị bọn hạ nhân sửa sang lại thời điểm, làm mất rồi đi. Lư Lân Tâm trong một lục bộ, đây chính là chuyển thiên hạ cấp bậc văn chương bản thảo, nếu là làm mất rồi. Hắn không dám nghĩ tới. Rốt cục, đầu ngón tay chạm đến một quyển lạnh buốt cứng cỏi trang giấy. Lư Lân Tâm trong vui mừng, đột nhiên đem nó rút ra. Chính là tấm kia hơi vàng bản thảo, mặc dù giờ phút này quang mang không hiện, nhìn qua cùng phổ thông bài thi không khác, nhưng bản thảo nơi tay Lư Lân Tâm trong không gì sánh được an tâm. Sợ bóng sợ gió một trận sau, lại đem tâm tư phóng tới nội thị tự thân bên trên. Trong đầu, văn đạo ghi chép liên quan tới chính mình thông tin cá nhân cũng đã đổi mới. Tính danh: Lư Lân, quê quán: Hạ Hà thôn người, Thanh Hà huyện Liêu gia thư đồng văn bị, mông sinh tài khí, bách thốn tự sáng tạo kinh điển, thần đồng thơ gia huyện đặc hiệu, nội tính đề cao, đối kinh, sử, tử, tập, văn chương thi từ các loại kinh điển, nghiên cứu hiệu suất gấp bội, đứa bé người nghe có xác suất thức tỉnh sớm thông minh thiên phú, hiệu quả tiếp tục 3 ngày. Người xa quê ngâm đạt phủ đặc hiệu, văn bị đạt tới đồng sinh hậu triển bày ra. Vĩnh Thanh Tùng đạt phủ đặc hiệu, văn bị đạt đồng sinh hậu triển bày ra. Thánh sách cửu tự, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chuyển thiên hạ đặc hiệu một giai đoạn, tu thân văn gan sơ minh thần thông, minh tâm kiến tính, miễn dịch hết thể huyễn thuật, yêu tà bất xâm, đề cao mạnh tâm lực. Nhìn đến đây, Lư Lân hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia một hàng chữ cuối cùng bên trên. Rốt cuộc minh bạch, chính mình sau khi tỉnh lại cái kia cô thoát thai hoán cốt cảm giác từ đâu mà đến rồi. Minh tâm kiến tính, miễn dịch huyễn thuật, yêu tà bất xâm, trên diện rộng đề cao tâm lực. Chắc không được trong đầu một mảnh thanh minh, lại không nửa phần mê bóng. Thánh sách cửu tự, liền danh tự đều giúp ta lấy tốt, mà lại vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất tu thần, liền có như thế kinh khủng hiệu quả cùng thần thông. Cái kia phía sau thể ra, trị quốc, bình thiên hạ, lại nên sẽ như thế nào? Chương 58, tiết bảng chương 58, tiết bảng mà lại chỉ là đặc hiệu giai đoạn thứ nhất đều có hiệu quả bực này, không dám tưởng tượng bị huyện lao ra bọn người coi là trí bảo bản thảo, lại có gì diệu dụng. Lư Lân hít sâu một hơi, đem bản thảo cẩn thận từng ly từng tí lại quần vào gàng, thiếp thân bỏ vào trong ngực. Thẳng đến ngực truyền đến kiên cố xúc cảm, nỗi lòng mới dần dần bình phục lại. Nhưng vừa vặn cảm xúc hòa hoãn một hồi, một cỗ trước nay chưa có cảm giác đói bụng từ trong bụng truyền đến. Một ngày một đêm chưa có ăn, lại thêm thánh sách cựu tự to lớn tiêu hao. Lư Lân có thể rõ ràng cảm giác, trong dạ dày ứa ra nước chua, cảm thấy mình bây giờ có thể nuốt vào một con trâu. Không để ý tới lại tinh tế thể ngộ, xoay người xuống giường, lảo đảo liền muốn đi ra ngoài. Một thanh kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa mở nhạt dưới đèn lồng, một cái gã sai vặt chính dựa vào khung cửa ngủ gật, đầu từng điểm, tiếng mở cửa đánh thức gã sai vặt hắn một cái giật mình, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn thấy Lư Lân sau, trên mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười. Lư Lân có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao thủ tại chỗ này? Gã sai vặt liền vội vàng không người, thái độ cung kính, về Lân Ca Nhi lời nói, là phu nhân phân phó. Phu nhân lo lắng ngài tại trường thi vất vả quá độ, trở về lại không dùng cơm, cố ý để nhỏ ở chỗ này chờ lấy. Gã sai vặt dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lân Ca Nhi thế nhưng là tỉnh. Muốn đi bái kiến phu nhân sao? Lư Lân lắc đầu, nay sẽ đói đến đầu góc tròn váng, nào có khí lực đi bái kiến. Ta đi trước chuyến nhà ăn. Gã sai vặt nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phu nhân đã sớm liệu đến, bếp sau một mực dùng lửa nhỏ cho ngài ấm lấy ăn uống đâu, đều là chút thanh đạm bổ dưỡng. Cần phải nhỏ hiện tại cũng là người ta đưa cho ngài tới. Nguyên lai hết thảy tất cả an bài xong. Lư Lân trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, dứt khoát cũng không có ý định lại đi chuyến này. Chính mình vậy xác thực cần một chút một chỗ thời gian, đến hảo hảo thích ứng thân thể biến hóa. Ngày mai các loại yết bảng lại đi bái kiến lao ra phu nhân cùng phu tử cũng không muộn. Lư Lân nhẹ gật đầu. Làm phiền. Nghĩ nghĩ, lại đối gã sai vặt bổ sung một câu. Lại thay ta chuyển câu nói cho phu nhân cùng phu tử liền nói ta hết thảy mạnh khỏe, chỉ là có chút đói bụng, để đại gia không cần quan tâm. Gã sai vặt nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Một bên khác, Thanh Tâm trong vườn phu nhân Lâm thị cùng đến thăm Lư Lân Lý thị ngay tại nói chuyện phiếm, chủ đề chính là cả ngày không có đi ra ngoài Lư Lân. "Muội tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lân Ca Nhi dù sao niên kỷ còn nhỏ, ngủ một giấc đứng lên liền không sao." Lý thị nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng đối với nhi tử tràn đầy lo lắng. Nào có người bình thường ngủ một ngày một đêm còn chưa có cơm nước gì, Lý thị trong lòng yên lặng thở dài. Lâm thị gặp Lý thị mặt ủ mày chau, nhất thời cũng không có mở miệng. Hôm qua vào xem lấy lo lắng Lân Ca Nhi thân thể, ngược lại là không để ý đến một cái khác tầng. Hay là lao ra nhìn tối qua, nhắc nhở chính mình mới nghĩ đến chỉ sợ, là phát huy đến không lắm lý tưởng, trong lòng chịu áp chế, lúc này mới không mặt mũi tới gặp người. Khoa cử chi lộ, thiên quân vạn mã qua cầu đồng mục, khó khăn cỡ nào. Muội tử, Lân Ca Nhi dù sao lần thứ nhất hạ tràng, không có phát huy tốt là chuyện thường, không cần quá mức chú ý. Lý thị nghe vậy, trong lòng lại im lìm bờ trầm. Nhi tử không có thi tốt, chính mình đã sớm biết. Không phải từ phu nhân trong miệng, mà là đại bá của hắn mang tới tin tức. Sáng sớm hôm nay, đại bá của hắn dẫn công công bà cả một nhà người văn kiện đến miếu nhai. Vừa đến đã cả phòng tuyên dương. Thấy một lần Lân Ca Nhi ra trường thi bộ kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng, liền biết lần này treo. Cũng là, khoa cử cũng không có dễ dàng như vậy, bằng không ta có thể thi nhiều năm như vậy. Bất quá ta lần này ổn, chúng ta Lư gia gia tú tài, hay là phải đem hy vọng đặt ở trên người của ta. Lấy tên đẹp là đến cho Lân Ca Nhi an ủi. Có thể Lý thị lòng tựa như gương sáng. Bàn mặt nhỏ kia, ở đâu là tới dỗ dành, rõ ràng chính là đến xem trò cười. Sợ người khác không biết, nói gần nói xa liền một cái ý tứ, hắn mới là Lư gia xoay người hy vọng, Lân Ca Nhi một cái tiểu oa nhi đến một chút náo nhiệt được. Đúng lúc này, lại một cái gã sai vặt vội vàng chạy đến, ở ngoài cửa bẩm báo. Phu nhân, Lân Ca Nhi tỉnh, nói là thân thể không ngại, chỉ là đói bụng, để hai vị phu nhân không cần quan tâm. Còn nói, sáng sớm ngày mai lại đến cho lão gia phu nhân tỉnh an. Lời này vừa ra, Lâm thị cùng Lý thị liếc nhau, yên lặng thở dài. Quả nhiên là không có thi tốt. Nếu không lấy Lân ca nhi tính tình, như thế nào liền mặt đều không lộ, còn muốn kéo tới ngày mai. Đứa nhỏ này là cảm thấy không mặt mũi thấy các nàng a. Lâm thị trong lòng càng thương tiếc, đứng người lên, đối với ngoài cửa nhà hoàn phân phó nói, truyền lời xuống dưới, mấy ngày nay trong phủ trên dưới ai cũng đừng nhắc lại nữa khoa cử sự tình, miễn cho Lân ca nhi nghe thấy cảnh thương tình. Nói xong, lại lần nữa ngồi trở lại Lý thị bên người, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, nhu thanh an ủi, muội tử, ngươi vậy thoải mái tinh thần. Lân ca nhi học vấn, trong lòng ta có bài, liền thẩm phu tử loại nhân vật kia đều khen không dứt miệng, có thể thấy được là thật có tài học. Người đọc sách khảo thí, Lâm chàng thất thủ, vốn là chuyện thường, tính không được cái gì. Một lần không thành, còn có lần tiếp theo, chúng ta Lân ca nhi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Lâm thị nhìn xem Lý thị vẫn như cũ ưu sầu mặt, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, đêm nay, muội tử cũng đừng trở về, chúng ta hai tỷ muội hồi lâu không có ở cùng một chỗ trò chuyện. Với bạn, ngươi ở chỗ này ở lại, ngày mai Lân ca nhi tới, nhìn thấy ngươi người làm mẹ này tại, chắc hẳn trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Lý thị nghe vậy trong lòng ấm áp, vừa nghĩ tới hồi văn miếu nhai, đại bá bọn người chế rêu sát mặt, trong lòng lại đổ đắc hoảng, dứt khoát không trở về. Vậy liên quấy rầy phu nhân. Lại là một ngày đi qua. Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang. Luyện công buổi sáng xong, Lư Lân đi vào thành tâm viên ngoại, đi lại như tùng, khí tức kéo dài. Một đêm yên giấc, tăng thêm triệt để thích ứng tu thân đặc hiệu sau, để Lư Lân vốn là thanh giật dung mạo cản xuất thần, trong hai mắt thần thái ẩn mà không lộ, nhưng lại một bộ sinh cơ bừng bừng hương vị. Đứng bước sau, Lư Lân gõ vang lên cửa viện. Lân ca nhi tới. Canh giữ ở cửa ra vào nha hoàn vừa mở cửa, chỉ thấy Lư Lân, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, cảm giác Lân ca nhi so ngày xưa càng thêm sáng chói. Không để ý tới kinh ngạc, nha hoàn liền vội vàng không người hành lễ, dẫn hắn đi vào. Lư Lân vừa vào cửa, liền thấy được ngồi tại chủ vị Lâm thị cùng một bên Lý thị. Nương làm sao cũng tới. Lư Lân có chút ngoài ý muốn, sau đó tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Lâm thị mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhịn không được tại Lân ca nhi trên thân dò xét. Cái này Lân ca nhi, mấy ngày không thấy, làm sao càng phát ra thần thái sáng láng. Một bên Lý thị nhìn thấy Lư Lân, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu, vội vàng lôi kéo hắn ở bên người ngồi xuống. Nương, hôm nay sớm như vậy tới, trong tiệm thong thả a. Lý thị nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Tổ phụ ngươi tổ mẫu, còn có ngươi đại bá bọn hắn một nhà, đều tới. Nói là tới nhìn ngươi một chút, trong nhà địa phương nhỏ, ở không được, ta liền tới quấy rầy phu nhân một đêm. Trong nhà ở không xuống. Lư Lân trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng không có biểu lộ mảy may. Văn miếu nhai tòa nhà, mặc dù không tính là rộng rãi, có thể ở bên dưới tổ phụ tổ mẫu đại bá bọn người vẫn là dư sức có thừa. Mấy năm này, tổ phụ tổ mẫu bọn hắn cũng đã tới mấy lần, chưa bao giờ có ở không xuống thuyết pháp. Đoán chừng lại là đại bá làm cái gì yêu, gây nương tức giận. Lý thị nói xong, lúc này mới phát hiện Lư Lân ẩn ẩn có chút khác biệt. Trước mắt Lân ca nhi, một bộ tinh thần sung mãn, ánh mắt thanh tịnh dáng vẻ, nào có nửa điểm trong tưởng tượng của mình hề bại suy sụp. Mới bất quá hai ngày không thấy, nhi tử giống như thay đổi hoàn toàn người. Có thể đến tột cùng là nơi nào không giống với lúc trước, nàng lại không nói ra được. Không chỉ là nàng, một bên Lâm thị đã sớm đã nhận ra Lư Lân dị thường. Nàng vốn đã chuẩn bị xong một bụng an ủi Lân ca nhi lời nói, nhưng nhìn lấy Lân ca nhi trên thân thể hiện ra cố khí chất kia dâng trào, phong thái càng hơn trước kia bộ dáng. Lời đến quẹ miệng, lại một câu cũng nói không ra miệng. Không chỉ có trên thân không nhìn thấy một tơ một hào gặp khó sau khói mù. Trong mắt, ngược lại so lúc trước càng nhiều mấy phần thấy rõ thế sự thông thấu cùng trầm tĩnh. Nơi nào có nửa điểm khảo thí thất bại sau vốn có sa sút tinh thần cùng mệt mỏi. Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Nương, Lân ca nhi còn không có tỉnh à, ta vừa rồi bên ngoài trở về, này sẽ yết bằng đều, đi đi đi. Nhanh đi nhìn xem Lân ca nhi có hay không cầm tới án thủ lời còn chưa dứt, thiếu gia sôi động xông vào. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào Lư Lân trên thân. Nha, Lân ca nhi rốt cục tỉnh a. Vừa bạn, này sẽ bảng danh sách đi ra. Ngay tại vừa mới, huyện học cửa ra vào dán ra tới. Thiếu gia mới bước tiến đến Lư Lân trước mặt, dùng tùy trò đụng đụng hắn, nháy mắt ra hiệu. Lần này án thủ, có phải hay không tay cầm đem bóp? Lâm thị nghe vậy, một đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn sang. Cái này vật không thành khí, quả nhiên là hết chuyện để nói. Rõ ràng hôm qua cố ý đã thông báo, đừng ở Lân ca nhi trước mặt sách khoa cử sự tình. Cái này không nên thân đồ vật thật sự là một chút trí nhớ không dài á. Chương 59, đừng xem, không có tên của ngươi. Chương 59, đừng xem, không có tên của ngươi. Hết bảng phương vị tại Thanh Hà huyện nha môn phụ cận, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Hết bảng, lại xương phát án. Mặc dù canh giờ chưa tới, nhưng gián tiếp bảng danh sách vét tường trước, đã chật ních thí sinh học sinh cùng gia thuộc. Lư Lân cùng thiếu gia mấy người lúc chạy đến, ba tầng trong ba tầng ngoài, sớm đã không có chen chân chi địa, chỉ có thể xa xa đứng tại đám người hậu phương. Còn chưa hết bảng, chờ đợi đám học sinh coi như bình tĩnh, tâm tính cũng là ổn được. Bất quá cũng là thần sắc khác nhau, có sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, có thì top 5 top 3, ra vẻ chấn định, cao đàm quát luận. Đương nhiên vậy có không hợp thói thường quỳ trên mặt đất hướng về phía bảng tường phương hướng nói lẩm bẩm, khẩn cầu thần minh phù hộ. Đại ba cũng tới, cùng ba lượng đồng môn hảo hữu cùng đến xem náo nhiệt. Đồng thời cũng nhìn thấy đang chơi hết bảng Lư Lân. Lân ca nhi, ngươi cuối cùng là tỉnh, lúc này mới thi xong một trận, làm sao lại thành như vậy không chịu nổi, ta nhìn, ngươi lần này là treo a. Trực tiếp đi tới đại bá mở miệng liền không có lời hữu ích. Lư Lân nhịn không được liếc mắt, nửa điểm mở miệng hào hứng đều không có. Thì ra ngươi thi mấy chục năm không có thi đậu, liền nóng trông người khác thi không chúng thôi. Lư Lân không có mở miệng, đại bá đồng môn coi là Lư Lân bị nói chúng yếu hại cho dạng, cũng cười nói, Lư Minh, đây chính là ngươi cái kia 12 tuổi tham gia khoa cử chất tự à, quả nhiên không giống bình thường. Chính là thân thể này còn phải luyện một chút à, lúc này mới trận đầu, còn có mấy trận đâu, làm sao chịu được. Đại bá vuốt vuốt râu dài, một phái người từng trải giọng điệu đáp lại nói, không có việc gì, quyền đương tích lũy kinh nghiệm đi, Lân ca nhi tuổi tắc còn nhỏ, về sau nhiều cơ hội chính là. Mấy người ngươi một lời, ta một câu còn kém rõ ràng đem Lư Lân thi không chúng nói ra miệng. Lư Lân nghe vậy không tức giận, cười nhạt một tiếng, không có mở miệng phản bác. Dù sao bảng danh sách lập tức liền muốn dán ra tới. Lúc này, tại phía ngoài đoàn người xem náo nhiệt thiếu gia tràn đầy phấn khởi đi qua. Đi đi đi, bên kia có người mở bàn cầu. Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Đám người thuận thiếu gia ngón tay phương hướng xem xét, cách đó không xa, một đám người vây quanh ở một tòa sạp hàng trước. Bên cạnh đứng thẳng một khối một bài, phía trên dùng bút lông viết vài cái chữ to, đồng thử trận đấu đế bảng, cược khôi là cược. Thiếu gia mở miệng giải thích nói, không chỉ có thể cược ai là án thủ, cũng có thể cược cái nào đó thí sinh có thể hay không thi đậu. Đại ba cùng hắn mấy cái bạn bè nghe chút lời này, lập tức hứng thú, nhao nhao xích tới. Có ý tứ, có ý tứ. Đại ba xoa xoa tay, quay đầu lại hướng lấy Lư Lân hô, Lân ca nhi, ngươi số chỗ ngồi là bao nhiêu? Lư Lân trong lòng không còn gì để nói. Nhìn đại ba cái kia hai mắt sáng lên bộ dáng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn khẳng định là muốn cược chính mình thi không trúng, dễ kiếm bên trên một bút. Lân ca nhi, số chỗ ngồi. Thiếu gia cũng tới hào hứng, bất quá hắn cùng đại ba ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Hắn là chạy Lư Lân cầm xuống án thủ đi. Từ Lư Lân lần thứ nhất bước vào học đường, thiếu gia đối Lư Lân học vấn liền phục. Một cái án thủ mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, từ Lư Lân trong miệng biết được số chỗ ngồi, thiếu gia lại quay đầu đối với sau lưng mấy cái Liêu phủ gia đình vung tay lên. Đem trên thân mang tiền đều móc ra, góp một chút. Hôm nay, chúng ta liền chơi đem lớn, toàn ép Lân ca nhi bên trong án thủ. Nghe nói như thế, đại bá cùng hắn các bạn bè đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra cười vang. Ha ha ha, vị huynh đài này, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Liên trận đầu đều mệt mỏi hư thoát, cũng có thể bên trong án thủ. Không bằng ngươi tại ta chỗ này là được. Tỷ lệ đặt cược liền theo đường cầu đến. Thiếu gia nghe vậy sửng sốt một chút, cùng tốn sức chen đến bàn cầu, vẫn thật là muốn dứt khoát tìm mấy người kia hạ cái bên ngoài sân tính toán. Có thể quay đầu nhìn lại mấy người cách ăn mặc, chỗ nào giống như là có thể xuất ra tiền bộ dáng. Một đám nghèo kết hủ lậu, lát nữa nếu là đền không nổi, hắn tìm ai đi? Lát đầu, thiếu gia mang theo mấy cái gia đình, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang chen vào đám người. Đại ba vậy lôi kéo hắn bạn bè đi theo. Sau một lát, hai người một trước một sau từ trong đám người ép ra ngoài, chỉ là trên mặt biểu lộ, một cái trên trời, một cái dưới đất. Đại ba ủ rũ, mặt mũi tràn đầy suối quậy. Thiếu gia thì hoàn toàn tương phản, hồng quang đầy mặt, cao hứng bừng bừng, trong tay còn nắm chặt một tấm đóng dấu đỏ phiếu xuất nhập, đi đường đều mang gió. Lư Lân có chút hiếu kỳ. Thế nào? Thiếu gia lung lay trong tay phiếu xuất nhập, cười đến không ngậm miệng được. Cái kia nhà cái không biết hàng. Thiếu gia bắt đầu giải thích ngọn nguồn, nguyên lai Lư Lân trước đó tại Thanh Hà huyện không có chút nào danh khí, chỉ là một cái liều phụ thư đồng, bản khẩu bên kia căn bản không ai xem trọng hắn. Đại ba muốn áp Lư Lân thi không trúng, kết quả phát hiện tỷ lệ đặt cược thấp đến đáng thương, áp một lượng bạc. Thắng cũng mới nhiều vài đồng tiền, tức giận đến hắn tại chỗ liền không muốn áp. Mà thiếu gia bên này cảm thấy mình nhặt được cái lợi ích to lớn. Cực Lư Lân bên trong án thủ tỷ lệ là cược, vậy mà cao tới 1-30. Cơ hội ngàn năm một thửa a. Thiếu gia kích động cơ trong tay phiếu xuất nhập, nước miếng văng tung tóe. Cái này nếu là chúng, chính là 1500 lượng a. Đáng tiếc các ngươi trên thân mang tiền quá ít, chắp vá lung tung mới tiếp cận 50 lượng bạc. Đại ba cùng hắn mấy cái bạn bè nghe vậy vừa mới chuẩn bị mở miệng, nói thiếu gia cái này 50 lượng bạc xem như triệt để trôi theo dòng nước, còn không bằng đưa cho bọn họ đi uống thu xếp tốt rượu. Lúc này, một trận huyên náo tiếng chiêng trống từ xa mà đến gần, từ huyện nha phương hướng chuyển đến. Nguyên bản chen chúc ồn ào đám người, tự động tách ra một con đường. Mấy cái người mặc tạo áo sai dịch, vây quanh một tên tay nâng đỏ thấm bảng cáo thị tiểu lại, một đường thổi sáo đánh trống đi đi qua. Cái kia bảng cáo thị vòng quanh, vậy nhìn ra được kích thước cực lớn. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều bị hấp dẫn. Tiểu lại tại một đám sai dịch hộ vệ dưới, đi đến tường cao trước, đem trong tay bảng cáo thị bỗng nhiên lắc một cái. Xoẹt một tiếng, to lớn màu đỏ bảng cáo thị như là thác nước triển khai, chừng cao hơn nửa người. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy danh tự cùng số chỗ ngồi. Chữ viết dùng chính là to thêm quán các thể, viết cực lớn, mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng, cho dù đứng tại phía ngoài đoàn người vây, cũng có thể miễn cưỡng phân biệt. Hai cái sai dịch tay chân lanh lẹ dẫn theo bột nhau thủng tiến lên, vững vàng đem to lớn bảng cáo thị dán tại bảng trên tường. Bảng cáo thị treo trên cao trong nháy mắt, đám người ầm vang nổ tung. Chúng, ta chúng. Một cái xanh sao vàng gọi thanh niên học sinh, tại trên bảng tìm tới chính mình danh tự, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, lập tức giống như điên địa đại cười lên, cười cười, nước mắt liền quần quần xuống. Cha, nương, nhi tử xứng đáng các ngươi. Có người vui, tự nhiên là có người buồn. Một tên lão giả tóc hoa râm, tay run run chỉ tại trên bảng từ đầu tìm tới đuôi, lại từ đuôi tìm tới đầu, tới tới lui lui nhìn ba lần, cuối cùng cũng không thể tìm tới tên của mình. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu, hiển thị rõ nơi này. Có người cuồng hỉ, bị đồng bạn cao cao quăng lên. Có người tuyệt vọng, đấm ngực dậm chân, khóc không thành tiếng. Có người ôm đầu khóc giống, có người bị người nhà vây quanh nhảy cẫng hoan hô. Lư Lân cùng thiếu gia vậy nhón chân lên, ánh mắt ở mảnh này lít nha lít nhít chữ màu đen bên trong tìm kiếm lấy. Không đợi Lư Lân thấy rõ trên bảng chữ viết, đại bá thanh âm lại tại một bên ung dung vang lên. "Đi, Lân ca nhi, đừng xem." Chỉ gặp đại bá chẳng biết lúc nào đẩy ra phía trước, giờ phút này lại chen lấn trở về, mang trên mặt một loại biểu tình cổ quái, lại là tiếc hận, lại như là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. "Bảng danh sách ta đã xem hết, Lân ca nhi danh tự cùng số châu ngồi đều không có tìm tới." Đại bá vỗ vỗ Lư Lân bả vai, một bộ người từng trải giọng điệu, trên mặt vui mừng làm thế nào đều ngăn không được. "Lân ca nhi, hiện tại biết khoa cử khó xử đi. Ngươi cho rằng đại bá ta cái này đồng sinh là dễ làm như thế? Ở trong đó vất vả, không phải như ngươi loại này tiểu hài tử có thể minh bạch. Bất quá không có việc gì, lần này coi như là được thêm kiến thức, biết trời cao đất rộng, về sau liền sẽ không mơ tưởng xa vời. Chúng ta Lư gia gia tú tài hy vọng, cuối cùng vẫn là phải rơi vào trên người của ta a." Đại bá bên người mấy cái kia bạn bè vậy lập tức xuống tới, mồm năm miệng mười mở miệng. "Đúng vậy a, Lư tiểu hữu, một lần thất bại tính không được cái gì, ngươi còn trẻ. Chính là, đại bá của ngươi thi nhiều năm như vậy, mới là cái đồng sinh, ngươi lần thứ nhất hạ chẳng, không, có thi đậu mới là bình thường." Nói gần nói xa, tất cả đều là trào phúng cùng chế giễu ý vị. Chương 60, án bài Lư Lân chương 60, án bài Lư Lân thiếu gia sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Không có khả năng. Lân ca nhi học vấn, liền thẩm phu tử đều chính miệng tán dương qua, làm sao có thể bảng thượng vô danh? Không phải vậy ta có thể đặt cược 50 lượng bạc, khi bản thiếu gia ngốc sao?" Thiếu gia cũng không phải đau lòng cái kia đặt cược 50 lượng bạc, mà là làm sao cũng không tin, lấy Lân ca nhi học vấn liền thi huyện đều qua không được. Trong này khẳng định có tấm màn đen, nhất định là giám khảo mắt bị mù. Thiếu gia chỉ vào mấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác đồng sinh, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đại bá bạn bè nghe vậy, khẽ cười một tiếng, âm dương quái khí mở miệng, vị huynh đài này, không thể nói lung tung được. "Theo ta thấy, Lân ca nhi nếu là thi đậu đó mới gọi có tấm màn đen đâu. Một cái 12 tuổi hoa, cũng nghĩ cùng chúng ta những này học hành gian khổ vài chục năm sĩ tử tranh phong. Quả thực là trò cười." Mắt thấy song phương liền muốn ầm ĩ lên. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng chiêng trống vang lên. Một đội khác nha dịch vây quanh một tên tiểu lại, tách ra đám người, đi thẳng tới bảng tướng trước đó. Tiểu lại hắng giọng một cái, thanh âm vang dội, truyền khắp toàn bộ đầu phố. "Yên lặng, yên lặng." Vừa rồi gián tiếp chính là ất đẳng bảng. Lần này thi huyện, án thủ cùng giáp đẳng 50 người đứng đầu, ở đây cái khác gián thông báo. "Ất đẳng bảng." Lời này vừa ra, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một giây sau, lại bộc phát ra so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt tiếng nghị luận. "Giáp đẳng cái khác gián thông báo." Ý vị này, chân chính tiết mục cấp trào, hiện tại vừa mới bắt đầu. Không ít thi rất người trong mắt hy vọng lần nữa dâng lên. Thiếu gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển rời đến sắp dán lên bảng cáo thị bên trên. Mặt khác người vây xem vậy mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút lần này Thanh Hà huyện án thủ hoa rơi vào nhà nào. Vạn chúng chờ mong bên dưới, tiểu lại tại một đám sai dịch hộ vệ bên trong, đi tới tường cao trước. Xoẹt một tiếng, to lớn màu đỏ bảng cáo thị ầm vang triển khai. Bảng cáo thị đỉnh cao nhất, hai cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn, trong nháy mắt chiếm lấy ánh mắt mọi người. Giáp đẳng. Hai cái sai dịch tay chân lênh lẹ đem bảng cáo thị vững vàng dán tại ất đẳng bảng bên cạnh. Cùng ất đẳng trên bảng lít nha lít nhít danh tự khác biệt, giáp đẳng trên bảng chỉ có chút ít 50 cái danh tự. Mỗi một cái danh tự đều viết bút lực mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng. Mà đỉnh cao nhất, bắt mắt nhất vị trí, chỉ có một hàng chữ: Án thủ, Lư Lân, số bé, bính xấu. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu phố lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ tại hàng chữ kia bên trên. Đại bá cũng nhìn thấy treo cao đứng đầu bảng danh tự, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Án thủ là Lân Ca Nhi. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là cùng tên. Đại bá đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như đánh chết cũng không dám tin tưởng, Lân Ca Nhi có thể cầm xuống án thủ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lư Lân, âm thanh run rẩy chậm rãi mở miệng, "Lân Ca Nhi, ta nhớ được ngươi mới vừa nói số châu ngồi, giống như không phải bình xấu." Đại bá bên cạnh bạn bè vậy dựng lên lốt hai. Chỉ gặp Lư Lân bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong miệng phun ra mấy chữ, "Chính là bình xấu." Mấy người nghe vậy, trên mặt huyết sắc bá một chút thời đến sạch sẽ, đứng chết trận tại chỗ. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, Liêu phụ các gia đình dẫn đầu bộc phát ra rung trời cuồng hô. "Chúng là án thủ, Lân Ca Nhi là án thủ." Thiếu gia phản ứng so bọn gia đình còn muốn khoa trương. Hắn đầu tiên là sửng sốt trọn vẹn 3 giây, lập tức một thanh vây quanh ở Lư Lân, mặt mũi tràn đầy kích động. Ta liền biết, Lân Ca Nhi án thủ là tay cầm đem bóp. 1.500 lượng. Ha 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 ha. 1.500 lượng tới tay. Lư Lân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đẩy ra, nước bọt cũng nhanh nôn đến trên mặt mình thiếu gia. Thiếu gia không có chút nào để ý, lung lay trong tay phiếu xuất nhập, kéo Lư Lân liền hướng phía ngoài đoàn người cược bảy chen. Đi đi đi. Đổi tiền đi. Án thủ ở đây. Đều nhường một chút. Án thủ ở đây. Thiếu gia giọng cực lớn, một tiếng này la lên, trong nháy mắt để đám người chung quanh sôi trào. Vô số đạo hôn tạm kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía bị thiếu gia lôi kéo Lư Lân. Đám người vô ý thức cho hai người tránh ra một con đường. Thiếu gia lôi kéo Lư Lân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đẩy ra cược trước sạp. Đúng một tiếng, đem tấm kia che kín dấu đỏ phiếu xuất nhập vỗ lên bàn. Đổi tiền. Một bồi 30, 1.500 lượng, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Bàn cầu phía sau, cái kia nguyên bản nhàn nhã đập lấy hạt dưa người trẻ tuổi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn cầm lấy phiếu xuất nhập, lại ngẩng đầu nhìn nơi xa trên bảng vàng cái kia chướng mắt danh tự, sắc mặt do đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng trở nên như là đáy nổi bình thường hắc. 1.500 lượng. Đây cơ hội là hắn cái này bàn khẩu tất cả vốn lưu động. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, giống như là bị người sống sờ sờ quét hạ một miếng thịt. Ta đặc nương tổng cộng không có kiếm lời 1.500 lượng, còn muốn lấy lại phải không? Nhìn trước mắt thiếu gia cùng Lưu Lân, người trẻ tuổi trong lòng một trận biệt khuất. Cái này đặc nương chính là từ đâu tới Lăng Đầu Thành, làm sao lại đặt cược một buổi 30, hơn nữa còn đặt cược 50 lượng. Hắn không thể tin được trước mắt sự tình, có thể phiếu xuất nhập rõ ràng chính là mình trên sạp hàng đi ra. Đám người nghe được thiếu gia trong miệng không ngừng hô hào, 1.500 lượng, bạo động trở nên lớn hơn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lư Lân trên thân, cái này nhìn bất quá 12-13 tuổi thiếu niên, đúng là năm nay đồng thử án thủ. Hơn nữa còn để ép chính mình 50 lượng bạc bên trong án thủ. Cái này sao có thể? Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Một người bình thường, ở đâu ra là gan dám hạ 50 lượng trọng chú cược chính mình là án thủ? Còn có cái này gọi Lư Lân trước đó tại Thanh Hà huyện căn bản là không có nửa điểm danh khí, chính là chưa từng nghe thấy. Lập tức có người phụ họa. Các ngươi biết cái gì, không thấy được hắn với ai cùng đi sao? Đây chính là Liễu gia thiếu gia, chỉ là 50 lượng bạc đáng là gì? Có thể lời này không những không thể lắng lại, ngược lại đưa tới càng lớn chất vấn. Liễu gia, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái này Lư Lân thi xong trận đầu lúc đi ra, mà được không cùng giấy một dạng, cả người đều nhanh hư thoát, là bị gia đình bị đi. Không chỉ ta, lúc đó ở đây bên ngoài chờ, khẳng định còn có những người khác cũng nhìn thấy. Một cái liền trận đầu đều kém chút kiên trì không xuống tiểu hoa nhi, có thể cầm án thủ. Cái này nếu là không có gian lận, ta đem đầu vặn xuống đến đem cho các ngươi làm cầu để đá. Cha rõ, nhất định phải cha rõ. Bàn cầu hậu phương người trẻ tuổi, nghe nói như thế, hai mắt lập tức tỏa sáng. Đúng a, gian lận, chỉ cần ngồi vững gian lận, tiền này chẳng phải không cần cho. Hắn vô bàn một cái, chỉ vào Lư Lân, nghĩa chính tử nghiêm cao giọng mở miệng, không sai, tuyệt đối là gian lận. Tiền này chúng ta không thể cho, nhất định phải chờ quan phủ điều tra rõ ràng. Còn tất cả Thanh Hà học sinh một cái công đạo đằng sau lại nói. Người trẻ tuổi tùy tùng bên cạnh nghe vậy sắc mặt đổi biến, ở một bên coi chừng giật giật ống tay áo của hắn, thấp giọng, thiếu gia, thiếu gia, không được a, nếu thật là gian lận, vậy chúng ta bàn khẩu vậy thoát không khỏi liên quan a. Trong lòng của hắn gấp đến độ sắp bốc hỏa. Thiếu gia có phải hay không đọc sách đọc tròn váng? Lần này thi huyện quan chủ khảo chính là nhà chúng ta lão gia a, ngươi ở chỗ này dẫn đầu hô to gian lận, đây không phải đem cha ruột hướng trong hố lửa đấy sao? Có thể người trẻ tuổi giờ phút này đau lòng cái kia 1.500 lượng bạc đã sớm bị làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn nhớ được những này. Hắn một thanh hất ra tùy tùng tay, tiếp tục vung tay hô to, gian lận, nhất định là gian lận. Hắn vừa hô này, triệt để đốt lên đám người lửa giận. Những cái kia không có thi đậu học sinh, vốn là trong lòng phẫn uất, giờ phút này tìm được phát tiết cửa ra vào, lập tức đi theo đánh trống reo hò đứng lên. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Gian lận, gian lận, cha rõ, cha rõ. Liêu gia ủy vào trong triều có người, công nhiên gian lận, đem chúng ta Thanh Hà học sinh đặt chỗ nào? Chương 61, nô tịch chương 61, nô tịch gian lận đầu này vừa mở, đám học sinh cảm xúc một chút đã tìm được chỗ tháo nước. Từng tiếng gian lận, từng tiếng cha rõ, từng tiếng còn người đọc sách công đạo loại hình cơ hồ muốn lật tung toàn bộ phố dài. Bất quá mặc dù trăm miệng một lời, nhưng động cơ là khác biệt. Làm cho vang dội nhất chính là thi rất học sinh, hai đôi mắt hận không thể đem Lư Lân nuốt vào. Đối bọn hắn tới nói, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất có thể làm cho lần này khảo thí kết quả hết hiệu lực, một lần nữa thi lại một lần, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Pháp không trách chúng, mà những cái kia đã thi đậu, danh tự treo ở giáp đất hai trên bảng học sinh, vậy có tâm tư của mình. Bọn hắn không có cao giọng kêu la, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại. Chỉ là mang theo vài phần ánh mắt ghét tị, lạnh lùng nhìn xem bị vây quanh ở trung ương Lư Lân. Nếu có thể đem cái này 12 tuổi án thủ kéo xuống ngựa, án thủ vị trí không công bố, bọn hắn những người này thứ tự, nói không chừng liền có thể lại hướng lên nói lại. Thậm chí, là thuần túy thủ giàu cùng ghen ghét. Liêu gia tại Thanh Hà huyện gia đại nghiệp đại, ngày bình thường liền dẫn tới không ít người đỏ mắt. Bây giờ một cái Liêu gia thư đồng, lại nhất phi trùng thiên, thành thi huyện án thủ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Đám người trong góc, một cái tên là Dư Trình Hữu Thi rất thư sinh, chính lặng lẽ xô đẩy trước người người. Liêu gia ủy thế những người, bây giờ càng là dám đường hoàng điều khiển thi huyện, công nhiên gian lận, chúng ta những này hàn môn tử đệ, còn có đường sống sao? Hôm nay nếu là không đòi một lời giải thích, ngày sau khoa cử, liền lại không chúng ta ngày nổi danh. Hắn trốn ở trong đám người, chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng không nhìn thấy người của hắn. Dư Trình Hữu căn bản không quan tâm án thủ đến cùng có hay không gian lận. Hắn chỉ biết là, chỉ cần đem sự tình bày đủ, đối với mình liền chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ cần là gian lận, vậy hắn liền có thể có lợi. Nghe nói như thế, nguyên bản coi như khắc chế đám học sinh, triệt để không kiểm soát. Giao ra án thủ, đưa ta các loại một cái công đạo. Quân tình kích phấn đám học sinh, giống như nước thủy triều, hướng phía Lư Lân cùng thiếu gia lao qua, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vừa vặn chỗ trung tâm phong bạo Lư Lân, trên mặt nhưng không có nửa phần bối rối. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lên trước mắt từng màn. Ai là cái thứ nhất chất vấn? Ai ở trong đám người châm ngòi thổi gió? Ai trong mắt là thuần túy phẫn nộ, ai trong mắt tràn đầy tham lam? Tại Minh Tâm Kiến Tính Thần Thông gia trì bên dưới, Lư Lân đầu não đặc biệt rõ ràng, một chút cũng không có bị quấy nhiễu. Những người này cảm xúc cùng động cơ, căn bản không chỗ che thân. Bất quá, có một chút Lư Lân không nắm chặt được. Cao tới một buổi 30 tỷ lệ đặt cược bàn khẩu, vừa đúng kích động. Hết thảy đều giống như sớm bố trí tốt bấy dập, cũng đang chờ mình một đầu tiến đụng vào đến. Chuyện này đến cùng là ngẫu nhiên, vẫn là bị người làm cục. Một bên thiếu gia thấy mọi người càng ngày càng gần, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, một trái tim sớm đã nâng lên cổ họng. Nhìn xem thi rất đám học sinh bặm bẻo phẫn nộ, muốn ăn thịt người ánh mắt, đây cũng không phải là đòi một lời giải thích đơn giản như vậy. Một cái không tốt, hắn cùng Lân Ca Nhi hôm nay khả năng đều đi không ra nơi này. Ánh mắt của hắn ở trong đám người nhanh chóng đảo qua, cuối cùng rơi vào ngoài vòng tròn một cái Liêu phủ gia đình trên thân. Thiếu gia cực nhanh hướng phía đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái cảm hướng phía huyện nha phương hướng, cực nhanh dương một chút. Gia đình ngầm hiểu, không chút do dự, lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau một bước, quay người liền dung nhập bên ngoài đám người xem náo nhiệt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chờ tới lúc huyện tôn tới cứu viện, chính mình cùng Lân Ca Nhi liền có thể thoát khốn. Hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Lư Lân đang theo dõi đám người, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thiếu gia còn tưởng rằng Lân Ca Nhi bị trước mắt chiến trận sợ choáng váng. Bước chân chuyển đến Lư Lân bên hai, thấp giọng, nhanh chóng nói ra. Lân Ca Nhi, đừng sợ. Ta đã để cho người ta đi trong phủ cùng huyện nhà viện binh. Có thể từng bước tới gần đám học sinh căn bản không cho hai người cơ hội thở dốc. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Chà rõ. Chà rõ. Liêu gia nhất định phải cho cái thuyết pháp. Càn khôn tươi sáng, công nhiên gian lận, đưa ta các loại người đọc sách một cái công đạo. Đều là âm thanh bên trong, đám học sinh từng bước ép sát, vòng vây không ngừng co vào. Mắt thấy là phải có người đưa tay tiến lên xô đẩy. Thiếu gia bỗng nhiên cắn răng một cái, giang hai cánh tay, giống một đầu hộ tể gà trống, gắt gao ngăn tại Lư Lân trước mặt. Đều đừng kích động. Tất cả mọi người là người đọc sách, có lời gì không có khả năng hào hào nói. Ta nói cho các ngươi biết, gian lận sự tình, tuyệt đối không thể. Huyện tôn đại nhân đã biết được tin tức, ngay tại trên đường chạy tới, có thể cho huyện tôn chính miệng hướng đại gia chứng minh. Trong đám người, vang lên lần nữa tiếng chất vấn. Còn nói cái gì không phải gian lận? Cái kia Liếu gia thiếu gia là mặt hàng gì, thành hạ huyện ai không biết? Một cái đá gà đầu chó, bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Nhà hắn thư đồng, có thể có cái gì đại học vấn, còn có thể cầm xuống án thủ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lời này vừa ra, lập tức có người cao giọng phụ họa, nói đúng. Các huyện tôn đến cũng không dùng. Liêu gia trong triều thế nhưng là có các lao ở, huyện tôn đại nhân chẳng lẽ còn dám đắc tội Liêu các lao phải không? Kết quả là, còn không phải quan lại bao che cho nhau, đem chúng ta những này học sinh nhà nghèo làm trò khỉ. Quan lại bao che cho nhau. Quan lại bao che cho nhau. Thiếu gia chuyển ra huyện tôn, không những không thể ngăn chặn tràn diện, ngược lại khơi dậy càng lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Nhìn trước mắt từng tấm bản đỏ mặt, nghe bên tai rung trời tiếng gầm, thiếu gia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Những người này đã triệt để bị kích động đến mất đi lý trí. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lư Lân rốt cục có động tác. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người thiếu gia, đón vô số đạo muốn ăn thịt người ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Các ngươi là chất vấn ta không xứng làm cái này án thủ, hay là ỷ vào pháp không trách chúng tâm tư, muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ? Đám người tiếng gầm, bởi vì Lư Lân bất thình lình chất vấn, đột nhiên đình trệ. Trốn ở trong đám người Dư Trình Hưu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đến cùng là quặp lông đều không có dài đủ tiểu tử. Giam ba câu giật mình hụ, cứ như vậy không giữ được bình tĩnh, chính mình nhảy ra ngoài. Hắn háng giọng một cái, trốn ở đám người phía sau, như cũng chỉ nghe âm thanh, không gặp người. Chúng ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu còn thiên hạ người đọc sách một cái công đạo. Ngươi bất quá một kẻ thư đồng, hay là nô tịch. Liên trận đầu khảo thí đều kém chút nhịn không được, nếu không phải gian lận, ngươi giải thích thế nào? Ngươi nếu có thực học, vì sao trước đó tại Thanh Hà huyện lại bừa bãi vô danh, chưa từng nghe thấy? Nô tịch. Hai chữ vừa ra, đám học sinh phản ứng càng thêm kịch liệt. Nguyên bản còn ôm một tia hoài nghi học sinh, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bọn hắn có thể tiếp nhận chính mình tài nghệ không bằng người, thua với thế gia nào đó tử đệ, có thể là cái nào đó khổ đọc nhiều năm hàn môn thiên tài. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, chính mình lại bị một cái thân phận ti tiện, liền tự do thân đều không có gian ô, gắt gao dẫm tại dưới chân. Đây là đối bọn hắn 10 năm học hành gian khổ trà đạp, càng là đối với bọn hắn thân là người đọc sách thân phận lớn lao nhục nhã. Chương 62, vàng thật không sợ lửa chương 62, vàng thật không sợ lửa ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Khi một tiếng thanh thúy đánh chiêng âm thanh từ nơi không xa cửa đường đi truyền đến. Ngay sau đó là nha dịch quát lớn âm thanh, yên lặng. Huyện tôn Gia Lâm, người rảnh rỗi né tránh. Đám người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp đầu phố chỗ, một đội người mặc tà áo, cầm trong tay gậy cồng sai nha dịch, chính lại bước lưu tinh địa phân mở đám người, khí thế hung hăng đi tới. Người cầm đầu thân mang một thân màu xanh quan bảo, đầu đội ô xà, mặt trầm như nước, một bộ không giận tự uy diễn xuất. Chính là Thanh Hà huyện huyện tôn, Nô Tỉnh Nguyên. Nô Tỉnh Nguyên ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào bị vây quanh ở trung ương Lư Lân trên thân. Nhìn thấy Lư Lân bình yên vô sự, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là không đến muộn. Mấy trăm năm mới ra một cái dung chuyển lễ khí, văn trung tự minh tồn tại, nếu là ở chính mình địa giới bên trên ra nửa điểm sai lầm, hắn Ngô Tỉnh Nguyên muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thở dài một hơi, Ngô Tỉnh Nguyên sải bước đi đến trước đám người, thanh âm băng lãnh. Tụ chúng náo sự, về công ty huyện án thủ, các ngươi là muốn tạo phản sao? Huyện tôn uy nghiêm, để không ít đầu góc phát sốt học sinh trong nháy mắt tỉnh táo lại, vô ý thức lui về sau một bước. Ngô Tỉnh Nguyên không để ý đến bọn hắn, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới Lư Lân trước mặt. Vừa mới trên mặt cái kia cố quan uy trong nháy mắt tiêu tán, thái độ lập tức trở nên hiền lành đứng lên. Lư tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Bản quan đến chậm một bước, để cho ngươi bị sợ hãi. Ta phái người trước đưa ngươi về Liễu phủ, nơi này để bản quan đến xử lý. Vừa nghĩ tới Lư Lân cái kia bộ truyền thiên hạ tác phẩm bên trong, câu kia tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, quả thực là người đọc sách ngọn đèn chỉ đường. đừng nói án thủ, dù là Trạng Nguyên cũng không phải là không thể. Cho nên, Ngô Tỉnh Nguyên cùng Lư Lân liên hệ thái độ, vô ý thức trở nên rất cung kính. Có thể Ngô Tỉnh Nguyên cảm thấy không có gì, học sinh chung quanh không chịu làm. Đường đường một huyện tôn sư, vậy mà đối một cái 12 tuổi thư đồng, dùng tới gần như ngang hàng luận giao ngữ khí. Lần này, triệt để đốt lên trong đám người cuối cùng một tia lý trí. Nhìn thấy không? Ta liền nói có tấm màn đen, quan lại bao che cho nhau. Bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn. Một cái nô tịch thư đồng, có thể để huyện tôn đại nhân như vậy đối đãi, phía sau này đến lớn bao nhiêu hoạt động. Nguyên bản bị đè xuống tiếng gầm, lấy càng thêm mãnh liệt phương thức, ầm vang một phát. Đám học sinh trong mắt hoài nghi, triệt để biến thành nhận định sự thật. Nô Tỉnh Nguyên biến sắc, hắn lúc này mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách, mất phân tức. Hắn đột nhiên xoay người, đối người bảy nghiêm nghị quát lớn: "Làm càn! Khoa cử chính là quốc chi đại điển, há lại cho các ngươi ở đây ăn nói bừa bãi, nói xấu chủ khảo." Có thể thời khắc này quát lớn, chỗ nào đè ép được xúc động phẫn nộ của tình. Trong đám người, có người cao giọng phản bác: "Nô đại nhân, chúng ta không phải ăn nói bừa bãi, chúng ta chỉ muốn một cái công đạo. Có phải hay không gian lận, có phải hay không dự định, ngài một câu nói không tính." Trốn ở trong đám người dư trình bạn, gặp thời cơ chín muồi, lần nữa cao giọng kích động: "Đối, muốn chứng minh trong sạch, rất đơn giản, đem hắn bài thi lấy ra, ngay trước chúng ta tất cả Thanh Hà học sinh mặt, đem ra công khai, là ngựa chết hay là lửa chết, xem xét chẳng phải sẽ biết. Đem ra công khai, đem ra công khai." Đề nghị này, trong nháy mắt đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, như núi kêu biển gầm tiếng gầm, cơ hồ muốn đem huyện nha nóc nhà đều cho là tung. Nô Tỉnh Nguyên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, thái dương thậm chí rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Công bố bài thi. Làm sao công bố? Đây chính là truyền thiên hạ cấp bậc thánh sách hồng văn. Văn chương hiện thế cùng ngày, văn đạo liền tự hành bật chuyển, che đậy thiên cơ, xóa đi trừ hắn, giáo dụ cùng thôi hạo bên ngoài, tất cả không cho phép ai có thể ký ức. Văn chương ẩn chứa thiên địa chí lý, như thế nào những này liền văn vị đều không có mông sinh đồng sinh, có tư cách quan sát. Đừng nói bọn hắn, liền xem như bình thường Hàn Lâm học sĩ, nếu là cưỡng ép quan trì, tâm thần đều sẽ bị trong đó mênh mông văn đạo chân ý chỗ phá tan, nhẹ thì tài hoa tán loạn, nặng thì tại chỗ ngu dại. Việc này, căn bản là không có cách giải thích. Lấy ra, làm sao cầm? Nhìn xem huyện tôn đại nhân trên mặt bộ kia khó xử lại vẻ mặt chần chờ, đám học sinh càng thêm kiên định trong lòng suy đoán. Tâm hắn hương, hắn không bỏ ra nổi đến. Gian lận, đây chính là trần trụi gian lận. Dư Trình bạn thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, vung tay hô to: "Chư vị đồng môn, Thanh Hà huyện quan lại bao che cho nhau, đã nát đến trong rễ. Chúng ta ở chỗ này là không chiếm được công đạo. Chúng ta đi phủ thành, đi Lâm An phủ nha môn trước gióng trống giải oan. Ta cũng không tin, trời đất sáng sủa thế này, còn không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương. Đi phủ thành, đi phủ thành giải oan." Quân tình xúc động, triệt để mất khống chế. Đám học sinh một đường hô to, một đường hướng cửa thành phương hướng đi đến. Cách đó không xa trên tiểu lâu, lầu hai cửa sổ được mở. Tinh thần xa suốt thư sinh dựa nghiêng ở bên cửa sổ, mang theo hồ lô rượu, câu được câu không hướng trong miệng rót lấy, ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem dưới lầu cuộc nháo kia. Hắn chợt chợt lưỡi, hướng phía sau lưng Thẩm phu tử, lười biếng giơ lên cái cằm. "Thẩm Xuân Phương, đó chính là ngươi thu đệ tử giỏi. Cứ như vậy xử tại nguyên chỗ, cùng cái lăng đầu thanh giống như liền câu nguyên lành nói đều nói không ra. Một chút ứng biến chi lực đều không có, ngược lại là cùng ngươi đầu gỗ này không có sai biệt ta." Thẩm phu tử cau mày, cũng không phải bởi vì sư minh trêu chọc. Hắn tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, đặt ở huyện lệnh Ngô Tỉnh Nguyên trên thân. Ngô Tỉnh Nguyên người này, Thẩm phu tử có chỗ nghe thấy, mặc dù không tính là cái gì có thể thần cắn lại, nhưng cũng tuyệt không phải người tầm thường. Dưới mắt bực này cục diện, lắng lại rối loạn biện pháp lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đem Lư Lân bài thi đem ra công khai, hết thảy lời đồn liền tự sụp đổ. Nhưng vì sao chậm chạp không chịu xuất ra bài thi, ngược lại tùy ý tình thế lên men, trở nên gay gắt mâu thuẫn? Cái này không hợp với lẽ thường. Về phần gian lận nói chuyện, Thẩm phu tử càng là liền nửa trước đều không tin. Chính mình cái này đệ tử phẩm tính, hắn lại quá là rõ ràng. Huống chi, lấy Lư Lân học vấn, cầm xuống chỉ là một huyện thử án thủ, vốn là chuyện hợp tình hợp lý, vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tinh thần sa sút thư sinh gặp Thẩm phu tử không để ý chính mình, phối hợp lại ực một hớp rượu, khóe miệng vẻ châm chọc càng đậm. "Làm sao? Không nói lời nào. Xem ra ngươi đối ngươi tiện nghi đệ tử này, ngược lại là lòng tin mười phần. Cứ như vậy tin hắn có thể bằng bản lĩnh thật sự, cầm xuống án thủ." Thẩm phu tử thu hồi ánh mắt, xoay người chậm rãi mở miệng, "Giáo không thể dạy." Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy hơi sững sờ, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này sư đệ, mặc dù ngoài miệng luôn luôn mắng hắn cổ hủ, mắng hắn không nên thân, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Thẩm Xuân Phương năm đó cũng là tại khoa cử trong Thiên Quân Văn Mã, giết ra tới một giới bản nhãn. Quan đến lễ bộ thượng thư, nhập các bái tướng. Nhân vật bực này, tầm mắt sao mà độ cao. Bây giờ, lại sẽ đối với một cái 12 tuổi thiếu niên, dùng tới giáo không thể dạy bốn chữ này. Đánh giá này, không khỏi cũng quá cao. Xem ra sư đệ đối với mình mới thu tên đệ tử này, sát thực tự tin. Cái kia mới tới học chính Ngụy Trường Thanh, ta gặp qua. Cũng không phải tốt hồ lộng người, trong mắt, vò không vào nửa điểm hạt cát. Việc này nếu là thật nháo đến Lâm An phủ đi, hắn cũng sẽ không cho ngươi cái này tiền nhiệm các lão lưu nửa phần thể diện. Thẩm phu tử nghe vậy, lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia tại ngàn người chỉ trỏ bên dưới, vẫn như cũ dáng người thẳng tắp đệ tử, trong ánh mắt không có nửa phần lo lắng. Vàng thật không sợ lửa. Chương 63, Phủ Lâm An chương 63, Phủ Lâm An Ngô Tỉnh Nguyên nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đám người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai mắt biến thành màu đen. xong, sự tình triệt để làm lớn chuyện. Thanh Hà huyện học sinh tụ chúng trùng kích phủ nha, chuyện thế này một khi ngồi vững, trên đầu mình cái này đỉnh mũ ô sa, sợ là giữ không được. Cấp trên sẽ chỉ cảm thấy hắn ngay cả mình chỉ hạ học sinh đều trấn an không được, liền một trận nho nhỏ thi huyện đều làm được rối tinh rối mù, là cái từ đầu đến đuôi dung quan. Nô Tình Nguyên gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, quay đầu nhìn lại, bên cạnh Lư Lân một mặt bình tĩnh, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, bước nhanh đi đến Lư Lân bên người. Lư tiểu hữu, cái này phải làm sao mới ở đây? Ngươi nhìn, có thể hay không xin mời Thẩm phu tử ra mặt, lắng lại việc này. Huyện Tôn ý nghĩ rất đơn giản, Thẩm Xuân Vương là tiền nhiệm các lão, mặc dù bởi vì cùng đương triều thủ phụ Yến Cư đấu tranh thất bại mà chí sĩ, nhưng ở thiên hạ người đọc sách trong lòng, vẫn như cũ được hưởng cao thượng danh vọng. Nếu là hắn chịu ra mặt, nhất định có thể đem cuộc phong ba này chìm xuống. Lư Lân nghe vậy, lại khe khẽ lắc đầu. Huyện Tôn đại nhân, việc này không cần làm phiền thầy ta trưởng. Lư Lân rất rõ ràng, tân nhiệm học chính ủy Trường Thanh, chính là đương kim thủ phụ Yến Cư môn sinh đắc ý để Thẩm phu tử ra mặt, không thể nghi ngờ là để hắn lại đi thụ Yến Cư một phái làm đủ. Huống chi, điểm ấy chàng diện nhỏ, còn xa không đến mức để hắn lùi bước. Thầy ta sớm đã không hỏi triều đình sự tình, như chuyện như vậy lại thụ Yến Cư một phái làm đủ, không phải đệ tử mong muốn. Nô Tình Nguyên nghe vậy càng phát ra lo lắng, lại nhìn thấy Lư Lân cười nhạt một tiếng, đại nhân không cần lo lắng. Chuyện này rất nhỏ, bất quá là chút thi rất học sinh trong lòng không cam lòng, bị người kích động thôi. Tại ngài mà nói, không những không qua, nói không chừng ngược lại có công. Có công? Nô Tỉnh Nguyên ngây ngẩn cả người. Học sinh náo sự đều nhanh náo đến phủ thành đi, này làm sao còn có thể biến thành công tích? Một bên giáo dụ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng mở miệng giải thích, đúng đúng đúng, có công à, thiên đại công tích à, đối chúng ta Thanh Hà huyện đều là đẩy trời chiến tích. Đại nhân thử nghĩ, đợi cho Lâm An phủ đám học sinh đem sự tình náo đến tân nhiệm học chính trước mặt. Học chính đại nhân tra ra trận tướng, biết được ta Thanh Hà huyện có thể ra truyền thiên hạ chi hùng văn, phát tiền nhân chỗ không phát nói như vậy. Đây là cỡ nào dạng tường thụy, cỡ nào dạng chiến tích. Đến lúc đó, học chính đại nhân sẽ chỉ tán thưởng đại nhân chỉ hạ có phương pháp, giáo hóa đắc lực, mới có thể bồi dưỡng được Lư tiểu hữu nhân tài bậc này, há lại sẽ trách tội đại nhân đàn áp bất lực. Giáo dụ một phen, tại Ngô Tỉnh Nguyên trong nào ẩm vang nổ vang. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Chuyện này căn nguyên không ở chỗ gian lận, mà ở chỗ Lư Lân văn trường quá mức kinh thế hai tục, căn bản là không có cách đem ra công khai, lúc này mới đưa tới hiểu lầm. Chờ đến Lâm An phủ, học chính ủy Trường Thanh là nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể làm rõ sai trái. Đến lúc đó, chính mình chỉ hạ ra một cái có thể viết ra truyền thiên hạ văn chương Kỳ Lân Nhi, công lao này, thành tích này, quả thực là trên trời rơi xuống tới. Nghĩ thông suốt tầng này, Nô Tỉnh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhìn Lư Lân ánh mắt, càng phát ra hòa ái dễ gần. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, trước đó sa sút tinh thần chi khí quét sạch sành sanh, trung khí mười phần xoay người, đối với sau lưng bọn nha dịch vung tay lên. Người tới, lập tức đi chuẩn bị xong xe ngựa, lại bị chút lương khô thanh thủy. Phái còn lại nha dịch, hộ tống đám học sinh đi phụ thành. Nói cho bọn hắn, bản quan duy trì bọn hắn cầu một cái công đạo, nhưng trên đường nhất định phải chú ý an toàn, quyết không thể sinh thêm sự cố. Phải tất yếu để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là lập tức không người đồng ý, không chỉ là bọn nha dịch, những cái kia đang chuẩn bị hướng cửa thành đi đám học sinh vậy ngây ngẩn cả người. Đã nói xong quan lại bao che cho nhau đâu. Làm sao Huyện Tôn đại nhân không chỉ có không ngăn, ngược lại còn muốn xuất tiền ra xe, vui vẻ đưa tiễn bọn hắn đi cáo trạng. Kịch bản này không đúng a. Nô Tình Nguyên không tiếp tục để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, quay người đối với Lư Lân, thật sâu vai chào, thái độ cùng kính tới cực điểm. Vậy kế tiếp, liền xin nhờ tiểu hữu. Thanh Hà huyện thông hướng Lâm An phủ trên quan đạo, từng nhóm xe ngựa chính sóc nảy tiến lên. Trong buồng xe, thi rất đám học sinh top 5 top 3 nhét chung một chỗ. Mặc dù đã rất cố gắng duy trì thân thể cân bằng, nhưng vẫn là bị kịch liệt lắc lư khó mà an toàn. Thỉnh thoảng có học sinh đầu trùng điệp đâm vào trên vách xe, đau đến nghe răng trợn mắt. Thế này sao lại là đi giải oan, đây rõ ràng là đi vội về chịu tang. Đây là huyện tôn lo lắng đại gia đi đường ban đêm, về thời gian không kịp, tự trả tiền trưng dụng tiêu cục xe ngựa. Có thể những xe này hiển nhiên là dùng để kéo hàng giảm sóc cơ hồ là không. Một đường phi nhanh, chỉ cầu tốc độ, không để ý chết sống. Bất quá dù sao cũng so bọn hắn một đường đi bộ vài trăm dặm muốn tới thật tốt. Huyện Tôn vì sao hảo tâm như vậy? Chẳng lẽ lại lần này thi huyện thật không tồn tại gian lận? Bằng không Huyện Tôn làm sao lại như vậy có lực lượng, còn tự trả tiền để bọn hắn đi lên thăm? Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện tại không ít học sinh trong đầu. Không đợi bọn hắn nghĩ lại, lại là một trận kịch liệt lắc lư, đem suy nghĩ đánh gãy. So sánh dưới, đội ngũ phía trước nhất chiếc kia thuộc về Huyện Tôn xe ngựa của mình, thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Vùng xe rộng rãi, đồ vật bên trong đẹp đẽ. Càng quan trọng hơn là, nó chạy đến mức dị thường bình ổn. Một tầng vô hình tài hoa, đem đến từ lộ diện sóc này đều hóa giải. Huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên nghe ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng truyền đến đám học sinh tiếng kêu rên, nhịn không được bật cười. Một đám đồng sinh cũng không tính người, còn học người khiếu an. Ngay trong bọn họ nếu có người nắm giữ hành quân chiến thi tử, chỉ là mấy trăm dặm đường, bất quá là thời gian qua một lát, vừa lại không cần thụ bực này sóc này nỗi khổ. Vung rèm cửa sổ xuống, Ngô Tỉnh Nguyên quay đầu nhìn về phía buồng xe khác một bên Lư Lân. Chỉ thấy đối phương ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Ngô Tỉnh Nguyên thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tới gần trạm vào tối, một tòa hùng vĩ thành trì hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Lâm An phủ đến, hơn 100 mét cao tường thành, lặng lặng đứng sừng sững ở trong hoàng hôn, mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Mọi mệnh không chịu nổi đám học sinh lục tục ngo ngoe xuống xe ngựa. Không ít người đều là lần đầu tiên tới Lâm An phủ, vừa xuống xe liền bị trước mắt Hùng Thành cho rung động đến đầy mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt tòa này tráng quan Giang Nam đạo thủ phủ. Đây chính là chúng ta Giang Nam đạo thủ phủ, quả nhiên là một tòa hùng thành. Đó là dĩ nhiên, Lâm An phủ thế nhưng là có hơn ngàn năm lịch sử, đảm nhiệm vương triều thay đổi, bọt nước đại tận, Lâm An phủ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Đừng nói chuyện phiếm, đừng quên chúng ta mục đích lần này, các loại thi viện thời điểm lại nhìn cũng không mượn. Đám học sinh vừa mới chuẩn bị vào thành, trên cửa thành lầu truyền đến một tiếng quát chói tai. Đóng cửa thành. Nương theo lấy nặng nề cơ quan đồng thành, nặng nề cửa thành chậm rãi khép lại, đem trong ngoài ngăn cách. Một tên người khoác áo giáp, eo đeo trường đao thiên hộ, xuất hiện ở trên tường thành, ánh mắt như điện, quét mắt dưới thành đám học sinh. Người đến người nào? Đám học sinh cái nào gặp qua bực này chiến trận, không ít người sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Trong đám người Dư Trình bạn thấy thế, cứ việc chính mình cũng có chút run lên, nhưng vẫn là rõ ràng lúc này nhất định phải có người đứng ra. Cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hắn lên trước một bước, trong đám người đi ra, dùng hết lực khí toàn thân hô to. Chúng ta chính là Thanh Hà huyện học sinh, bởi vì thi huyện gian lận, chuyên tới để Lâm An phủ, dốc lòng cầu học chính đại nhân kêu an. Trên tường thành thiên hộ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Học sinh giải oan, hay là từ Thanh Hà huyện tập thể chạy tới? Cái này cần là bao lớn khoa cử gian lận án a? Đã sớm nghe nói Thanh Hà huyện cái chỗ kia tập tục không đúng, quả là thế. Đánh giá đám người này một lát, nhân số tuy nhiều, lại từng cái tay không tất sát, không giống như là loạn dân. Chương 64, 666 câu lan nghe hát không gọi ta. Chương 64, 666 câu lan nghe hát không gọi ta. Thiên hộ trầm ngâm một lát, đối bên cạnh phụ tá thấp giọng phân phó. Phái người khoái mã thông chi đô chỉ huy sứ đại nhân, còn có bố chính sứ đại nhân. Liên nói Thanh Hà huyện học sinh, bởi vì khoa cử sự tình, tập thể đến phủ thành giải oan. Phụ tá lĩnh mệnh mà đi. Thiên hộ lúc này mới đối lấy dưới thành phất phất tay. Mở cửa, thả bọn họ tiến đến. Phái một đội người đi theo, đừng để bọn hắn ở trong thành náo sự. Cửa thành to lớn lần nữa mở ra, đám học sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn không có ở trong thành dừng lại lâu, trực tiếp hướng phía thành bắc phương hướng đi đến. Đại hạ hướng phía bắc vi tôn. Vô luận là kinh thành hay là các phủ châu huyện, thánh viện vị trí, mãi mãi cũng tại thành trì nhất phương bắc. Nơi đó là văn mạch hội tụ chi địa, cũng là người đọc sách trong lòng thần thánh nhất địa đường. Đám học sinh mục tiêu của chuyến này rất rõ ràng. Bọn hắn muốn tìm là cái này Giang Nam đạo bên trong, chân chính có thể nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Lâm An phủ quyền lực cơ cấu cùng kiếp trước hơi có khác biệt, quan văn địa vị bị nâng lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nơi đây trên danh nghĩa cao nhất trưởng quan là bố chính sứ, trưởng quản một tỉnh dân chính, tài chính. Có khác cán sát sứ, phụ trách hình ngục, giám sát. Đô chỉ huy sứ, thống lĩnh một tỉnh vệ sở, trưởng quản quân vụ. Nhưng ba vị này, tại trên phẩm cấp đều muốn so chủ quản một tỉnh văn giáo, khoa cử học chính, thấp hơn nửa cấp. Nhất là tại Giang Nam loại này văn phong cường thịnh chi địa, học chính quyền hành càng là to đến kinh người. Đô chỉ huy sứ ti mặc dù trên danh nghĩa thống lĩnh quân đội, lại khắp nơi nhận học chính chế ước, liền quân lương cấp cho, đều muốn nhìn học chính sắc mặt. Cùng loại với kiếp trước Bắc Tống, lấy văn ngự võ, nhưng quan văn quyền lợi so Bắc Tống càng lớn. Bởi vì, người đọc sách là thiết thiết thực thực nắm giữ lấy siêu phàm vĩ lực. Lần đầu tiên tới Lâm An phủ Lư Lân cũng có chút hiếu kỳ, hắn đi tại đội ngũ sau cùng vương, thần sắc bình tĩnh đánh giá tòa này phồn hoa phủ thành. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, cho dù là trạm vào tối, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như rệ, tiếng giao hàng, tiếng xe ngựa bên tai không dứt, một phái thịnh thế cảnh tượng. Quả nhiên là Giang Nam đạo thủ phủ. So với Lư Lân hiếu kỳ, thiếu gia lại không nửa phần hứng thú. Hắn không phải lần đầu tiên tiến đến An phủ. Nay sẽ thiếu gia còn băn khoăn chính mình đặt cược cái kia 1500 lượng. Ai, mở giao dịch tiểu tử kia, thừa dịp chạy loạn. Ta cái kia 1500 lượng, sợ là trôi theo dòng nước. Lư Lân nghe vậy, cũng không làm sao để ý chạy không được. Chỉ cần là Thanh Hà huyện người, còn sợ tìm không thấy. Ta cho ngươi biết, hắn phải cùng huyện giáo dụ có chút quan hệ, đến lúc đó ngươi thuận quan hệ này đi thăm dò. Lúc nói lời này, Lư Lân thấp giọng, dù sao huyện tôn cùng giáo dụ ngay tại hai người đằng trước, chính mình còn giật dây thiếu gia đi đòi tiền, có chút không ổn. Có thể thiếu gia ở trên đường cùng Lư Lân nói, cái này 1500 lượng có một nửa của mình. Thiếu gia nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, còn phải là Lân ca nhi à, liền đối phương con đường gì đều biết. Hắn cười tiến đến Lư Lân bên người, thấp giọng. Vậy được, các loại chuyện này trên tay chúng ta có tiền, chứ không đội mà trở về. Ngay tại cái này Lâm An phủ hảo hảo đùa giỡn một chút, ngươi tốt không dễ dàng tới một lần. Đến lúc đó, bản thiếu gia dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Lư Lân nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút đánh giá thiếu gia. Thấy chút việc đời? Gặp cái gì việc đời? Thiếu gia sẽ không phải là con chính mình, vụ trộm được chứng kiến cái gì hoa hoa thế giới đi. Chuyện khi nào? Khá lắm, 666 câu lan nghe hát không mang theo ta. Ngay tại đám học sinh tràn vào trong thành, hướng phía thánh phía học viện hướng mà đi lúc. Chỗ cửa thành, hai bóng người không nhanh không chậm đi đến. Chính là Thẩm Phu Tử cùng hắn sư minh. Thẩm Phu Tử nhìn qua trước mắt ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo cảnh tượng, nhìn không được cảm khái. Lâm An phủ từ trong phế tích trùng kiến, không hơn trăm năm khoảng trường, không ngờ là một mảnh phồn hoa. Sư minh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không người phát giác thần sắc phức tạp, nhưng không có mở miệng. Thẩm Phu Tử cũng không chú ý tới sư minh dị dạng, trong lòng của hắn còn băn khoăn Lân ca nhi sự tình. Sư minh, ngươi đối vị này tân nhiệm học chính Ngụy Trường Thanh hiểu bao nhiêu? Coi là thật như truyền ngôn như vậy, là dựa vào lấy A Du đỉnh hot mới yến cư ưu ái, bị hạ phóng tới nơi đây. Thẩm Phu Tử hỏi cái này nói chủ yếu là muốn xác nhận Ngụy Trường Thanh đối với thần đồng cách nhìn. Thanh Hà huyện trước đó bao trang rất nhiều thần đồng sự tích sự tình, hắn tử liễu lao ra trong miệng có biết một hai, có thể những này thần đồng đều không có hạ văn. đến mức Thẩm Phu Tử đối Ngụy Trường Thanh phán đoán có chút không nắm chắc được. Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi chính là cái du mục đầu, cái này Lâm An phủ học chính có thể dựa vào định nội liền có thể đảm nhiệm. Cái này địa phương nào? Lê Thị Long Hương chi địa, sẽ thả một cái giá áo túi cơm đến. Một tỉnh học chính, quyền hành ngập trời, nhất là tại Đại Hạ. Đại Hạ tổng cộng có Tam Kinh 27 phủ, Lâm An phủ địa vị gần như chỉ ở Tam Kinh phía dưới, tại còn lại trong phủ thành, vương vàng hàng đầu. Nơi này càng là Đại Hạ Hoàng thất Long Hương chi địa. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế chính là ở chỗ này cùng tiền triều vẽ sông mà trị, rằng có mấy năm, cuối cùng mới đặt vững Đại Hạ Vạn Lý Giang Sơn. Ngụy Trường Thanh có thể mới khoa trạng nguyên thân phận, trực tiếp được bổ nhiệm làm Lâm An phủ học chính. Chỉ dựa vào Yến Cư quan hệ, làm sao có thể làm đến? Không nên coi thường Ngụy Trường Thanh. Người này cùng Yến Cư lao thất phu kia, không nhất định sẽ như vậy là một lòng. Thẩm Phu Tử trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Sư Minh lại cười không nói, tiên lặng rượu vào miệng, lười biếng trêu chọc, ngươi một cái chí sĩ lao đầu tử, thao nhiều như vậy tâm làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào khởi phục? Thẩm Phu Tử bị hắn một câu nghẹn lại, nửa ngày nói không ra lời, tiên lặng thở dài. Ta là Lân Ca Nhi tìm hiểu tin tức, không được sao? Liêu cùng lao thất phu kia nhìn xem cũng không phải là Yến Cư đối thủ, tám thành không được bao lâu liền phải chí sĩ hồi hương. Đến lúc đó, cho Liêu ra, cho lao thất phu xả cơn giận này, nói không chừng còn phải nhìn ta đệ tử này. Bốn bỏ năm lên, không phải tương đương với ta tự tay vặn ngã Yến Cư. Nghĩ tới đây, Thẩm Phu Tử lại nhịn không được vui vẻ lên. Sư Minh gặp hắn một người đứng tại chỗ cười ngây ngô, ánh mắt cổ quái, còn tưởng rằng sư đệ phạm vào độc kinh. Đi, chúng ta ngay tại này mỗi người đi một ngả đi. Chuyện kế tiếp không có gì để mắt. Ta thật vất vả đến một chuyến Lâm An phủ, được bản thân tìm một chút việc vui đi. Thẩm Phu Tử nghe vậy nhíu mày. Sư Minh, ngươi còn không có buông xuống a? Năm đó hoa khôi, bây giờ sợ là sớm đã tuổi già sắc suy, ngươi cần gì phải chấp nhất, còn không bằng theo ta đi thánh viện nhìn xem. Sư Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Không có hoa khôi có thể vĩnh viễn 18, nhưng vĩnh viễn có 18 tuổi hoa khôi. Ngươi đầu gỗ này, biết cái gì gọi niềm vui thú? Thánh viện chỗ kia, một đám lao cổ đồng, có gì đáng xem, ta muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Thẩm Phu Tử một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Sư Minh thân ảnh, lảo đảo tụ hợp vào dòng người, biến mất tại góc đường. Chương 65, gõ bang đăng văn cổ chương 65, gõ bang đăng văn cổ Lâm An phủ thánh viện, tọa lạc ở thành Bắc. Ngói xanh tường đỏ, phi diêm đấu cùng, trước cửa đứng thẳng một mặt hai người cao trông lớn. Giá trống do cả khối cự một điêu khắc thành, thân trống không biết là loại nào ra thu chế, trải qua mưa gió, bày biện ra một loại thâm trầm màu đỏ sậm. Đây cũng là đăng văn cổ. Đại hạ thái tổ quyết định quy củ, người đọc sách nếu có thiên đại hoàn quất, có lẽ có chuyện bất bình, đều có thể minh chống này. Đây là thái tổ hoàng đế cho thiên hạ sĩ tử đặc quyền, cũng là một loại trách nhiệm. Vì chính là không giúp người đọc sách lộ, làm thiên hạ thanh minh. Mà giờ khắc này, hồi lâu chưa từng bị gõ vang đăng văn cổ bên ngoài, nên đón một đám thanh hà học sinh. Trên trăm tên thanh hà học sinh rộn rộn ràng ràng đứng tại thánh ngoài viện, nhìn qua cách đó không xa đăng văn cổ, lại không người dám tiến lên một bước. Theo tới tham gia náo nhiệt là một chuyện, thật muốn gõ vang đăng văn cổ, trong lòng bọn họ vậy không chắc. Dư Trình Hữu lẫn trong đám người, ánh mắt tại mọi người trên mặt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một tên thân mang hoa phục học sinh trên thân. Hắn lặng yên áp sát tới. Tôn huynh, người ta bên trong, lấy ngươi học vấn tốt nhất, phẩm tính nhất là đoàn vương, lần này sự tình, lẽ ra phải do ngươi đến dẫn đầu. Tên kia họ Tôn học sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút do dự. Dẫn đầu khiếu hoan, minh cổ giải hoan, đây cũng không phải là việc nhỏ, một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Dư Trình Hữu nhìn ra hắn lo lắng, thấp giọng, luôn từ khẩn thiết. Tôn huynh, chúng ta người đọc sách, sợ cầu vì sao? Không phải liền là một thân khí khái sao? Như thế vì dân tình mệnh, vì thiên hạ học sinh đòi lại công đạo sự tình, có thể nhất hiện lộ rõ ràng chúng ta người đọc sách thiết tháo. Người suy nghĩ một chút, không sợ cường quyền, bên bực lẽ phải, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, nên cỡ nào giải thoại? Ta nghe nói học chính Ngụy đại nhân thưởng thức nhất bực này có khí khái sĩ tử. Dư Trình Hữu mặt ngoài kích động, nhưng trong lòng cười lạnh. Sở dĩ để cử người này, không chỉ có bởi vì đối phương học vấn tại mọi người bên trong sát thực thuộc đỉnh tiêm, đã là giáp trên bảng nổi danh. Lư Lân cái này án thủ bị đánh xuống đi, hắn sát thực có khả năng cạnh tranh án thủ, đây là lợi. Giờ phút này lại lấy người đọc sách khí khái làm lý do, chính là tên. Có danh có lợi, Dư Trình Hữu tin tưởng đối phương xác suất lớn bị nói động. Càng quan trọng hơn là, tại tiến đến An phủ trên đường, hắn sớm đã nghe ngóng rõ ràng. Tôn Hành Chi cùng Lâm An phủ bố chính sứ viên đại nhân, dính lấy chút họ hàng xa. Có tầng quan hệ này tại, trời sắp xuống, vậy có cao to đỉnh lấy. Tôn Hành Chi bị Dư Trình Hữu một phen nói đến trong lòng lửa nóng, nhưng vẫn cựu trang làm ra một bộ do dự dáng vẻ. Hắn đương nhiên biết rõ Dư Trình Hữu tính toán điều gì, đơn giản là muốn tìm người đến đè vào phía trước nhất. Nhưng hắn vậy có chính mình suy tính. Thứ nhất, Thanh Hà huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên đối mặt chất vấn lúc cái kia khó xử thần sắc, quá mức khả nghi, gian lận khả năng cực lớn. Thứ hai, hắn so những ngày phổ thông học sinh biết được càng nhiều. Đương triều Liêu các lao cùng thủ phụ Yến Cư chính là kẻ thù chính trị, mà học chính Ngụy Trường Thanh chính là thủ phụ đại nhân một tay để bạt môn sinh đắc ý mấu chốt nhất một chút, Lư Lân mới 12 tuổi. Mà Ngụy học chính mặc dù là thủ phụ môn sinh, nhưng trong lòng lại là nhất truyền thống người đọc sách, bình sinh nhất là phản đối dở trò dối trá, nhất là chán ghét phương bên trên động một tí đóng gói đi ra cái gọi là thần đồng. Một cái 12 tuổi án thủ, một cái Liêu các lao thân tín, đụng vào chán ghét thần đồng Yến Cư môn sinh trên tay. Quả thực là đụng phải trên họng súng. Việc này, đáng giá thử một lần. Ngay tại Tôn Hành Chi chuẩn bị liên tục chào từ giã, lại thuận nước đẩy thuyền đáp ứng thời điểm. Lại một học sinh bỗng nhiên lôi kéo một người, đẩy ra trước đám người. đại gia yên tâm, lần này thi huyện tất nhiên là gian lận. Các ngươi có biết đây là ai? Bị hắn lôi ra người tới chính là Lư Lân đại bá. Giờ phút này đại bá mặt hốt hoảng, muốn tránh thoát. Học sinh kia gắt gao dắt lấy hắn không thả, cao giọng hô: "Chư vị đồng liêu, có biết người này là ai?" Người này chính là cái kia gian lận án thủ Lư Lân thân đại bá. Đối với Lư Lân nội tình, hắn rõ ràng nhất bất quá. Đại bá nghe chút gian lận hai chữ, lại bị trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, sợ bị dính líu vào. Vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ: "Chư vị đồng môn, còn xin nghe ta một chút, ta là Lư Lân đại bá không sai, có thể Lư Lân từ nhỏ liền bán đến Liêu phủ đi, cùng ta xác thực không có quan hệ gì. Chứ Lư Lân học vấn vỡ lòng là của ta ảnh hưởng, lần này nghi là gian lận cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Chuyện lần này không liên quan gì đến ta, ta lần này cũng không xuống trận khảo thí." Đại bá trong lòng biệt khuất đến sắp thổ huyết, thật sự không nên tới đụng náo nhiệt này, bây giờ bị đương chúng nhận ra là Lư Lân thân thích, quả thực là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dư Trình Hưu nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức truy vấn: "Nói như vậy, ngươi dám xác định hắn chính là gian lận?" Đại bá vậy ẩn giấu cái tâm nhãn, nói không dám nói chết, vừa rồi đều khá cẩn thận dùng nghi là hai chữ. "Việc này nội tình, ta nửa điểm không biết, bất quá xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ." Đại bá vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có biết hắn Thanh Hà học sinh cao giọng giải thích nói: "Chư vị có chỗ không biết, người này ta biết, chính là nổi danh lão đồng sinh, thi mấy chục năm liền thi viện đều không có qua, hắn có thể dạy dỗ 12 tuổi án thủ. Quả thực là chuyện cười lớn, mà lại liền chính hắn đều cảm thấy là gian lận, việc này lại không lo nghĩ." Lời vừa nói ra, chúng học sinh trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng mất. Đây là triệt để an tâm. Tôn Hành Chi vậy rõ ràng hỏa hầu đến hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, gạt ra đám người, sải bước đi đến mặt kia to lớn đăng văn cổ trước, hai tay nắm ở cây kia nặng nề rủi trống. Trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hắn. Tôn Hành Chi cao cao giơ lên rủi trống, dùng hết lực khí toàn thân, bỗng nhiên nện xuống. Đông. Một tiếng lột ngạt xa xăm tiếng trống ở bang vang lên. Thánh trong viện Ngụy Trường Thanh nhìn xem buông xuống ở trong tay mật báo, cao mày. Đây là mấy ngày trước đây đem Phật môn sự tình sau khi hồi báo lên lấy được mật báo, đến từ nội các. Sự tình xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Lúc này mới 2 ngày thời gian, liền đã từ Thanh Hà một huyện chi địa lan tràn đến Lâm An phủ. Cứ thế mãi, chẳng lẽ lại hội tác động đến toàn bộ Giang Nam đạo? Đây chính là có thể giao động đại hạ văn đạo căn cơ đại sự. Có thể trên triều đình lại là làm sao hồi phục bốn chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngụy Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng yên lặng thở dài. Phật môn ngóc đầu trở lại, kỳ thế rào rạt, có thể trên triều đình lại chỉ lo đến bẻ cánh đấu đá không ngớt. Liên một cái hành chi hữu hiệu cách đối phó đều không bỏ ra nổi. Hay là nói người đọc sách cao cao tại thượng lâu trong lòng không nhìn chúng Phật môn. Mặc kệ là loại nào, đều lộ ra một cố khí tức mục nát. Nhìn như liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, kỳ thực sớm đã là quần quần sóng ngầm. Liên cái này rời xa kinh thành Lâm An phủ, cũng không phải một khối thanh tịnh chi địa. Ngụy Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận mỏi lòng, đang chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi, bên hai đột nhiên truyền đến bịch một tiếng trống vang. Đang văn cổ vang, lại có gì sự tình? Ngụy Trường Thanh theo bản năng nhíu mày. Phúc Bá. Ngoài cửa, lão quản gia Phúc Bá bước nhanh đến, không mình hành lễ. Lao ra. Người nào minh cổ, cần làm chuyện gì? Về Lao ra, là Thanh Hà huyện một đám học sinh, liên danh thiếu oan, cáo trạng. Cáo trạng lần này thi huyện, tồn tại gian lận. Chương 66, Ngụy Trường Thanh chất vấn chương 66, Ngụy Trường Thanh chất vấn Thanh Hà huyện. Nghe được ba chữ này, Ngụy Trường Thanh sắc mặt trong nháy mắt vừa trầm mấy phần. Hắn đối Thanh Hà huyện một mực liền không có hảo cảm. Quen hội dở trò dối trá, tập tục bại hoại. Chính mình mới vừa lên đảm nhiệm, bên kia liền bóp đến nhọn cả đầu hợp ý, đưa tới một đống lớn cái gọi là thần đồng danh sách. Thật tình không biết chính mình bình sinh chán ghét nhất chính là bực này phủ phiếm vài phong tà khí. Càng đừng đề cập mấy ngày trước đây cái kia dung truyền văn đạo Phật môn yêu nhân, chính là giấu kín tại Thanh Hà huyện cảnh nội. Hai cọc sự tình quấy cùng một chỗ, để Ngụy Trường Thanh đối Thanh Hà huyện cảm nhận đã là ác liệt tới cực điểm. Duy nhất có thể làm cho hắn hơi cảm giác gan ủi chính là hôm đó đi Thanh Hà huyện tận mắt nhìn thấy trăm năm dị tượng. Thi huyện hiện trường, Thôi Hạo một thiên văn chương dẫn động lễ khí của mình. Cuối cùng để hắn cảm thấy, cái này Thanh Hà huyện văn giáo cũng không phải là nát đến tận xương thủy. Phúc Ba gặp nhà mình lao ra sắc mặt một chút xíu trở nên khó coi, càng coi chừng, lao ra, việc này. Tựa hồ còn cùng Liễu phủ hơi khô hệ. Theo những học sinh kia lời nói, lần này Thanh Hà huyện tử án thủ, chính là Liễu phủ một tên tư đồng. Tuổi vừa mới thập nhị. Chúng học sinh trong lòng không phục, tụ chúng chất vấn, có thể huyện lệnh Ngô Tình Nguyên lại chậm chạp không bỏ ra nổi tên tư đồng kia bài thi lấy chứng trong sạch. Lúc này mới khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, náo đến phủ nhà, gõ cái này đang văn cổ. Ngụy Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hai mắt muốn phun lửa. Làm sao dám? Ngô Tình Nguyên hắn làm sao dám? Sao dám lớn mật như thế, xem ta đại hạ khoa cử như trò đùa. Liên dung chuyển lễ khí văn chương cũng không thể khi án thủ. Ngô Tình Nguyên cứ như vậy muốn trèo lên liếu các lao cảnh cây cao sao? Kiềm chế trong thanh âm khó nén Ngụy Trường Thanh lửa giận, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Huyện lệnh Ngô Tỉnh Nguyên muốn ôm liếu các lão đuổi, mới có như thế một lần. Ngụy Trường Thanh hít sâu một hơi, phất phất tay, ngươi đi trước tiền đường ứng phó, ta đổi thân quan phục, lập tức liền đến. Là, lao ra. Phúc Bá không người lui ra. Người tới. Phúc Bá chân trước vừa đi, Ngụy Trường Thanh nghĩ, lại cửa trước bên ngoài kêu một tiếng. Đem lần này Thanh Hà huyện tất cả thí sinh lý lịch cho bản quan lấy ra. Rất nhanh, một cái hạ nhân liền bưng lấy một chồng thật dày quyển tông, bước nhanh đến. Ngụy Trường Thanh trực tiếp từ đó rút ra phần kia thuộc về án thủ lý lịch. Tính danh, Lư Lân. quê quán Thanh Hà huyện Liễu phủ, thân phận thư đồng, tuổi tác thập nhị. Ngụy Trường Thanh nhìn chằm chằm cái kia lý lịch, trong lòng chút lo nghĩ này triệt để tiêu tán. 12 tuổi án thủ, liền Thôi Hạo đều trò so không bằng. Tốt tốt tốt, lại là một cái thần đồng. Thanh Hà huyện thật sự là đến chết không đổi. Nô Tình Nguyên, ta nhìn hắn huyện lệnh này là khi chấm dứt, không biết mình cùng ngày tự mình đi thi huyện hiện trường đi. Ngụy Trường Thanh trong lòng cười lạnh, đem trong tay quyển tông trùng điệp ngã tại trên bàn. Xem ra hôm nay, nếu không hung hăng giết một giết cô này bài phòng, bọn hắn liền vĩnh viễn không biết như thế nào kính sợ. Ngụy Trường Thanh đứng người lên, sửa sang lại một chút trên người quan bảo, cất bước đi ra ngoài cửa. Một huyện học tử, tập thể dòng chống giải oan. Việc này đã mấy chục năm không thấy. Thanh cửa viện trước rộng lớn dưới thêm đá, đen nghịt đứng đầy người. Trừ ban đầu cái kia trên trăm tên Thanh Hà học sinh, bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy tới bách tính, đã đem nơi đây vây chật như nêm tối. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, đám người rối loạn tư mừng, vô ý thức tránh ra một đầu thông lộ. Mấy tên thân mang cẩm bào quan biên, tại thân vệ chen trúc bên dưới tung người xuống ngựa, đi lại vội vàng chạy tới. Là bố chính sứ viên đại nhân. Trong đám người, có người nhận ra cầm đầu trung niên quan biên, là Thất Thanh. Theo sát phía sau, là một vị khác thân mang võ tướng quan phục, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Đô chỉ huy sứ, liên đô chỉ huy sứ đại nhân cũng tới. Không đợi đám học sinh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại có một đỉnh tiệu quan tại cách đó không xa dừng lại, màn kiệu xốc lên, đi ra một cái thần sắc hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén trung niên quan viên. Đó là Đề Hình án sát sứ đại nhân, hắn làm sao vậy kinh động đến? Giang Nam đạo ba vị cấp bậc cao nhất chủ quan tề tụ nơi này, một huyện học tử giống chống giải oan, lại dẫn tới tam ti hội thẩm giống như chiến trận. Sự tình đã triệt để vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mấy vị chủ quan hiển nhiên đã từ cấp dưới trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Thanh Hà huyện thử, gian lận, 12 tuổi án thủ, phía sau tựa hồ còn liên lụy Liễu phủ. Mỗi một cái tử đều đủ để tại Giang Nam đạo quan trường nhấc lên một trận địa chấn. Mấy vị chủ quan trao đổi lấy ánh mắt, lại đều ăn ý không có mở miệng, đưa ánh mắt về phía cái kia phiến đóng chặt thánh viện cửa lớn. Bọn hắn đang đợi các loại Giang Nam đạo học chính, Ngụy Trường Thanh. Kẹt kẹt. Nặng nghề sơn son cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một đạo thân mang màu xanh quan bảo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngụy Trường Thanh mặt trầm như nước, vừa mới xuất hiện trường vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ngụy Trường Thanh ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở trong đám người một cái phương hướng. Thanh Hà huyện lệnh Ngô Tình Nguyên, ở đâu? Thương sư vấn tội. Bốn chữ này trong nháy mắt hiện lên ở tất cả học sinh trong lòng. Trong đám người, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, đám học sinh sắc mặt đồng thời hiện ra không đè nén được vui mừng. Ngụy đại nhân quả nhiên là đứng tại bọn hắn bên này. Xem ra cái này gian lận án là ván đã đóng thuyền. Dư Trình Hữu dấu ở trong đám người, kích động run nhẹ nhẹ. Thành, chính mình lần này dẫn đầu tổ chức, tại tất cả Thanh Hà học sinh trước mặt kiếm đủ mặt mũi, có thể hết lực lộ ra. Đợi cho thi huyện kết quả hết hiệu lực, thi lại một lần, dựa vào bản thân học vấn, chưa hẳn không có khả năng trên bảng nổi danh. Được cả danh và lợi. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía trong đám người lư lần, trong mắt tràn đầy khoái ý. Đại bá đồng dạng nghe được Ngụy đại nhân trong giọng nói bất thiện, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Trong lòng đã đem Lư Lân tới tới lui lui mắng trăm ngàn lần. Cái này sao chổi, làm gì không tốt, không phải gian lận, chính mình thật sự là khổ tám đời, cùng hắn là quan hệ thân thích. Không được, đợi chút nữa chính mình nhất định phải phủi sạch quan hệ, tuyệt không thể bị hắn liên lụy. Trong đám người Dư Trình Hữu cùng đại bá gần như đồng thời nhìn về phía Lư Lân. Chỉ gặp Lư Lân vẫn đứng tại chỗ, trên mặt nhìn không ra một điểm ba động. Dư Trình Hữu trong lòng cười lạnh, giả vờ giả vịt, tiểu tử này không phải là sợ choáng váng đi. Dù sao mới cái tuổi này, cái nào gặp qua bực này chiến trận, đợi chút nữa áp lực một đại, chỉ sợ chính mình cũng sẽ đem gian lận sự tình nói thẳng ra. Đại bá trong lòng nổi lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền bị dục vọng cầu sinh đè xuống. Lân Ca Nhi, đừng trách đại bá tâm ngoan. Bỏ xe giữ tướng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chúng ta Lư gia, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta. Nhị đệ gia Lư Ký Hạ Thủy làm ăn khá khẩm, quay đầu đến nghĩ cách, để bọn hắn lấy thêm chút tiền đi ra, chính mình qua cử đường, cũng không thể đoạn. Trong đám người, thiếu gia cũng là lần thứ nhất gặp chiến trận này, trong lòng có chút bồn chồn. Lân Ca Nhi ngươi. Ngươi xác định không có gian lận đi? Lư Lân nghe vậy nhịn không được liếc mắt, tức giận trừng thiếu gia một chút. Thiếu gia thấy một lần Lân Ca Nhi thái độ này, trong lòng không hiểu an ổn rất nhiều, thở sâu, không có trước đó như vậy hoảng loạn rồi. Hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa, huyện thái gia Ngô Tỉnh Nguyên chính chỉnh lý quan phục, chuẩn bị trở về ứng học chính đại nhân. Trong đám người đi ra trước đó, huyện thái gia quay đầu nhìn thoáng qua Lư Lân. Nghĩ đến văn chương bên trong tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ cái kia cựu tự chân ôn, Ngô Tỉnh Nguyên hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra, đối với Ngụy trưởng thành khom mình hành lễ. Hạ quan Ngô Tỉnh Nguyên, bái kiến học chính đại nhân. Ngụy Trường Thanh nhìn cũng không liếc hắn một cái, thanh âm càng băng lãnh. Bản quan tiền nhiệm đến nay, Thanh Hà huyện trước sau trình báo thập nhị lên thần đồng sự tích. 3 tuổi có thể văn, 5 tuổi có thể thơ, 7 tuổi liền có thể tận thông kinh nghĩa, như vậy đủ loại, không đủ tự chi. Ngô Tình Nguyên, ngươi Thanh Hà huyện chẳng lẽ lại là văn khúc tinh hạ phàm chi địa? Động một chút lại có thần đồng. Dừng một chút, Ngụy Trường Thanh cười lạnh một tiếng, hiện tại lại cho bản quan làm ra tới một cái 12 tuổi án thủ. Ngươi Ngô Tình Nguyên, thật coi ta Ngụy Trường Thanh là mù lòa phải không? Đem lần này cái gọi là thần đồng án thủ cho bản quan lôi ra đến, để đại gia hỏa đều nhìn một cái. Ta cũng phải nhìn một cái, là dạng gì thần đồng, có thể so sánh Thôi ra con trai trưởng còn muốn lợi hại hơn, có thể làm được cái này án thủ. Chương 67, còn có nhân chứng. Chương 67, còn có nhân chứng. Thôi ra con trai trưởng. Cái nào thôi ra? Cái nào thôi ra? Lâm An phủ còn có cái thứ hai thôi ra phải không? Tự nhiên là năm họ thất vọng, thiên hạ sĩ tộc đứng đầu ngàn năm thối thị. Trong đám người bộc phát ra mãnh liệt tiếng nghị luận. Năm họ thất vọng, đó là áp đảo bình thường thế gia phía trên tồn tại, là truyền thừa ngàn năm quái vật khổng lồ, nó môn hạ tử đệ, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Liên nhân vật như vậy, đều không thể tại một cái nho nhỏ Thanh Hà huyện thử bên trong nhổ đến thứ nhất. Vậy cái này gian lận án, còn có cái gì có thể nghi chỗ? Quả thực là ván đã đóng thuyền. Trước đám người, bố chính sứ viên đại nhân cùng đô chỉ huy sứ ánh mắt đồng thời rơi vào sách xem xét làm Lưu đại nhân trên thân. Hiện trường không có người, so vị này Lưu đại nhân rõ ràng hơn thôi ra phân lượng. Lưu đại nhân chính là Thanh Hà thôi thị con rể. Năm đó Lưu đại nhân cũng là khoa cử một giáp tiến sĩ, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể cưới được thôi ra một vị thứ nữ. Thời khắc này Lưu đại nhân mặt trầm như nước, chau mày. Một cái nho nhỏ thi huyện án thủ, có thể vượt trên thôi ra con trai trưởng. Đây cũng không phải là gian lận, đây là trần trụi nhục nhã. Lúc này, bố chính sứ viên đại nhân bất động thanh sắc, hướng phía trong đám người Tôn Hành Chi chuyển tới một ánh mắt. Tôn Hành Chi khẽ gật đầu, đồng thời ngầm hiểu, biết này sẽ giờ đến phiên chính mình. Hắn hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra, đoạt tại huyện Tôn Ngô tỉnh nguyên trước đó, đối với ngụy trưởng thành thật sâu bái chào. Học chính đại nhân cho bẩm, chúng ta cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn, thuần thiên kiến mẹ phái. Nếu là vị nào hàn môn thiên tài, bằng vào thực học cầm xuống án thủ, chúng ta không những không biết ghen ghét, ngược lại sẽ vui lòng phục tùng, dẫn là chi kỷ. Có thể cái này lư lân, bất quá là Liêu phủ một kẻ thư đồng. Lấy nô tịch chi thân, cầm xuống án thủ, bảo chúng ta như thế nào tâm phục khẩu phục. Một phen nói rất có lý có theo, lấy trước lư lân nô tịch thân phận làm bẻ, bước lên đối lập. Cái gì? Lại là nô tịch. Một tên gian ô, vượt trên thôi ra con trai trưởng, thành án thủ. Gặp vây xem đám người từng cái cảm xúc bị nô tịch hai chữ thành công bước lên, Tôn Hành Chi trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục chậm rãi mà nói, tuy nói, ta đại hạ triều hưu giáo vô loại, nô tịch cũng có thể tham gia khoa cử, chúng ta cũng không dị nghị. Có thể tự khai hướng đến nay, chưa từng có qua nô tịch cầm xuống án thủ tiền lệ. Chẳng lẽ, hắn cái này Liễu phụ thư đồng, cùng nhà khác thư đồng, sinh ra liền không giống với. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, mà lại thành công đất bị Tôn Hành Chi mang lệnh đến Liễu phủ. Liễu phủ tay, không khỏi vậy kéo dài quá dài chút. Nhà hắn thư đồng là làm bằng vàng hay là mực nước đều là thánh nhân ban cho. Nô đại nhân đây là vội vã không nhịn nổi muốn trèo lên liếu các lão cảnh cây cao a. Trong đám người, bố chính sứ viên đại nhân khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên, trong lòng thầm khen một tiếng thông minh. Cháu trai nghe hiểu chính mình ý tứ, mà lại ứng đối đến không sai. Trong lời nói không hề có một chữ chỉ hướng liếu các lão, có thể mỗi một chữ đều tại đem liếu ra gác ở trên lửa nướng. Cách đó không xa, thiếu gia nghe vậy, lúc đó liền một cái giật mình, trong lòng một đám lửa bị điểm lấy. Cái này đặc nương ở đâu là chất vấn Lân Ca Nhi, rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hướng về phía liếu gia, hướng về phía gia gia hắn tới. Thiếu gia chỉ cảm thấy trong lồng ngực một luồng khí nóng bay thẳng đỉnh đầu, vừa muốn há miệng phản bác, một bàn tay nhưng từ bên cạnh rồi đến, nhẹ nhàng đè xuống cánh tay của hắn. Thiếu gia sững sờ, quay đầu liền đối với lên Lân Ca Nhi bình tĩnh không lay động ánh mắt. Trong ánh mắt không có nửa phần bối rối, chỉ có ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Thiếu gia lời vừa ra đến quẻ miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, chỉ là hung hăng trừng mắt Tôn Hành Chi. Ngụy Trường Thanh nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên biết Lư Lân là nô tịch, trên hồ sơ viết rõ ràng, nhưng hắn chỉ muốn luận sự, tra rõ khoa cử gian lận, cũng không muốn đem việc này liên lụy đến cùng Liêu các lão. Ngụy Trường Thanh thần sắc này rơi vào trong mắt mọi người, lại thành đối Liêu phụ phách lối hành vi cực kỳ bất mãn. Tôn Hành Chi thấy thế, hoàn toàn yên tâm, lập tức thừa thắng xông lên, chuẩn bị đem gian lận một chuyện làm thành kết cục đã định. Đại nhân, gian lận một chuyện đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Huyện Tôn Ngô đại nhân chột dạ, không bỏ ra nổi Lư Lân bài thi, đây là vật chứng. Lư Lân thân là Liêu phụ thư đồng, Liêu phụ vậy có năng lực như thế tại thi huyện trung thượng bên dưới nó tay, đây là động cơ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có nhân chứng. Nhân chứng? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Ngụy Trường Thanh, liền một bên huyện Tôn Ngô tỉnh nguyên cùng giáo dụ đều ngây ngẩn cả người. Lư Lân trong mắt vậy hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Tôn Hành Chi trên thân. Chỉ gặp Tôn Hành Chi quay người, hướng phía trong đám người một chỉ. Một thân ảnh bị hai cái học sinh lôi lôi kéo kéo đẩy đi ra, lảo đảo đứng ở trước mặt mọi người. Chính là đại bá. Người này tên là Lư An, chính là gian lận một án bên trong Lư Lân thân đại bá. Lư Lân từ nhỏ học vấn, chính là do vị đại bá này vỡ lòng. Có thể vị này Lư An tiên sinh, khoa khảo hơn 10 năm, đến nay liền thi viện cũng không từng thông qua. Tôn Hành Chi đồn đốn, cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lư Lân cùng đại bá trên thân đánh một vòng, thanh âm đột nhiên cất cao. Xin hỏi chư vị, xin hỏi học chính đại nhân. Một cái thi mấy chục năm đều thi không trúng đồng sinh tầm thường, làm sao có thể giáo dục ra một cái tuổi vừa thập nhị, liền có thể lực gáp thôi ra con trai trưởng thi huyện án thủ. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Trong đám người, lần nữa bộc phát ra nghị luận. Thì ra là thế, đại bá của hắn chính là cái lao đồng sinh. Đúng vậy a, ta biết hắn, tại Thanh Hà huyện trường thi đều hôn thành tên giàu hoạt. Cái này nói thông được một tên phế vật điểm tâm, làm sao có thể dạy dỗ một thiên tài đến? Gian lận, tuyệt đối là gian lận. Bị đẩy lên giữa đám người một cái chớp mắt này, đại bá chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Gian nan ngẩng đầu xem xét, Lâm An phủ tam ti chủ quan, còn có cái kia một mảnh đèn kịt học sinh cùng bất tính. Cùng quan chức lớn nhất Giang Nam đạo học chính, Ngụy đại nhân. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào đại bá trên thân. Đại bá chưa từng gặp qua bực này trang diện, hai chân mềm nhũn, xương bánh trẻ không bị khống chế run lẩy bẩy. Trong lòng sớm đã đem Lư Lân mắng trăm ngàn lần. Đáng chết ta, cái này sao chổi, gian lận liền gian lận, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình dính líu quan hệ? Ngụy Trường Thanh nhìn trước mắt không chịu nổi đại bá, mở miệng đặt câu hỏi, ngươi chính là Lư Lân đại bá? Ngẩng đầu lên, bản quan hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Lư Lân tại thi huyện bên trong gian lận? Mặc dù tại Ngụy Trường Thanh trong lòng, gian lận một bản trà hồ đã thành kết cục đã định, có thể quốc pháp sáng tỏ, khoa cử là quốc chi đại điển, mọi thứ cuối cùng muốn giảng một cái chứng cứ vô cùng xác thực. Đại bá bị một tiếng quát lạnh dọa đến một cái giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, đối đầu Ngụy Trường Thanh cặp kia cơ hồ muốn xuyên thủng lòng người đôi mắt, trong lòng càng luống cuống. Lần thứ nhất cùng nhân vật bực này liên hệ, có thể xác thực trường hợp như vậy. Đại bá hiện tại chỉ muốn đem chính mình từ vũng nước đục này trong hái ra ngoài, phết đến càng sạch sẽ càng tốt. Dưới sự bối rối, đại bá cố gắng duy trì lấy thân thể, run run rẩy rẩy mở miệng, đại nhân, học chính đại nhân minh giám, ta là đại bá của hắn không sai, nhưng hắn sớm đã bị bán được Liêu phủ đi a. Hắn gian lận sự tình, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Ta lần này thi huyện cũng không xuống trận, bên trong sự tình, ta thật cái gì cũng không biết ta. Chương 68, đạm đương không nổi ta Thanh Hà huyện án bài. Chương 68, đạm đương không nổi ta Thanh Hà huyện án bài. Ngụy Trường Thanh lông mày, không để lại dấu vết nhíu một chút. Nói như vậy, ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ. Đại bá nhìn thấy học chính đại nhân trên mặt cái kia chợt lóe lên không vui, lại cảm nhận được chung quanh đám học sinh quăng tới ánh mắt, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Áp lực to đến căn bản gánh không được, dưới sự bối rối, không lựa lời nói, có chứng cứ. Học chính đại nhân, ta có chứng cứ. Tiểu tử này bình thường bỏ bê học vấn, ỷ vào chủ gia yêu thích, ba ngày hai đầu liền hướng đệ đệ ta trong nhà chạy, nào có nửa phần người đọc sách nên có dáng vẻ. Hắn còn say mê thương cổ chi sự, đầy đầu đều là hơi tiền khí. Cũng chính là lúc trước tại hạ sông thôn lao ra, có lẽ là chịu ta ảnh hưởng, viết một bài thi, bị những cái kia hương giá thôn phu thổi phồng thành cái gì thần đồng, lúc này mới được chủ gia yêu thích cùng tiền thưởng. Nhưng hắn quay đầu cầm tiền thưởng, liền khuyến khích lấy ta cái kia không có tiền đồ đệ đệ, cùng ta lão phụ thân tách ra. Đại bá càng nói càng kích động, đem chính mình có thể nghĩ tới, tất cả có thể bôi đen Lư Lân sự tình, một mạch toàn đổ ra. Thần đồng hai chữ, lần nữa chui vào Ngụy Trường Thanh trong lỗ tai. Thần đồng, 6 tuổi có thể thành thơ. Ngụy Trường Thanh lại lần nữa nhíu mày. Trong đám người, thiếu gia lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Cái này đặc nương tính là gì cầu thí đại bá? Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đem hắc nói thành trắng, như vậy bôi đen nhà mình cháu ruột. Thiếu gia thế nhưng là biết rõ, Lân Ca Nhi một nhà tiếp tế bao nhiêu lần đại bá này, có thể đổi lấy xác thực loại bôi nhọ này. Hắn quay đầu nhìn về phía Lân Ca Nhi, chỉ gặp Lân Ca Nhi mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh. Thiếu gia yên lặng thở dài, ai, bày ra loại này thân thích, Lân Ca Nhi trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Cách đó không xa, Tôn Hành Chi nghe được lời nói này, trong lòng cũng hỉ, biết việc này đến một bước này, đã lại không nửa điểm lo lắng. Hắn lên trước một bước, đối với Ngụy Trường Thanh thật sâu vái chào, thanh âm sáng sủa, truyền khắp toàn trường. Học chính đại nhân, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá là bị mấy cái hương giã thôn phu tán dương vài câu, liền thật coi mình là trời tung kỳ tài. Tổ phụ tại đường, lại xui khiến phân ra, đây là bất hiếu. Thân là gia nô, lại dẫn xuất họa lớn ngập trời, liên lụy chủ gia danh dự, đây là bất trung. Khoa trường gian lận, làm bẩn thánh hiển chi đạo, đây là vô sỉ. Nói đến đây, Tôn Hành Chi thanh âm đột nhiên cất cao, ánh mắt như đao, đâm thẳng Lư Lân. Như thế bất trung bất hiếu, không liêm đồ vô sỉ, căn bản không xứng là người đọc sách. Chúng ta xấu hổ tại tới làm bạn. Bất trung bất hiếu, không liêm vô sỉ. Tám chữ này, đối với một cái người đọc sách mà nói, không khác Chu Tâm nói như vậy. Đám người trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếng nghị luận liên tiếp. Nói đúng. Như thế bại hoại, căn bản không xứng là người đọc sách. Tổ phụ tại đường, lại xui khiến phân ra, đây là đại bất hiếu. Khoa trường gian lận, làm bẩn thánh hiển chi đạo, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Nhất định phải nghiêm trị. Đem hắn trục xuất sĩ lâm, vĩnh viễn không thu nhận. Từng tiếng thảo phạt, từng đạo khinh bị ánh mắt, đồng loạt đâm về Lư Lân. Thiếu gia sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Đây cũng không phải là chỉ là một cá án thủ chi tranh. Đây là muốn đem Lân Ca Nhi giết hết bên trong, muốn triệt để hủy đi hắn thân là người đọc sách căn cơ. Một khi tám chữ này đánh giá bị ngồi vững, Lân Ca Nhi đời này cũng đừng nghĩ tại khoa cử trên đường tiến thêm một bước. Cái này so giết hắn, còn muốn tàn nhẫn. Ngụy Trường Thanh mặt trầm như nước, chậm rãi gật đầu. Hắn thấy, việc này không sai biệt lắm đã là nắp hòm kết luận. Hắn đem ánh mắt từ đại bá trên thân chuyển hướng huyện lệnh Ngô Tình Nguyên. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngô Tình Nguyên, ngươi có lời gì muốn nói? Tất cả mọi người nhìn ra được, Ngụy Trường Thanh nhìn Ngô Tình Nguyên ánh mắt giống như là nhìn người chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại cái này ngàn người chỉ trỏ thời khắc, Ngô Tình Nguyên chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại cười. Vốn nên tràn ngập sợ hãi trên khuôn mặt, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đối với học chính Ngụy Trường Thanh, không kiêu ngạo không tự ti giơ tay bái chào. Học chính đại nhân, có thể dung hạ quan, cùng vị này Lư An tiên sinh nói hai câu. Ngụy Trường Thanh lông mày cau lại, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn làm việc từ trước đến nay ưa thích để cho người ta tâm phục khẩu phục. Dù là sau một khắc liền muốn lấy xuống Ngô Tỉnh Nguyên mũ ô sa, hắn cũng muốn làm cho đối phương bị bại rõ ràng. Chuẩn. Ngô Tỉnh Nguyên quay người đi hướng sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể đại bá. Lư An. Đại bá nghe vậy một cái giật mình, mờ mịt ngẩng đầu. Bản quan hỏi ngươi, ngươi vừa mới đề cập, Lư Tiểu Hữu 6 tuổi lúc từng làm qua một bài thơ. Đại bá cả người đều động. Lư Tiểu Hữu. Đều loại thời điểm này huyện tôn đại nhân vì sao còn đối Lư Lân khách khí như thế? Hắn không nên là lập tức phủi sạch quan hệ, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Liễu phủ cùng Lư Lân trên thân sao? Đại bá trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng cũng không dám lãnh đạo, há miệng run rẩy trả lời, là giống như đại nhân có thể nhớ kỹ toàn thơ, như còn có ấn tượng, xin mời ở trước mặt mọi người đem thơ thuật lại một lần. Đại bá hơi sững sờ, cái này đến lúc nào rồi còn nói cái gì thơ, nhưng hắn không dám nghịch lại, chỉ có thể cố gắng tại hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm lấy. Sau một lát, đại bá rốt cục nghĩ tới, đập nói lắp ba đọc lên âm thanh: từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y y, lâm hành mật mật phụng, ý khủng chỉ chỉ quy, thúy ngôn tôn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy. Đến lúc cuối cùng một câu thơ niệm xong, hiện trường hiếm thấy an tĩnh một cái chớp mắt. Ở đây không ít học sinh cùng bách tính, trên mặt đều lộ ra vẻ động dung. Nô Tình Nguyên bắt lấy trong chớp nhoáng này lặng im, lắc đầu cảm thán: tốt một cái thủy ngôn thốn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua toàn trường. Chư vị nghe một chút, 6 tuổi hài đồng liền có thể nói ra như vậy, trả lại nói như vậy, đem nhân tử chi tâm miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. 6 tuổi trẻ con liền có thể có cảm ngộ này, như thế tinh khiết hiếu chi tâm lại bị các ngươi ô là bất hiếu. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. 6 tuổi có thể làm ra bực này thơ, thơ này ý cảnh sâu xa, tình cảm chân thành tha thiết, thật là tác phẩm xuất sắc, xứng đáng một cái thần đồng tên. Có thể cái này cùng gian lận lại có quan hệ thế nào? Giờ đại chưa hẳn tốt, xưa nay cũng có. Đám người trong tiếng nghị luận, Tôn Hành Chi sầm mặt lại, lập tức đứng dậy, lạnh giọng phản bác: huyện Tôn đại nhân, một bài gia huyện chi tác lại có thể đại biểu cái gì? Ở đây đồng môn có thể làm ra như thế bài thơ cũng không thiếu một thần, chẳng lẽ lại từng cái đều là án thủ bất liệu? Lư Lân có lẽ giờ thông minh, có thể cái này bất chính nói rõ hắn hậu thiên bỏ bê bản giáo, đi nhầm đường sao? Ngài muốn bằng một bài không biết thực hư cựu tác liền cho hắn tẩy thoát gian lận hiểm nghi, không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền đi. Đối mặt Tôn Hành Chi hùng hổ dọa người chất vấn, Nô Tỉnh Nguyên không khí ngược lại cười. Hắn lắc đầu, khoát tay áo: ngươi hiểu lầm, bản quan cũng không ý này, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, muốn biết một chút Lư tiểu hữu 6 tuổi lúc có thể làm ra cỡ nào tác phẩm xuất sắc thôi. Nô Tỉnh Nguyên vẫn như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, có thể nói tới nói đi, một chút cũng không có rửa sạch Lư Lân gian lận hiểm nghi. Thánh viện trước đại môn, Ngụy Trường Thanh sắc mặt triệt để trầm xuống. Cái này Nô Tỉnh Nguyên chẳng lẽ bị điên? Hắn thấy Nô Tỉnh Nguyên những cử động này chính là đang trì hoãn thời gian, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Ngay tại Ngụy Trường Thanh sắp buộc phát thời khắc, chỉ gặp Nô Tỉnh Nguyên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Trường Thanh, nụ cười trên mặt đều thu liễm. Học chính đại nhân, chính như người này lời nói, một bài gia huyện chi tác, sắp thực đại biểu không là cái gì. Đừng nói gia huyện. Nô Tỉnh Nguyên dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao: chính là thôi thị con trai trưởng Thôi Hạo, tại thi huyện bên trong viết ra một thiên đạt phủ văn trường, cũng làm không được ta Thanh Hà huyện án thủ. Nô Tỉnh Nguyên lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến tê cả da đầu. Đạt phủ văn chương, đây chính là đủ để tại thi phủ bên trong đều đứng hàng đầu trình độ. Nô Tỉnh Nguyên không có cho đám người thời gian phản ứng, hắn nhìn thẳng Ngụy Trường Thanh, hỏi một cái tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề: đại nhân, ngài nói, ta Nô Tỉnh Nguyên, một cái nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh, ra sao tới là gan, dám vì leo lên Liễu gia mà đi đắc tội năm họ thất vọng ngàn năm tối thị? Ta coi là thật như vậy không khôn ngoan sao? Đúng vậy, a Liễu các lao tuy là đường triều các lao, quyền khuynh triều chính, nhưng so với cây kia sâu cũng cố, môn sinh cố lại khắp thiên hạ ngàn năm thế gia, cuối cùng vẫn là kém chút nội tình. Nô Tỉnh Nguyên, tốt xấu là một huyện tôn sư, như thế nào lại làm ra như vậy không khôn ngoan, hành động điên cuồng như thế? Chương 69, Nô Tỉnh Nguyên, người gan to bằng trời. Chương 69, Nô Tỉnh Nguyên, người gan to bằng trời. Ngụy Trường Thanh nghe được Du Tử ngâm câu thơ, lông mày có chút giãn ra. 6 tuổi hài đồng, có thể có tình này chân ý cắt, có thể có bực này xích tử chi tâm, xác thực khó được. Nếu là thơ này làm thật, vậy cái này Lư Lân được xưng tụng một cái thần đồng tên. Có thể ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Thần đồng cùng thi huyện gian lận là hai chuyện khác nhau. Một bên, vị yêu thân mang võ tướng quan phục đô chỉ huy sứ Trần Hán Thăng nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư. Hán cùng Nô Tỉnh Nguyên đánh qua mấy lần quan hệ, cũng biết cái này Thanh Hà huyện lệnh ở quan trường bên trong danh tiếng. Lâm An phủ hạ hạt sổ thập huyện, Thanh Hà huyện dân sinh, kinh tế, giao hóa vẫn luôn vững vàng hàng đầu. Nô Tỉnh Nguyên người này tuyệt không phải một cái chỉ biết luồn túi đồ ăn hại. Để hắn vì leo lên một cái tại phía xa kinh thành Liêu Các Lao mà đi đắc tội căn cơ thâm hậu Thanh Hà Thối Thị, bực này cử chỉ không khôn ngoan, không giống Ngô Tỉnh Nguyên phong cách hành sự. Chẳng lẽ lại Lư Lân cái này án thủ thật sự là thực chí danh quy? Thi huyện trùng biết ra so đạt phủ càng kinh diễm tác phẩm. Đám người đều có suy đoán, Ngô Tỉnh Nguyên cũng không để ý tới tâm tư của mọi người, chỉ là nhìn chung quanh toàn trường, một bộ đã tính trước lạnh nhạt. Thôi ra con trai trưởng, không hổ là thế gia kỳ lân, nó thi huyện xét luận lấy hiếu kính làm đề, quả thật một thiên đạt phủ chi tác. Ngô Tỉnh Nguyên vậy không thừa nước đục thả câu, trước mặt mọi người lãng thanh niệm tụng Thôi Hạo đạt phủ chi tác. Hiếu tại nuôi trí, kính tại thủ tâm. Phụ mẫu sinh ta lấy hình hài, thánh hiền dạy ta lấy nhân nghĩa, cho nên hiếu không những phục thiện, kính không riêng cũng đi. Ngắn ngủi vài câu, liền để ở đây học sinh mừng rỡ, không ít người lộ ra thán phục chi sắc. Nô Tình Nguyên dừng một chút, tiếp tục thì thầm: xưa kia từng tử vân dưa thụ trượng mà không đoán, là lấy hiếu tu thân, tử lộ phụ mẹ chăm dặm mà không biết mọi bệnh, là lấy kính tế ra. Nay nhị tử người, chưa ở miếu đường độ cao, nhưng hiếu kính chỗ đến, hạng mạch sinh huy. Đôn rằng, hiếu kính không phải làm tên vậy, chính là mình lập tâm, không phải vì đạt được vậy, chính là sinh dân lập mệnh. Cậu thả có thể dùng cái này tâm đệ chi, mặc dù áo vải cũng kham vi thiên hạ pháp. Văn chương đọc xong, hiện trường tán thưởng không ngừng bên hai. Ở đây đều là người đọc sách, đương nhiên có thể dám thưởng văn chương tác phẩm lưu huyết. Tốt một cái vì sinh dân lập mệnh, lấy nhỏ gặp đại, lập ý cao xa. Trích dẫn kinh điển, trình bày tinh diệu, thật là đạt phủ chi tác, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Không hổ là Thôi gia con trai trưởng, Lâm chẳng có thể có bực này văn chương, ta không chờ được nữa vậy. Tôn Hành Chi trên khuôn mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn, đúng là đạt phủ kinh điển. Có thể vượt trên thiên văn chương này nên cỡ nào kinh thế hãi tục chi tác. Một cái 12 tuổi nô tịch thư đồng, làm sao có thể viết đi ra. Nô Tình Nguyên nhìn xem đám người phản ứng, mỉm cười, lời nói xoay chuyển. Thôi Hạo văn chương, cố nhiên là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Lư Lân văn chương lại càng hơn một bậc. Hắn háng giọng một cái, tại dưới vạn chúng chú mục, chậm rãi đọc lên Lư Lân bài thi khúc dạo đầu. Hiếu lấy sự tình thân, kính lấy kính trưởng, thánh này người lập giáo chi bản, nhân luân chỗ trước vậy. Vẹn vẹn một câu, liền để ở đây biểu tình của tất cả mọi người đọc lại. Đại đạo đơn giản nhất. Câu này khúc dạo đầu, trực tiếp điểm sáng tỏ hiếu kính căn bản, xa so với Thôi Hạo Thiên kia dẫn chứng phong phú khúc dạo đầu, tới càng thêm trực chỉ lòng người. Nô Tình Nguyên không cho đám người suy tư thời gian, tiếp tục niệm xuống dưới. Phu hiếu, bắt đầu với sự tình thân, bên trong vu sự quân, cuối cùng lập thân, tam tài chi đạo bị chỗ nào? Người sử dụng hiếu chi bản, hiếu kinh mây, thân thể tốc già, thụ cha mẫu, không dám phá hoại. Cha tại coi trí, cha không có thấy nó làm, 3 năm không đổi với cha chi đạo, có thể nói hiếu vậy. Là cho nên hiếu người, gia đạo chỗ hệ. Hương chính là kính chi cơ. Luận ngữ mây, tông tộc xưng hiếu chỗ nào, hương đảng xưng đệ yên. Tôn bô lão mà tuất cô yếu, lễ kính trưởng giả, thân mật huynh đệ, lễ chi thi vậy. Như vậy, thì ra tể quốc trị, thiên hạ thái bình. Theo Ngô Tỉnh Nguyên từng câu đọc lên, hiện trường tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người bị bản này hồng văn cách cục cùng khí phách gây kinh hãi. Một đầu người đọc sách tiến giai con đường rõ ràng hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Từ người tu thân, về đến nhà đình hòa thuận, lại đến trong thôn hài hòa, cuối cùng chỉ hướng quốc thái dân an. Là cho nên, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy. 9 chữ này vừa ra, toàn trường yên lặng. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 9 chữ, đem nho ra trăm ngàn năm qua trí cao truy cầu, lấy một loại trước nay chưa có phương thức, tầng tầng tiến dần lên, hoàn mỹ sâu chuỗi ở cùng nhau. Toàn bộ thánh cửa phía trước, lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Mọi người tại đây đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy rung động. Thật lâu mới có lẻ tẻ tiếng nghị luận truyền đến, càng nhiều người còn đắm chìm tại đối chín chữ suy tư ở trong. Ngày, chơi ạ. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái này đây quả thực là vì chúng ta người đọc sách, lập xuống vạn thế không đổi chuẩn tắc. Trong đám người, Tôn Hành Chi phản ứng đầu tiên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong miệng tự lẩm bẩm, bực này hồng văn, làm sao có thể tại một trận nho nhỏ thi huyện trong viết ra, lại thế nào có thể là một cái 12 tuổi thư đồng viết ra. Cách đó không xa Dư Trình Hữu càng là hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, chính mình đây là chọc tới người nào? Văn khúc tinh hạ phàm bất quá cũng như vậy, người bình thường làm sao có thể viết ra như vậy văn chương, cho khắp thiên hạ người đọc sách chỉ rõ một con đường a. Đại bá hà to miệng, trong mắt trừng đến căng tròn, triệt để choáng váng, đây là Lân Ca Nhi viết ra văn chương. So đạt phủ kinh điển còn lợi hại hơn, phải là cái gì phẩm cấp tác phẩm a? Nô Tình Nguyên đối phản ứng của mọi người không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thảo lúc, rung động cảm giác so những người trước mắt này còn muốn không hợp thói thường. Hắn bình tĩnh nhìn xem một màn này, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng học chính đại nhân. Nô Tình Nguyên muốn nhìn một chút, nghe được thiên văn chương này, Ngụy đại nhân còn có gì để nói? Có thể vừa xem xét này, Nô Tình Nguyên lại ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Ngụy Trường Thanh cũng không có trong tưởng tượng chấn kinh cùng tán thưởng, mà là sắc mặt tái xanh. Xưa nay trầm tĩnh trên mặt, giờ phút này lại bị tức giận đến hai gò má nhảy lên. Ngụy Trường Thanh hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Ngô Tình Nguyên, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi từ trong miệng phun ra một câu, "Cái này, chính là ngươi nói, Lư Lân thi huyện bài thi." Ngô Tình Nguyên vô ý thức nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngụy đại nhân đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ bực này truyền thiên hạ chi văn, còn chưa đủ lấy để hắn tin phục? Một giây sau, Ngụy Trường Thanh lửa giận triệt để bộc phát. "Ngô Tình Nguyên!" Một tiếng giận dữ mắng mỏ, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông ông tắc hưởng. "Ngươi giả tạo thần đồng, bản quan có thể nhịn. Ngươi thi huyện gian lận, bản quan cũng có thể tra. Ta chỉ coi ngươi là hám lợi đen lòng người đọc sách, lại không nghĩ rằng ngươi liền người đọc sách cơ bản nhất khí khái cùng liếm sỉ đều ném đến không còn một mảnh." Ngụy Trường Thanh bỗng nhiên một chỉ Ngô Tình Nguyên, thanh âm tràn đầy nổi giận. "Đây là khắc ấn tại thánh trong viện, truyền thiên hạ chi thánh văn thánh sách cửu tự. Ngươi dám công nhiên đạo văn, đem bực này chuyển thế tác phẩm xuất sắc gắn ở một cái 12 tuổi thư đồng trên đầu, chiếm làm của riêng. Ngô Tình Nguyên, ngươi gan to bằng trời." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Cái gì? Đây là thánh viện khắc lục truyền thiên hạ văn chương? Khó trách vừa rồi nghe xong, cả người đầu nào rõ ràng. Nô Tình Nguyên là gan cũng quá lớn, lại dám tham thiên công. Truyền thiên hạ hồng văn cũng dám gắn ở một cái 12 tuổi thư đồng bên trên trong đám người." Tôn Hành Chi cùng Dư Trình Hữu nghe vậy, vừa mới còn trống rông ánh mắt, lại lần nữa tỏa ánh sáng. Đại bá vậy như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, "Ta liền biết, Lư Lân làm sao có thể viết ra bực này văn chương, ngay cả ta đều không viết ra được đến, nguyên lai là xét đó à." Chương 70, nửa sư chi lễ chương 70, nửa sư chi lễ đại hạ bà kinh 26 phủ, mỗi một tòa phủ thành thánh viện phân viện đều có truyền thế các phân bộ. Lâm An phủ thánh viện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong các cung phụng đều là đại hạ khai triều đến nay, đủ để chuyển thiên hạ thánh hiền hồng văn. Mỗi một thiên đều do văn đạo tự hành vận chuyển, nên mới khí làm mực, khắc ấn tại đặc chế ngọc bích phía trên, thờ hậu thế chiếm ngưỡng. Mà ở vào Hàn Lâm cảnh đã lâu, Ngụy Trường Thanh xử lý xong công vụ, nhất thường đi địa phương, chính là chuyển thế các. Hy vọng có thể từ chuyển thế kinh điển văn chương bên trong có thu hoạch, trợ giúp chính mình bước vào đại nho chi cảnh. Nhất là mấy ngày gần đây, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian nhàn hạ đều bỏ ra ở một khối mới xuất hiện ngọc bích trước. Trên ngọc bích chín chữ: Tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngụy Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy, liền bị hấp dẫn sâu đậm. Ngắn ngủi chín chữ, lại phảng phất tận chứa vô tận ảo diệu, vì thiên hạ người đọc sách chỉ ra một đầu vô cùng rõ ràng, nhưng lại chí cao vô thượng thông thiên đại đạo. Lại nhìn kỹ văn chương nội dung, càng phát ra cảm thấy tác giả đem người đọc sách con đường trình bày đến tinh diệu. Ngụy Trường Thanh mỗi lần quan chi, đều cảm giác tâm thần khuấy động, khốn nhiễu nhiều năm bình cảnh, lại có vương lòng hiện ra. Hắn thậm chí cảm thấy đến thánh sách cựu tự tác giả, dù chưa từng gặp mặt, cũng đã thắng qua chính mình nửa sư. Thậm chí liền trước đó bởi vì Phật môn yêu nghiệt mà bị cắt giảm tài hoa, đều ẩn ẩn có chút khôi phục. Ngụy Trường Thanh suy đoán, có lẽ là vị nào ẩn thế không ra đại nho, bởi vì Phật môn một chuyện, cố ý viết bản này hùng văn, tiêu trừ tài hoa cắt giảm ảnh hưởng. Vì thế, hắn còn đặc biệt viết thư số phong, mang đến kinh thành, hỏi khắp sư hữu đồng liêu, muốn biết bản này kinh thế hùng văn, đến tột cùng xuất từ người nào chi thủ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình phụng như quân mẫu, dẫn là ngọn đèn chỉ đường thánh sách, hôm nay lại hội lấy dạng này một loại hoang đường phương thức, xuất hiện ở trước mặt mình. Bị người trước mặt mọi người đạo văn, còn gắn ở một cái 12 tuổi thư đồng trên đầu. Cái này khiến Ngụy Trường Thanh làm sao không phẫn nộ, hắn không thể lập tức róc xương lóc thịt Ngô Tỉnh Nguyên ra. Một bên huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên, tại ban đầu ngạc nhiên đằng sau, nhưng trong lòng thì một mảnh sáng như tuyết. Thì ra là thế. Lữ Tiểu Hữu văn trường, nhanh như vậy liền bị khắc vào truyền thế cát. Huyện học không có truyền thế cát, hắn căn bản không thể nào biết được tin tức này. Phản ứng lại, Ngô Tỉnh Nguyên có chút dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng liền truyền thiên hạ cấp bậc văn chương cũng không thể nhập Ngụy đại nhân mắt. Nguyên lai cũng không phải là không đồng ý hoàn toàn tương phản, là quá công nhận. Chính là quá tôn sùng thiên văn chương này, mới biết bởi vì đạo văn sự tình mà phẫn nộ đến tột đỉnh. Đánh bậy đánh bạn, đúng là như thế kết quả. Có thể Ngô Tỉnh Nguyên bộ này dở khóc dở cười thân sắc, rơi vào Ngụy Trường Thanh trong mắt, xác thực càng thêm hoang đường. Trong lòng tức giận lại khó kiềm chế. Coi như Ngụy Trường Thanh chuẩn bị xuống lệnh, đem Ngô Tỉnh Nguyên tại chỗ cầm xuống, đem gian lận án triệt để định tính thời điểm. Chỉ gặp Ngô Tỉnh Nguyên triều lấy trong đám người, cao giọng hô một câu: "Lữ Tiểu Hữu, ngươi không còn ra, bản quan hôm nay sợ là muốn bị Ngụy đại nhân ăn sống nuốt tươi." Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Đến một bước này, Ngô Tỉnh Nguyên thực sự không có biện pháp, chỉ có để Lư Lân tự mình đến chứng minh. Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng phía Ngô Tỉnh Nguyên tầm mắt phương hướng nhìn lại. Vạn chúng ghé mắt phía dưới, Lư Lân chậm rãi từ đó đi ra, dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn. Trên gương mặt thanh tú nhìn không ra hỉ nộ, cho dù đối mặt với ánh mắt của mọi người, cũng không có mảy may bối rối. Phần kia vượt qua tuổi tác trầm tĩnh cùng thong dong, để ở đây không ít người cũng vì đó sững sờ. Ngụy Trường Thanh cũng nhìn thấy hướng chính mình đi tới Lư Lân, vô ý thức nhíu mày. Tối ra ngược lại là có được không sai, ôn nhuận như ngọc, công tử văn nhã, khí độ thong dong. Có thể vừa nghĩ tới người này dám làm ra đạo văn thánh văn vực này vô sỉ sự tình, Ngụy Trường Thanh liền dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, Lư Lân đi đến giữa sân, đối với thượng thủ Ngụy Trường Thanh, không kiêu ngạo không tự ti túi người hành lễ. Thanh Hà huyện học sinh Lư Lân, bái kiến học chính đại nhân. Ngụy Trường Thanh mặt lạnh lấy, nhìn cũng không liếc hắn một cái. Ngô Tỉnh Nguyên tiến lên một bước, đối với Ngụy Trường Thanh, trịnh trọng giới thiệu nói: "Đại nhân, vị này chính là tại thi huyện bên trong, viết ra thiên kia thánh sách Hồng Văn Lư Lân, Lư Tiểu Hữu." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lư Lân, thúc giục nói: "Lư Tiểu Hữu, còn lo lắng cái gì? Mau đưa ngươi bản thảo lấy ra, cho học chính đại nhân xem qua." Tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lư Lân chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm có chút ấu vàng bản thảo. Giấy viết bản thảo vào tay. Ngụy Trường Thanh trong tay truyền đến xúc cảm, là thi huyện thường dùng bản thảo. Một giây sau, ánh mắt rơi vào giấy viết bản thảo bên trên. Vẹn vẹn một chút, Ngụy Trường Thanh liền ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là thiết họa ngân câu giống như chữ biết. Bút phong duệ lợi, cất giấu một cố khai sơn đoạn nhạc khí thế. Khí khái tự nhiên, ẩn ẩn có tự thành một phái khí độ. Cái này tuyệt không phải một cái 12 tuổi hài đồng có thể viết ra chữ. Không có mấy chục năm tại thư pháp một đạo bên trên chìm đắm, tuyệt đối không đạt được loại tầm thứ này. Càng quan trọng hơn là, nét chữ này, Ngụy Trường Thanh không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng truyền thế cắt trên ngọc bích tiểu chữ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ lại, hôm nay thật có thể nhìn thấy thánh sách cựu tự bản thảo. Ngụy Trường Thanh đè xuống trong lòng chấn động, ánh mắt rời xuống, bắt đầu từng chữ từng câu thẩm duyệt văn chương. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài. Thánh cửa viện trước, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tụ vào tại Ngụy Trường Thanh trên khuôn mặt. Trong đám người, Tôn Hành Chi Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Thanh biểu lộ, trong lòng không ngừng mà hò hét. Trang, nhất định là đang làm ra vẻ làm dạng. Một cái 12 tuổi nô tịch thằng ngãi danh, làm sao có thể viết ra chuyển thiên hạ chi văn? Cái này không hợp với lẽ thường. Phía sau hắn dư trình bạn, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, hai chân không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có một loại dự cảm, chính mình giống như chọc phải một cái căn bản không chọc nổi tồn tại. Không, không có khả năng. Chẳng lẽ lại thật là văn khúc tinh hạ phàm phải không? Hắn làm sao có thể viết ra loại này văn chương, đây chẳng phải là nói, hắn thật có thể vì thiên hạ người đọc sách chỉ rõ con đường. Cách đó không xa, đại bá nhìn xem sắc mặt dần dần biến ảo học chính đại nhân, nội tâm điên cuồng gào thét. Xét. Nhất định là xét. Lư Lân bao nhiêu cân lượng, ta cái này làm lớn bá còn không rõ ràng làm sao. Nếu là hắn có thể viết ra loại này văn chương, tên của ta viết ngược lại. Thật lâu. Ngụy Trường Thanh rốt cục động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân. Lấy một loại vãn bối đối đai tiền bối, học sinh nhìn lên tông sư ánh mắt nhìn về phía Lư Lân. tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Ngụy Trường Thanh hai tay dâng bản thảo, hướng phía Lư Lân thật sâu không người xuống. Màu xanh quan bào rủ xuống trên mặt đất, một cái tiêu chuẩn đến cực điểm 90 độ xá dài. Đây là nửa sư chi lễ. Học sinh Ngụy Trường Thanh, Thính Văn Đại Đạo, Như Bát Vân Kiến Nhật. Lễ này, vì thiên hạ người đọc sách mà đi. Ta ơn tiểu hữu, là chúng ta vạch ra con đường thông thiên. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua thánh cửa viện trước, cuốn lên mấy mảnh lá rụng thanh âm. Tôn Hành Chi trên mặt lại không huyết sắc, cả người lung lay sắp đổ, hai mắt biến thành màu đen. Xong, hết thảy đều xong. Đại bá càng là vĩnh viễn bên không được trước mắt một màn này. Nhà mình chất tử Lư Lân, bằng thẳng tiếp nhận Giang Nam đạo cao nhất học quan nửa sư chi lễ. Đây là cháu ta a, đây là cháu ta a. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gần a. Một bút không biết ra được hai cái lô chữ a. Đại bá trong lòng cuồng hô, quay đầu liền đem vừa rồi bôi đen nói xấu Lư Lân sự tình quên mất không còn một mảnh. Chương 71, phản tọa tội lỗi. Chương 71, phản tọa tội lỗi. Đại bá dùng cả tay chân, nhanh nhẹn từ dưới đất đứng dậy, sau đó gần như lộn nhào gọi tới Ngụy Trường Thanh cùng Lư Lân bên người. Kích động khắp khuôn mặt là cười lấy lòng. Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân minh giám, ta là Lân Ca Nhi đại bá, thân đại bá. Hắn một bên nói, còn vừa dùng ngón tay chỉ chính mình, sợ người khác không biết. Ta từ nhỏ liền đã nhìn ra, nhà chúng ta Lân Ca Nhi, về sau tuyệt đối là có triển vọng lớn. Bằng không, ta cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức cho hắn vỡ lòng, dạy hắn học chữ a. Có thể nói, không có ta, liền không có Lân Ca Nhi đi đến người đọc sách con đường này sự tình, càng không có hắn hôm nay viết ra chuyển thiên hạ hồng văn một ngày. Nói xong, hắn lại vội vàng chuyển hướng Lư Lân, trong giọng nói tràn đầy thân mật. Lân Ca Nhi, ta tốt chất nhi, ngươi cũng không thể quên đại bá a. Gia gia ngươi còn trông cậy vào đại bá ta có thể thi đậu cái tú tài, làm dạng dỡ tổ tông, cũng không thể quên gia gia đối với ngươi tốt. Đại bá trong lòng nghĩ cực kỳ xinh đẹp. Học chính đại nhân tầng quan hệ này nếu có thể dựa vào, còn sâu cái gì tú tài. Đây chính là Giang Nam đạo ngày, là Giang Nam đạo mấy triệu người đọc sách ngày. Ngụy đại nhân đối Lân Ca Nhi đều được nửa sư chi lễ, ta cái này khi đại bá làm sao cũng có thể dính vào điểm con đi. Cách đó không xa, thiếu gia nhìn xem đại bá bộ kia không biết xấu hổ sắc mặt, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Vừa mới còn đem Lân Ca Nhi bán được không còn một mảnh, hận không thể dẫm vào trong bùn. Liên bất trung bất hiếu, không có chút nào liêm sỉ, không xứng làm người đọc sách loại lời này đều có thể nói đến ra, ước gì Lân Ca Nhi chết. Hiện tại hướng do biến đổi, liền liếm lắc mặt đụng lên đến bấu víu quan hệ. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Lư Lân đối bên cạnh đại bá ồn ào mắt điếc hai ngơ. Hắn nhìn xem vẫn như cũ duy trì không người tư thái Ngụy Trường Thanh, tiến lên một bước, rồi ra hai tay. Đại nhân nói quá lời. Lư Lân nhẹ nhàng đem Ngụy Trường Thanh đỡ dậy, động tác bình ổn. Ngụy Trường Thanh bị đỡ dậy, nhìn trước mắt không tiêu ngạo không tự ti Lư Lân, trong lòng yên lặng cảm thán, thật sự là nhẹ nhàng quân tử a, khó trách có thể viết ra bực này cẩm tú văn chương. Một bên đại bá còn tại liễu lo không ngừng đại bá, trong miệng lẩm bẩm, Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân, học sinh năm nay cũng muốn tham gia thi viện, tuy nói 10 phần chắc chín, nhưng vẫn là có chút trên học vấn nghi hoặc, không biết Ngụy đại nhân có thể hay không giải hoặc. Ngụy Trường Thanh vung tay lên, ánh mắt sắc bén quét qua, đại bá lập tức im lặng. Hắn chỉnh trọng giơ hai tay lên, đem bản thảo đưa trả lại cho Lư Lân. Một bên huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên vuốt râu dài, cười ha hả mở miệng, học chính đại nhân, ngài nhìn, đây cũng là hạ quan lúc trước chậm chạp không chịu công bố bài thi nguyên do. Không phải là hạ quan cố ý giấu giếm, thật sự là Lư tiểu hữu văn này quá mức kinh thế hai tục, ẩn chứa thiên địa chí lý. Ở đây đám học sinh, phần lớn liền văn vị đều không, tâm thần nông cạn, nếu là cưỡng ép quan trì, chỉ sợ sẽ vì đó ở giữa mênh mông văn đạo chân ý gây thương tích. Nếu không phải đại nhân ngài đích thân tới, bọn hắn chỉ sợ căn bản là không có cách lĩnh hội trong đó vào nhất. Ngụy Trường Thanh nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngô Tình Nguyên, trong mắt chứa khen ngợi. Ngươi làm rất đúng. Như thế thánh văn, sắp thực không phải người bình thường có khả năng quan sát, ngươi bảo hộ văn này có công, vì ta đại hạ văn đạo lập xuống một kiện đại công. Hắn ngữ khí một trận, nói tiếp: Thanh Hà hiện tại ngươi quản lý bên dưới, có thể ra Lư tiểu hữu bực này kỳ lân chi tài, đây là ngươi giáo hóa đắc lực chi công. Nô Tình Nguyên nghe vậy, tinh thần vì đó chấn động, trên mặt càng là khó nén phấn chấn chi sắc. Mặc dù Ngụy đại nhân cũng không có hứa hẹn bất luận cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng chỉ bằng vào hôm nay lời nói này, dựa vào khai quật Lư Lân phần này đẩy trời công lao, tương lai mình hoàn lộ, đã là một mảnh đường bằng phẳng. Trong đám người, đề hình án sát sứ Lưu đại nhân cùng đô chỉ huy sứ Trần Hán Thăng yên lặng nhìn thoáng qua nhau, âm thầm lắc đầu. Ngụy Trường Thanh vốn là cường thế, bây giờ lại có phần này giáo hóa chi công. Giang Nam đạo chẳng phải là một mình hắn định đoạt. Bố chính sứ Viên đại nhân thì mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa Tôn Hành Chi, nhịn không được lắc đầu. Xong, đứa nhỏ này sau này đường, sợ là triệt để gây mất. Tôn Hành Chi vậy cảm nhận được cậu thất vọng ánh mắt, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Đắc tội một cái có thể viết ra truyền thiên hạ hồng văn đương thế đại tài. Đắc tội đối với hắn đi nửa sư chi lễ học chính đại nhân. Hai ngọn núi lớn này áp xuống tới, đừng nói cậu, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không giữ được chính mình. Khoa cử con đường này là đừng suy nghĩ. Một bên Dư Trình Hữu đồng dạng mặt không có chút máu, ngắm nhìn một phía, các đồng liêu nhìn về phía ánh mắt của mình, băng lạnh giống như là đang nhìn một người chết. Tuy nói những thí sinh khác học sinh ở trên thăm một chuyện trên có trách nhiệm, nhưng ai cũng biết mình là người tổ chức. An Biên thuốc An Thần Ngô Tình Nguyên, giờ phút này tâm tình thật tốt, nhưng vậy chưa quên chức trách của mình, đối Ngụy Trường Thanh mở miệng nói, "Ngụy đại nhân, ngài nhìn, việc này nên như thế nào kết thúc công việc?" Ngụy Trường Thanh lắc đầu, giữ chặt Lư Lân cánh tay, thái độ thân thiết. "Tiểu hữu, người ở đây nhiều nào, không phải là nói chuyện chỗ, mời theo ta nhập thánh viện một lần." Nói, hắn liền muốn lôi kéo Lư Lân hướng thánh viện cửa lớn đi đến. Tại đạp vào bậc thang, sắp bước vào màu son cửa lớn trước đó, Ngụy Trường Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại. "Ngô đại nhân, kết thúc công việc sự tình giao cho ngươi, theo ta đại hạ triều luật pháp bình thường chấp hành liền có thể, vu cáo tội gì?" Nói xong, không còn lưu lại, lôi kéo Lư Lân đi vào thánh viện. Ngô Tỉnh Nguyên nhìn xem Lư Lân cùng Ngụy Trường Thanh thân ảnh biến mất ở sau cửa, chậm rãi xoay người. Vừa mới còn một mặt ấm áp dáng tươi cười, trong nháy mắt trầm xuống, không giận tự uy. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới thềm đen nghịt đám người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. "Theo ta đại hạ luật, vu cáo tội gì?" "Phản tọa tội lỗi." Một bên giáo dụ lập tức cao giọng trả lời. "Phản tọa tội lỗi, lấy chỗ báo cho tội, phản tọa vu cáo người. Bọn hắn cáo chính là khoa trường gian lận, như vậy chờ đãi bọn hắn chính là gian lận chi tội." Oanh một tiếng. Đến đây khiếu oan đám học sinh trong náo trống rỗng, đám người lập tức xôn xao. "Đại nhân tha mạng a, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt." "Đúng vậy a Ngô đại nhân, chúng ta đều là bị cái kia Tôn Hành Chi cùng Dư Trình Hữu kích động nhất thời hồ đồ a." "Đại nhân, chúng ta đều là Thanh Hà học sinh a, ngài thế nhưng là quan phụ mẫu của chúng ta, sao nhẫn tâm nhìn ta các loại tiền đồ hủy hết a?" Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc liên tiếp. Ngô Tỉnh Nguyên mặt không biểu tình, đưa tay vung lên, ngăn lại đám người ồn ào. "Bản quan chỉ chu đầu đảng tội ác, không làm liên lụy." Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này trên trăm hảo học sinh, hơn phân nửa đều là bị người nâng lên đối lập cảm xúc, đi theo ồn ào thôi, chân chính lòng dạ khó lường chỉ có mấy cái như vậy. Huống hồ, những người này đều là Thanh Hà huyện đọc sách hẳn giống, nếu là tất cả đều xử trí, hắn huyện lệnh này giáo hóa chi công cũng đã thành trò cười. Nghe nói như thế, đám học sinh như được đại xá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một giây sau, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trong đám người Tôn Hành Chi cùng Dư Trình Hữu. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng căm hận. Tôn Hành Chi cùng Dư Trình Hữu trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cởi tận, như rơi vào hầm băng. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Nô Tình Nguyên thanh âm ung dung vang lên, tuyên án bọn hắn kết cục. Tôn Hành Chi, Dư Trình Hữu, kích động học sinh, vu cáo án thủ, tội ác cùng cực. Phán, phản tọa gian lận chi tội, từ bỏ công danh, vĩnh viễn không thu nhận. Phán, lưu giảo giam hầu. Đại hạ triều luật pháp, khoa trường gian lận cân nhắc mức hình phạt cực nặng. Bí mật mang theo tài liệu người, ngừng thi ba khoa, dòng dã 9 năm. Mời người viết thay người, bản nhân cùng viết thay người cùng nhau lưu vong 3000 dặm. Mạo dụng quê quán người, vĩnh thế không được tham gia khoa cử. Mà nghiêm trọng nhất chính là hối lộ giám khảo, nhiễu loạn khoa cử, tội lỗi cùng cấp nhu phản, phán xử giảo giam hầu, chỉ đợi thu hậu vấn trạng. Nô Tình Nguyên lựa chọn chính là nhất tàn khốc hình phạt. Bởi vì bọn hắn lần này vu cáo không chỉ là một cái bình thường án thủ, càng là một thiên truyền thiên hạ thánh hiền hùng văn, là một viên từ từ bay lên văn đạo tân tinh. Tội này, không dung khoan dung. Chương 72, Văn Khúc Tinh hạ phàm có gì khác? Chương 72, Văn Khúc Tinh hạ phàm có gì khác? Không. Tôn Hành Chi cùng Dư Trình Hữu phát ra một tiếng gào thét, hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Còn lại học sinh nhìn xem một màn này, trong lòng may mắn không thôi. Nhưng bọn hắn còn không có may mắn bao lâu, Nô Tỉnh Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Đầu đảng tội ác đã trừ, tòng phạm cũng không có thể miễn. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tất cả tham dự dòng chống giải oan người, tất cả trượng 100. Thấy ngoài viện bọn nha dịch nghe tiếng mà động, cầm trong tay gậy công sai, như lang như hổ xông vào đám người. Tiếng kêu rên lập tức vang lên liên miên. Liên đại bá cũng bị hai cái nha dịch một thanh chống chọi, kéo đứng ghế dài. "Hoan buồn a. Đại nhân, hoan buồn a. Ta là Lân Ca Nhi đại bá. Ta là tới cho ta chất nhi chứng minh trong sạch." Bọn nha dịch động tác ngừng một lát, nhìn về phía Ngô Tỉnh Nguyên. Ngô Tỉnh Nguyên mặt không biểu tình, không có nửa phần xúc động. Hắn có thể tin tưởng nhớ kỹ, cái này thân đại bá, vừa rồi như thế nào đổi trắng thay đen, ác độc bôi đen Lư Tiểu Hữu. Toàn trường duy nhất miễn ở trượng trách chỉ có thiếu gia. Giờ phút này chính toàn trường tán loạn, cao hứng bừng bừng mà nhìn xem bọn này bị đánh cái mông học sinh, rất giống một cái tiến vào mẹ thương lão thử. "Ôi, cái giấm này thật trắng. Mau nhìn, cái kia trên mông có khoảng nốt rồi." Đánh trọng điểm, đúng, chính là hắn, vừa rồi kêu lớn tiếng nhất. Cùng lúc đó, thánh viện cách đó không xa, thần phu tử thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Lâm An phủ nổi danh nhất động tiêu tiền, tiến vũ lâu bên trong. Một vị tinh thần sa sút thư sinh chính dựa nghiêng ở trên giường êm, nhắm mắt nghe giữa đường tiểu khúc, bên cạnh còn có một vị tiểu thiếu tiểu nương tử, đang vì hắn châm lấy hoa hữu. Thần phu tử tại bên cạnh hắn ngồi xuống, phối hợp rót một chén rượu. Khẽ nhấp một cái sau, một mặt trịnh trọng kỳ sự mở miệng hỏi: "Sư minh, ta nhớ được sư phụ lão nhân gia ông ta thường xuyên khích lệ ngươi, nói ngươi là chúng ta tâm học một phái có thiên phú nhất học sinh, ngày sau tâm học y bác liền muốn dựa vào ngươi đến kế thừa. Sư phụ năm đó, đến tột cùng là như thế nào nhận định thiên tư?" Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy, mí mắt cũng không nhấc, khóe miệng lại mang tới mỉm cười. Đầu gỗ này sư đệ lúc nào như thế thượng đạo, biết mình ngay tại pháo hoa này chi địa, còn cố ý đưa qua cái thang, để cho mình tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang một phen. Tinh thần sa sút thư sinh chậm rãi mở mắt ra, miệng hơi cười: "Năm đó ta tham gia khoa cử thi điện, tại ngự tiền viết xuống một thiên trấn quốc cấp bậc tâm học sách luận. Một năm kia, ta mới thập lục." Thẩm phu tử nghe vậy, trên mặt lộ ra từ đáy lòng cảm thán chi sắc. "Bội phục, bội phục. Quả nhiên không hổ là sư minh, quả nhiên là chúng ta tâm học thiên tư cao nhất đệ tử." Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy một mặt dương dương đắc ý, lại nghe được thẩm phu tử lời nói xoay chuyển. "Vậy xin hỏi sư minh, 12 tuổi lần thứ nhất tham gia thi huyện, liền ngay tại chỗ viết ra chuyển thiên hạ chi hùng văn, cùng ngươi cái này 16 tuổi trấn quốc sách luận so sánh, cái nào thiên tư cao hơn?" "Sư đệ ngu dốt, còn xin sư minh giải hoặc." Tinh thần sa sút thư sinh vừa mới chuẩn bị uống rượu, nghe vậy trên tay một trận, nhíu mày. "Có ý tứ gì?" Lao tiểu tử này, là cố ý đến trêu ghẹo ta phải không? Đừng nói đại hạ, nhìn Trung Văn Đạo hưng thịnh mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói 12 tuổi có thể viết ra truyền thiên hạ văn chương người. Lao tiểu tử này từ chỗ nào nghe được hoang đường truyền thuyết? Hắn nhịn không được khép cười một tiếng, trừ phi là chí thánh tiên sư tại thế, nếu không làm sao có thể có nhân vật bậc này. Sư minh của ngươi ta 16 tuổi viết ra Trấn Quốc Sách Luận, bậc này thiên tư, liền đã là văn đạo trần nhà bằng không, làm sao có thể trở thành trẻ tuổi nhất đại nho? Thẩm phu tử vậy không tranh luận, chỉ là hỏi ngược một câu. Nếu thật có bậc này thiên tư người đọc sách đâu? Phải làm như thế nào? Tinh thần sa sút thư sinh ngay vậy, tiếng cười càng thêm làm cản, chén rượu trùng điệp hướng trên bàn một trận. Nếu thật có nhân vật bậc này, cùng Văn Khúc Tinh hạ phàm có gì khác? Ta liền bái hắn làm thầy thì như thế nào? Nói xong, ở một bên tiểu nương mặt phấn dâng hương một ngụm, trêu đến tiểu nương một trận cười nhẹ. Thẩm phu tử khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm mà nhìn xem một màn này, vuốt vuốt sợi râu, cười không nói. Thánh viện nội thất, đàn hương lờ lờ. Ngụy Trường Thanh cùng Lư Lân khoanh chân ngồi đối diện, ở giữa cách một tấm bàn trà. Trên bàn trà một bầu trà xanh, hai cái chén sứ trắng. Lặng im thật lâu, Ngụy Trường Thanh chậm rãi mở miệng, "Tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Hôm nay đến tiểu hữu giải hoặc, mới biết ta người đọc sách tìm kiếm chi lộ a." Ngụy Trường Thanh đã sớm đem thánh sách Cửu Tự phẩm đọc qua vài chục lần, bây giờ đến Lư Lân tác giả này giải hoặc, càng là có thể hiểu được ở giữa nghĩa lý sâu không lường được, trong lòng kính ý càng sâu. Có thể viết ra bực này văn chương, không phải thiên bẩm nó tài, lại nên như thế nào? Văn đạo đương hưng a, là Ngụy đại nhân hậu tích bạc phát, học sinh không dám giành công. Lư Lân lạnh nhạt hồi phục. Ngụy Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, không có tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, cảm thán một tiếng, nhắc tới cũng xảo, tiểu hữu bản này thánh sách xuất hiện thời cơ, vừa đúng. Bây giờ đại hạ, nhìn như văn đạo hưng thịnh, liệt hỏa đấu dầu, kỳ thực sớm đã là quần quận sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Lư Lân nghe vậy gật đầu, nhưng không có truy vấn như thế nào nguy cơ, như thế nào mạch nước ngầm. Ngụy đại nhân nguyện ý nói, hắn liền nghe. Nếu là không muốn nói, hỏi cũng là phí công. Gặp Lư Lân như vậy trầm ổn, Ngụy Trường Thanh trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, nói ra thật xấu hổ, thi huyện hôm đó, bản quan kỳ thật ngay tại Thanh Hà huyện. Vậy chính mắt thấy lễ khí cộng minh trăm năm dị tượng. Lúc đó bản quan còn tưởng rằng là thôi ra vị kia con trai trưởng viết ra chuyển thế chi tác, là ta ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đúng thần đồng nói chuyện, riêng có thành kiến, lúc này mới tưởng lầm là khoa trường gian lận. Ở đây, hướng tiểu hữu tạ lỗi. Hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, mới biết trên đời thật có tiên bẩm chi tài. Ngụy Trường Thanh cũng không phải là không tin thần đồng, hoàn toàn tương phản, chính hắn chính là tuổi nhỏ thành danh, tuổi đời 20 liền chết Liêu Thiểm cung vào Nguyệt Quế, là người ngoài trong mắt chính cống thiên tài. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng không nhìn chúng trên địa phương những cái kia vì lột túi, tận lực đóng gói đi ra cái gọi là thần đồng. Có thể hôm nay gặp Lư Lân, hắn mới hiểu được, thần đồng cùng thần đồng ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực. Lư Lân nghe vậy, vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, ngôn ngữ khiêm cung hồi phục, đại nhân nói quá lời. Đại nhân trăm công nghìn việc, còn có thể đích thân tới thi huyện tuần tra, đủ thấy ngài cần tại chính sự, là học sinh bối mẫu mực. Thường thường càng là lễ phép chu toàn, càng là đại biểu khoảng cách. Đây cũng là Lư Lân cố tình làm. Chính mình là Liễu phụ thư đồng, từ bước vào khoa trường một khắc kia trở đi, trên thân liền in dấu xuống Liễu các lao ân ký. Ngụy đại nhân, là thiên hạ đều biết thủ phụ Yến Cư môn sinh đắc ý lao sư của mình Thẩm phu tử, năm đó chính là bị Yến Cư một đảng xa lánh, lúc này mới chí sĩ về quê. Liễu các lao cùng Yến Cư, bây giờ ở trên triều đình, vẫn như cũng là thủy hỏa bất dung. Về tình về lý, hắn đều khó có khả năng, cũng không nên cùng Ngụy Trường Thanh đi được quá gần. Phản bội trận doanh loại sự tình này, hắn làm không được. Ngụy Trường Thanh hà đám nhân vật, trong nháy mắt liền đã nhận ra Lư Lân từ đầu tới đuôi biểu hiện ra phần này khoảng cách cảm giác. Nhưng hắn không khí ngược lại cười, đồng thời trong lòng càng phát giác, Lư Lân tâm tư thông thấu, thất khiếu linh lung, xa không phải người đồng lứa nhưng so sánh. Đồng thời trong lòng nhịn không được yên lặng thở dài, ai, chính mình lại bị thủ phụ đại nhân thanh danh sợ lui a bằng không, lấy chính mình một tình học chính thân phận, lại là thái độ này, làm sao lại để Lư Lân như vậy không thân cận đâu. Chương 73 Đại khí miễn thành chương 73, đại khí miễn thành bóng đêm dần dần sâu, trăng lên ngọn liễu. Một phen nói chuyện lâu đằng sau, Ngụy Trường Thanh tự mình đem Lư Lân đưa đến thánh viện môn khẩu. Chu Hồng ngoài cửa lớn, Ngụy Trường Thanh nhìn qua Lư Lân trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng cũng biết Lư Lân quyết định chủ ý muốn cùng chính mình giữ một khoảng cách. "Tiểu hữu, thi phủ ngay tại từ nay trở đi, nếu không chê, mấy ngày nay liền tại thánh viện ở lại, nơi đây thanh định, vậy dễ dàng cho ngươi tĩnh tâm ôn tập, cực kỳ chuẩn bị." Thi huyện đằng sau, chính là thi phủ cùng thi viện, cái này hai trận khảo thí đều là tại Lâm An phủ cử hành. Chỉ có liền qua cái này hai cửa mới tính chân chính thi đậu tú tài, bước vào Si Lâm mở cửa. Ngụy Trường Thanh nhìn xem Lư Lân, trong lòng có chút chờ mong. Thi huyện liền có thể viết ra tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bực này chuyển thế hùng văn. Vậy kế tiếp thi phủ cùng thi viện, lại hội viết ra cỡ nào kinh thế hai tục văn chương? Lư Lân nghe vậy, lắc đầu, khéo lời từ chối. Đa tạ đại nhân ý tốt, chỉ là Liễu phủ ở trong thành tự có lối ra. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa chính ngó giáo giác thiếu gia trên thân, miệng hơi cười. Thú hổ, thiếu gia nhà ta. Đầu óc không lớn linh quang, chỉ cần có người lúc nào cũng coi chừng lấy. Cách đó không xa, thiếu gia gặp Lư Lân chỉ hướng chính mình, còn đối với mình cười cười, lập tức ưỡn ngực, đối với Lư Lân cùng Ngụy Trường Thanh mãnh liệt gật đầu. Lân ca nhi quả nhiên đầy nghĩa khí, huyết tại học chính trước mặt đại nhân khen chính mình tới. Thiếu gia dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây thanh tịnh thuần túy. Ngụy Trường Thanh thuận Lư Lân ánh mắt nhìn thấy thiếu gia bộ dáng kia, cũng không nhịn được bật cười. Đương nhiên, hắn hiểu được đây là Lư Lân tìm cái cớ, cùng mình giữ một khoảng cách. Ngụy Trường Thanh không có ép ở lại. đỉnh đầu của mình lấy thủ phụ môn sinh danh hảo, cùng Lư Lân đi được quá gần, đối với hắn mà nói, xác thực chưa chắc là chuyện tốt. Có thể làm chính là biểu hiện ra vốn có tư thái, vốn có tôn trọng. Cái này đủ. Nếu như thế, bản quan liền không ép ở lại. Ngụy Trường Thanh đối với Lư Lân khẽ bước cằm, sau đó quay người trở về thánh viện. Nặng nghề cửa son chậm rãi đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Lư Lân nhìn xem Ngụy Trường Thanh bóng lưng biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thiếu gia gặp học chính đi hứng thú bừng bừng xuống tới, trên mặt viết đầy đắc ý Lân ca nhi, vừa rồi học chính đại nhân có phải hay không khen ta tới? Làm sao khen? Lư Lân cười liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, Ngụy đại nhân nói, ngươi là tài năng có thể đào tạo. Không đọc sách, thật sự là đáng tiếc. Thiếu gia nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, bất quá lại lập tức hóa thành thở dài một tiếng. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ai, khả năng ta người này là có tài nhưng thành đạt một đi. Giờ đại chưa hẳn tốt, ta chính là ngược lại. Chỉ là thiên tư này, thể hiện phải là chậm chút. Lư Lân trong lòng nhịn không được bật cười, ta nhìn ngươi không phải có tài nhưng thành đạt muộn, là đại khí miễn thành, căn bản không cần tạo hình, tâm tính này người bình thường cái nào so ra mà bựa ta. Chỉ có thể là trời sinh a. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Liêu phủ tại Lâm An phủ trong biệt viện. Cho dù là đầu mùa xuân, Lư Lân vẫn chỉ mặc một bộ đơn bạc áo xanh, đứng ở trong đình viện tảng đá xanh trước. Cầm trong tay một chi cỡ lớn bút lông, bên cạnh trong thùng gỗ đựng lấy thanh thủy, mà không phải mực nước. Lấy nước là mực, lấy phiến đá là giấy. Đây là Lư Lân từ luyện chữ đến nay, vẫn kiên trì thói quen, nóng lạnh không ngừng. Ngoài bút bao chám thanh thủy, tại thô ráp trên phiến đá du tẩu. Một cái đạo chữ, thoáng qua mà thành. Chữ biết khí khái tự nhiên, ẩn ẩn có tự thành một phái khí tượng. Một bút bên trong, có thể thấy được nhan cân hùng hồn. Vạch một cái bên trong, lại giấu liêu cốt trắng kiện. Đây cũng là Ngụy Trường Thanh bọn người bắt đầu thấy hắn chữ viết lúc, hội như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Không có mấy chục năm chìm đắm thư pháp một đạo khổ công, tuyệt khó có khí này độ. Bọn hắn như thế nào lại biết được? Lư Lân trong đầu, gánh chịu chính là một thế giới khác mấy ngàn năm sáng chói văn minh. Vương Hi Chi, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền, Tô Đông Phà, từng vị thư pháp đại gia truyền thế danh tác, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn muốn làm chỉ là đem những này tiền nhân trí tuệ kết tinh, dung hội quan thông, đi ra con đường của mình. Trên phiến đá vết nước, dần dần bốc hơi, chữ viết tiêu tán theo. Lư Lân thần sắc không thay đổi, nâng bút lại viết. Sau nửa canh giờ, vẫn như cũ bút tẩu long xà, không làm ngoại giới mà thay đổi. Lúc này, cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai bóng người đi đến. Thần phu tử đỡ lấy một cái say như chết tinh thần xa suốt thư sinh, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn mấy lần trước đến phủ thành, cũng đều là ở chỗ này đặt chân, lần này tự nhiên không ngoại lệ. Chỉ là sư minh đêm qua tại Yên Vũ lâu quá mức tận hứng, cho tới giờ khắc này mới bằng lòng trở về. Vừa vào cửa, thần phu tử liền thấy được ngay tại phiến đá trước luyện chữ Lư Lân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lại cũng không ngoài ý muốn. Mấy năm như một ngày, thần phu tử sớm đã thành thói quen đệ tử tự hạn chế. Thần phu tử không ngoài ý muốn, Lư Lân lại có chút ngoài ý muốn, hắn dừng lại bút, nhìn về phía thần phu tử hai người, hơi nghi hoặc một chút. Phu tử không phải hẳn là còn ở Thanh Hà huyện sao? Làm sao cũng tới phụ thành? Phu tử. Lư Lân đệ bút xuống, không mình hành lễ, ánh mắt rơi vào phu tử bên cạnh tinh thần xa suốt thư sinh trên thân. Đây là sư huynh của ta. Thần phu tử mở miệng giải thích. Vừa dứt lời, thần phu tử sư huynh bị gió thổi qua, ở rượu, gật gù đáp ý đột nhiên mở miệng, rượu ngon, tốt không nhỉ? Tiên Vũ lâu tiểu nữ tử, thủy linh cực kỳ, so kinh thành đều không kém. Chắc không được ngươi Thẩm Xuân Vương, tình nguyện vốn tại cái này Giang Nam đạo, vậy không muốn hồi kinh. Thẩm phu tử nghe vậy mặt đen lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Sư minh thật sự là quá không đáng tin cậy, tại đệ tử ta trước mặt miệng cũng không có ngăn cản. Sư minh uống nhiều quá, uống nhiều quá. Lư Lân thần sắc như thường, quay đầu đi, xem như cái gì đều không có nghe được. Xấu hổ qua đi, Thẩm phu tử sợ sư minh lại nói ra cái gì kinh thế hai tục mê sảng, không có cùng Lư Lân nhiều lời, viện sư minh liền chuẩn bị hướng trong phòng đi. Sắp đi đến cửa sương phòng lúc, thần phu tử bước chân dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Lư Lân, "Lân ca nhi, hôm qua phần kia bản thảo, ngươi không có cho Ngụy Trường Thanh đi?" Lư Lân nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, chợt liên phản ứng lại. Phu tử hôm qua hẳn là vẫn đi theo phụ cận, đồng thời vậy đi theo Khiếu Đoan đội ngũ cùng nhau tới phủ thành. Hẳn là lo lắng cho mình có bất trắc, cho nên phu tử một mực âm thầm bảo vệ lấy. Lư Lân đáy lòng ấm áp, đúng thần phu tử nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi đợi chút nữa đem bản thảo đưa phòng ta đến." "Tốt, phu tử." Chương 74, mỗi người một lời chương 74, mỗi người một lời. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Lư Lân trừ đi một chuyến thẩm phu tử trong phòng đưa đi bản thảo, thời gian còn lại đều tại trong phòng của mình đọc sách ôn tập, là trận thứ 2 thi phủ làm lấy chuẩn bị. Thi phủ nội dung là chiến thi tự ứng dụng. Đây đối với có một thế giới khác mấy ngàn năm sáng chói bài thơ Lư Lân mà nói, cũng không tính khó. Có thể mặc dù có nắm chắc, Lư Lân cũng không có mảy may thư giãn. Lư Lân rất rõ ràng, muốn lại viết ra tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ bực này phẩm cấp văn chương, cơ hội là việc không thể nào. Thi huyện hôm đó, nếu không có đề mục vừa lúc phù hợp, nếu không có hắn hao hết góp nhặt tất cả tài hoa, lại thêm nhu lợi, chỉ ở cuối cùng lấy cái kia cựu tự chân ngôn nêu ý chính, mới may mắn viết ra bản này đủ để chuyển thiên hạ thánh sách. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bực này trùng hợp, còn muốn phục khắc quá khó khăn. Trong một gian phòng khác, ngủ một ngày tinh thần xa suốt thư sinh chậm rãi tỉnh lại, say rượu đến đầu đau muốn nức, để hắn nhịn không được đè xuống huyệt thái dương. Thể nội tài hoa có chút vận chuyển, hôn mê cảm giác khó chịu lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Sau khi tỉnh lại, tinh thần xa suốt thư sinh đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, thẩm phu tử chính vẻ mặt tươi cười đi tới, trong tay còn cầm một phần bản thảo. Tinh thần sa sút thư sinh thấy một lần hắn cười dáng vẻ đó, vậy biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tựa ở trên cửa phòng, liếc hắn một chút, lười biếng mở miệng, xem ra là đệ tử của ngươi tẩy thoát gian lận hiểm nghi. Thẩm phu tử nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm. Bất quá hắn không trả lời thẳng sư minh vấn đề, ngược lại mở miệng đặt câu hỏi, "Sư minh, đêm qua tại Yên Vũ lâu đã nói, còn nhớ rõ sao?" Tinh thần sa sút thư sinh hơi nhướng mày, "Yên Vũ lâu? Tối hôm qua tại Yên Vũ lâu nói nhiều như vậy, ai biết lao tiểu tử này xách chuyện nào? Chẳng lẽ lại cùng về sau tiểu nương tử nói cái gì không nên nói?" Tinh thần sa sút thư sinh cực nhanh trong đầu nhớ lại một lần, suy nghĩ kỹ một hồi, vậy không có nhớ lại mình nói thất thường gì ngôn luận. Thẩm phu tử xem xét hắn bộ dáng này, liền biết sư minh đã sớm quên mất không còn chút nào. Hắn vậy không thừa nước đục thả câu, trực tiếp thuật lại sư minh đêm qua lời nói hùng hồn. Nếu thật có 12 tuổi viết ra truyền thiên hạ văn trường, cùng văn khúc tinh hạ phàm có gì khác, bực này thiên tư, ta bài hắn làm thầy lại có làm sao? Thẩm phu tử cười híp mắt nhìn xem hắn. Lời ấy, coi là thật không? Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng chính mình say rượu thất ngôn, nói cái gì tâm học một phái bí mật. Náo loạn đường này, liền cái này. Hắn một chút cũng không có để ở trong lòng, tùy ý gật gật đầu. Không chỉ có bái sư, ta vẫn được bái sư đại lễ. Thẩm phu tử nụ cười trên mặt càng sáng lạ, kéo lại tinh thần sa sút thư sinh cánh tay, liền hướng trong phòng đi. Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Tinh thần sa sút thư sinh ngoài miệng phàn nàn, thân thể nhưng vẫn là bị sư đệ kéo vào trong phòng. Đóng cửa phòng sau, thẩm phu tử cầm trong tay bản thảo, trình trọng việc đưa tới tinh thần sa sút thư sinh trước mặt. Tinh thần sa sút thư sinh có chút ngoài ý muốn, không hiểu thấu cho ta một phần bản thảo làm cái gì. Tiếp nhận bản thảo, hắn tùy ý lật ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần sa sút thư sinh ánh mắt liền bị trên giấy cái kia 9 cái thiết họa ngân câu chữ lớn cho gắt gao hút vào. Một bên thẩm phu tử thấy thế, vuốt râu mỉm cười. Thật lâu, Liễu phủ biệt viện đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc la lên. Thẩm Xuân Phương, lao tặc làm hại ta a. Thanh âm cực lớn, xuyên thấu vách tường cùng đình viện, toàn bộ Liễu phủ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm phu tử chỗ trong phòng, tinh thần sa sút thư sinh một mặt sinh không thể luyến, tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng nhìn qua xà nhà. Mà đối diện thẩm phu tử thì là một mặt cười nhẹ nhàng, Xuân Phong đắc ý sư mình, chớ có kích động. Chúng ta các luận các đích. Ngươi gọi ta sư gia, ta gọi ngươi sư mình, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, giơ ngón tay lên lấy thẩm phu tử, bờ môi mấp máy, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngay tại vừa rồi, khi hắn xem hết tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ bản này hồng văn, đội vàng truy vấn như thế hồng văn xuất từ người nào chi thủ lúc. Lao tặc này trong miệng nhẹ nhàng tới một câu. Bất quá là môn hạ 12 tuổi liệt đồ thi huyện sở tác. Liệt đồ, thi huyện, 12 tuổi. Tinh thần sa sút thư sinh mới hiểu rõ, chính mình đây là mắc lừa nhi. Thật lâu, hắn mới bất đau đến, chỉ vào thẩm phu tử cái mũi, tức giận đến lắc đầu thở dài. Ngươi, ngươi lão tiểu tử này, đã sớm biết đệ tử của ngươi viết ra truyền thiên hạ văn trường, cố ý dùng lời kích ta. Thẩm phu tử nghe vậy cười không nói. Tinh thần sa sút thư sinh gặp Thẩm Xuân Phương dáng vẻ đó, tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao cũng là chính mình trúng kế của hắn, khẩu suất của nôn. Thật lâu, tinh thần sa sút thư sinh mới ung dung thở dài, mở miệng nói: "Sư đệ a sư đệ, sư phụ lao nhân gia ông ta trên trời có linh, biết có ngươi như thế tên đệ tử tốt, thật sự là hắn vận hạnh. Sư phụ chết rồi nhiều năm như vậy, sợ là cũng không nghĩ đến, chính mình còn muốn bị như thế một nấc thang." Mở miệng câu đầu tiên, Thẩm phu tử nghe được sư minh âm dương quái khí, đồng thời còn cầm sư phụ ép chính mình, nhưng Thẩm phu tử không nhúc nhích chút nào. Tinh thần sa sút thư sinh thấy thế, lại đổi cái phương thức, ngươi đây là muốn để sư phụ lão nhân gia ông ta một tay sáng lập tâm học, như vậy không người kế tục à? Đây là cầm sư phụ ép không thành, bắt đầu đánh tình cảm bài a. Thẩm phu tử mỉm cười, không nóng không nổi, hay là bất vi sở động. Không xung đột, không xung đột. Đem Lân Ca Nhi thu nạp vào chúng ta tâm học một phái, chẳng phải thành. Lời nói xoay chuyển, Thẩm phu tử nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường. Chẳng lẽ, sư minh dự định nói không giữ lời, không chuẩn bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cũng được, cũng được. Thẩm phu tử giả bộ thở dài, ánh mắt lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn tin tức manh mối phách thư sinh phản ứng. Gọi sư minh ngươi nhận đệ tử ta vi sư, đúng là khó xử sư minh, ai. Tinh thần sa sút thư sinh một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có đi lên. Hắn chỗ nào nghe không ra lão tiểu tử này là tại dùng lời kích thích chính mình. Hôm nay không phải để cho mình nhận một cái 12 tuổi hài đồng vi sư không thể đúng không? Tinh thần sa sút thư sinh thẳng vào nhìn xem thẩm phu tử, gặp thẩm phu tử thái độ không thay đổi, mới thật dài than ra một hơi. Thôi, chính mình nói ra lời nói, nước đã đổ ra. Tinh thần sa sút thư sinh vô lực quát tay áo. Đi thôi, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, chuẩn bị kỹ càng bái sư tiền trả công cho thầy giáo. Thẩm phu tử nghe vậy, nụ cười trên mặt rốt cuộc không giấu được, cười lớn một tiếng, quay người liền ra cửa đi. Trong phòng, chỉ còn lại có tinh thần sa sút thư sinh một người. Hắn nhìn xem cửa trống rỗng, hồi lâu mới lắc đầu, khóe miệng lại cũng câu lên ý cười, cười một hồi lâu sau, sắc mặt mới khôi phục như thường. Sư đệ a sư đệ, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế là đệ tử kia cân nhắc, liền không sợ lại nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Chúng ta tâm học có thể rốt cuộc chịu không được dày vò a? Tinh thần sa sút thư sinh thấp giọng tự hỏi, giống như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi thần minh. Nhìn qua ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, tinh thần sa sút thư sinh trong mắt chứa hồi ức, trong đầu hiện hiện năm đó tâm học thịnh cảnh. 20 năm trước, tâm học hay là đại hạ nho gia ngũ đại lưu phái đứng đầu. Môn hạ đệ tử, trải rộng triều chính, thẩm thấu quan trường từng cái giai tầng. Cường thịnh nhất thời điểm, nội các 7 vị đại học sĩ, lại có 4 người xuất từ tâm học môn hạ. đại hạ sĩ lâm, thậm chí lưu truyền Hàn Lâm đa tâm học thuyết pháp, phong quang đến mức nào vô hạn. Có thể đây hết thảy đều theo một người xuất hiện cùng rời đi, ầm vang sụp đổ. 20 năm trước, người này bái nhập sư môn, sư phụ xem làm tâm học phục hưng hy vọng, dốc túi tương thụ, ký thác kỳ vọng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, bị sư phụ dẫn là nhất đệ tử đắc ý, cuối cùng lại thành tâm học một phái người làm mộ. Hắn phản bội chạy trốn, không chỉ có chính mình phản bội chạy trốn, còn mang đi tâm học lúc đó có tiềm lực nhất cái đám kia nòng cốt, tự lập môn hộ, bắt đầu từ số không, tự sáng tạo một bộ tiên nhân cảm ứng học thuyết, công nhiên đem tâm học giáng chức nhập bùi bặm. Tâm học một phái, từ đó nguyên khí đại thường, rầm rộ không còn. Sư phụ vậy bởi vì tâm hắn lực lao lực quá độ, sầu não bất ức, không có qua mấy năm liền ôm hận mà kết thúc. Người này chính là bây giờ quyền khuynh triều chính, dưới một người, trên vạn người đương triều thủ phụ. Tiến cư. Đây cũng là Thẩm Xuân Phương tình nguyện chí sĩ về quê, vốn tại Thanh Hà huyện địa phương nhỏ, vậy không muốn lại đặt chân kinh thành nửa bước nguyên do. Tinh thần xa suốt thư sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, Lư Lân mùa bút thành văn, viết xuống tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ bộ dáng, giống như cùng 20 năm trước, Tiến cư mới vào sư môn lúc viết xuống văn trường, lại có chút trùng hợp. Một dạng kinh tài tuyệt diễm, một dạng khí thôn sơn hà, một dạng để cho người ta thấy được vô hạn khả năng. Chương 75, tâm học. Chương 75, tâm học. Trong phòng khách, thiếu gia chính hướng về phía trong đại sảnh một mặt ngang cao gương đồng, cẩn thận sửa sang lấy chính mình y quan. Đều nhanh tới gần trạm vào tối, thiếu gia lại mặc vào một thân màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông treo lấy trang sức, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Cả người dọn dẹp phong lưu phong khoáng, dạng chó hình người. Mới từ bên ngoài tản bộ trở về Lư Lân, vừa thấy được thiếu gia bộ này bựa bộ dáng, buồn cười, "Ôi ôi ôi, thiếu gia ngươi cách ăn mặc này đến như thế phong lưu phong khoáng, xem ra chuyện tốt gần a. Nhà ai tiểu thư khuê các a?" Thiếu gia nghe vậy, không những không buồn, ngược lại đắc ý xoay người, tại Lư Lân trước mặt khoe khoang một vòng. "Ngươi biết cái gì? Về sau ta phải hảo hảo quản lý chính mình, không thể cùng trước đó một dạng lôi thôi lết thiết." Hắn hắng giọng một cái, chắp tay sau lưng, mở ra bát tự bước. "Bây giờ ngươi danh mãn Lâm An, ta thân là thiếu gia của ngươi, rời nhà đi ra ngoài, tự nhiên không có khả năng đọa uy phong của ngươi." Lư Lân nghe vậy nhịn không được bật cười, bữa liền bữa, trả lại cho mình dính líu quan hệ. Xem ra thiếu gia đây là đến phát xuân niên kỳ a. Lúc này, cửa viện bị người đẩy ra. Thẩm Phu Tử cùng Tinh Thần Sa Suốt thư sinh một trước một sau đi vào. Lư Lân cùng thiếu gia thấy một lần hai người, đều có chút ngoài ý muốn. Thẩm Phu Tử ngược lại là hai tay không không, có thể một bên Tinh Thần Sa Suốt thư sinh trong tay bao lớn bao nhỏ để không ít. Trong ngực còn ôm một cái bay nhảy cánh ngông trắng lớn. Nó bị ôm vào trong ngực, duỗi cổ, thỉnh thoảng phát ra cặc cặc âm thanh, lộ ra vô cùng có tinh thần. "Đây là đi đâu ra bái sư đi a? Mười đầu thì khô, rượu, còn có ngông trắng lớn." Lư Lân liếc mắt liền nhìn ra đây là bái sư sử dụng tiền trả công cho thầy giáo chi lễ, năm đó hắn bái nhập Thẩm Phu Tử môn hạ thời điểm, phu nhân vậy chuẩn bị một phần. Thẩm Phu Tử nghe vậy cười một tiếng, đi thẳng tới Lư Lân trước mặt, trả lời Lư Lân nghi hoặc. "Lân ca nhi, ngươi muốn học sinh không cần." "Muốn." Gật đầu, "ta cái này cho ngươi đưa tới." Lư Lân nghe vậy sững sờ. "Học sinh? Chính mình liền tú tài công danh cũng còn không có thi xuống tới, thu cái gì học sinh?" Phu tử nói chính là hắn. Lư Lân quay đầu, nhìn về phía Thẩm Phu Tử bên cạnh Tinh Thần Sa Suốt thư sinh. Một bộ lôi thôi lết thiết lười biếng bộ dáng, áo bào nâng rộng, tóc cũng có chút lộn xộn, trong ánh mắt lộ ra một cố cái gì đều không để ý kỉnh. Cái này đều tuổi đã cao, để hắn khi học sinh của mình. Thẩm Phu Tử gặp Lư Lân không nói lời nào, ý cười càng đậm. "Ta vị sư huynh này, hôm qua nhìn ngươi thi huyện văn trường, đại triệt đại ngộ. Không phải nói ngươi là mạng hắn bên trong sư phụ, tranh cãi nhau muốn bái ngươi làm thầy. Ta cản đều ngăn không được." Nói xong, Thẩm Phu Tử còn về đầu nhìn thoáng qua Tinh Thần Sa Suốt thư sinh, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tinh Thần Sa Suốt thư sinh giống như là chưa tỉnh ngủ, lười biếng ngáp một cái, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lư Lân lần này càng ngoài ý muốn. Người này là phu tử sư mình, đó chính là sư bá của mình. Sư bá bái sư chất vi sư. Cái này kêu cái gì đạo lý? Về sau gặp mặt, đây quan hệ đến cùng làm như thế nào luận? Thẩm Phu Tử giống như là xem thấu Lư Lân tâm tư, khoát tay áo. "Các luận các đích, không có gì đáng ngại. Ngươi đừng nhìn ta sư minh này bề ngoài không tốt, chỗ tốt có thể nhiều nữa đâu. Hắn xuất thân danh môn, niên kỷ lại lớn, không cần ngươi quan tâm ăn mặc chi phí. Trên người mình còn có công danh, văn vị vậy không thấp, ngươi nhận lấy hắn, lợi nhiều hơn hại." Thẩm Phu Tử lời nói này nói đến ngay thẳng, Lư Lân nhưng từ nghe được ra một chút không bình thường ý vị. Trên mặt hiền hòa dần dần thu liễm, thần sắc trở nên trịnh trọng, nhìn xem Thẩm Phu Tử. "Phu tử, ngài xác định sao?" Thẩm Phu Tử nụ cười trên mặt vậy giảm đi, thẳng tắp nhìn qua Lư Lân, nhẹ gật đầu. "Nếu phu tử hy vọng ta thu, vậy ta liền nhận lấy. Chỉ là bái sư thì không cần, lấy sư phụ tương xứng, vãn bối vậy không chịu nổi. Ngay sau, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể." Vừa dứt lời, một mực trầm mặc không nói Tinh Thần Sa Suốt thư sinh, lại chủ động mở miệng, "Ngươi cần phải biết, nhận lấy ta tên đệ tử này, giữa ngươi và ta kết xuống nhân quả, coi như không cạn." Lư Lân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, Tinh Thần Sa Suốt thư sinh liếc xéo lấy hắn, mở miệng giải thích nguyên do trong đó, "Ngươi bây giờ là Liêu phụ thư đồng, tuy nói trước mắt đánh lấy Liêu các lão lạc ấn, có thể chờ ngươi thi đậu tú tài, bỏ đi nô tịch, liền coi như là trời cao mặc chim bay. Đến lúc đó, người bên ngoài cũng sẽ không nhất định phải đem ngươi cùng Liêu các lao chia làm một phe cánh." Dừng một chút, nhếch miệng cười một tiếng, "Nhưng cùng ta dính líu quan hệ, vậy coi như không giống với lúc trước. Ngày sau tiến vào quan trường, về sau muốn mọi việc đều thuận lợi, liền không khả năng." Sau nửa canh giờ trong đại sảnh, bầu không khí an tĩnh có chút quái dị. Vừa mới qua đi trong vòng nửa canh giờ, thần phu tử cùng tinh thần sa suốt thư sinh hai người, ngươi một lời ta một câu, đem liên quan tới tâm học lai lịch đều nói cho Lư Lân. Chờ đợi Lư Lân làm ra lựa chọn. Thời khắc này Lư Lân trong đầu một bên hồi ức, một bên suy tư. Thần phu tử cùng hắn sư minh xuất từ nho ra ngũ đại lưu phái một trong tâm học. Tâm học một phái, từng cực thịnh một thời, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, phong quang vô lượng. Nhưng hôm nay, sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Chỉ vì một người, đương triều thủ phụ, Tiễn Cư. Vị này quyền khuynh triều chính thủ phụ đại nhân, trước kia đã từng là tâm học đệ tử, lại cuối cùng phản bội sư môn, lập thế lực khác, ngược lại đem tâm học một phái chèn ép đến cơ hồ không thở nổi. Nhận lấy phu tử sư minh, liền đồng đẳng về công nhưng đứng ở thủ phụ mặt đối lập, giống như là bước vào vũng bùn này. Về sau ở trên quan trường, trừ phi cả một đời không bại lộ tầng quan hệ này, nếu không chính là bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi đều là địch. Trong sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẩm phu tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay vô ý thức vuốt ve chân trà. Tinh thần sa suốt thư sinh vậy thu hồi lười biếng bộ dáng, nghiêng dựa vào trên ghế, ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân. Nên nói, hắn đều nói rồi, tiểu tử này sẽ làm như thế nào tuyển? Lư Lân rốt cục động. Hắn không có trả lời ngay, mà là đi đến ấm trà bên cạnh, nhấc lên ấm nước, trước là thẩm phu tử nối liền trà nóng, lại cho vị sư minh kia trước mặt cái chén trống không rót đầy. Làm xong đây hết thảy, Lư Lân mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Phu tử lời ta, ân trọng như núi. Học sinh không phu tử, không thể đến nay ngày Lư Lân cho tới bây giờ đều không phải là người vong ân phụ nghĩa, vừa rồi do dự cũng không phải cân nhắc lợi hại. Từ hắn bái nhập thẩm phu tử môn hạ một khắc kia trở đi, đối với người khác trong mắt, trên người hắn liền sớm đã in dấu xuống tâm học cần ký. Bây giờ bàn lại phủi sạch quan hệ, không khỏi quá mức ngây thơ, cũng quá mức lương bạc. Huống chi, sư ân có báo. Lư Lân ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng thẩm phu tử. Hết thảy toàn bằng phu tử làm chủ. Thẩm phu tử nghe vậy thật dài phun ra một hơi, vuốt vuốt râu dài, trong miệng liền nói, tốt tốt tốt. Vừa rồi ngưng trọng quét sạch sành sanh, khắp khuôn mặt là phát ra từ nội tâm ý cười. Sau đó đứng người lên, trịnh trọng chỉ bên cạnh tinh thần sa suốt thư sinh. Lân Ca Nhi, ta vì ngươi chính thức giới thiệu, vị này là sư huynh của ta, Vương Tấn. Trong triều cũng không có chức. Lư Lân nghe vậy, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Xuất thân từ ngày càng suy thoái tâm học một phái, không có quan chức mới là bình thường nhất trạng thái. Có thể sau một khắc, thần phu tử lời nói lại làm cho toàn bộ đại sảnh không khí đều đọc lại. Bất quá, hắn ngược lại là có cái văn bị. Thần phu tử dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Văn bị, Đại Nho chương 76, thi phủ bắt đầu thi chương 76, thi phủ bắt đầu thi Đại Nho. Hành tẩu Đại Nho. Lư Lân con ngươi hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đại hạ văn đạo, văn vị trí cao. Mà Đại Nho chính là đứng tại văn vị kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mỗi một cái đều là hành tẩu thánh hiển, là trấn áp một nước khí vận định hải thần châm. Đời trước sáng lập tâm học bán thánh Vương Dương Minh, liền thuộc về cấp độ này. Luôn xuất phát thủy, nhất niệm có thể di động sơn hà. Xuân thu bất pháp, một chữ có thể diệt vạn quân. Nhân vật bậc này, một người chính là một tòa hùng quan, chính là một chi quân đội. Toàn bộ đại hạ, trên mặt nổi Đại Nho, cũng bất quá hai tay số lượng. Mỗi một cái đều quyền cao chức trọng, hoặc tại Hàn Lâm viện lấy sách lập thuyết, hoặc tại Tắc Hạ học cung giáo hóa và dân. Làm sao lại? Trước mắt cái này lười nhác tinh thần sa suốt thư sinh lại là Đại Nho. Nhìn xem Lư Lân quăng tới ánh mắt nghi hoặc, thần phu tử nặng nề mà nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn. Lư Lân gặp phu tử cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, rốt cuộc hiểu rõ phu tử dụng ý cái gì bái sư, cái gì gia nhập tâm học, cái gì kết xuống nhân quả. Những này có lẽ đều là thật, nhưng đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là phu tử lo lắng cho mình thiên kia chuyển thiên hạ chi văn quá mức kinh thế hai tục, cây có mọc thành rừng. Hắn đây là đang vì chính mình tìm một cái người hộ đạo, mà lại một cái Đại Nho phẩm cấp người hộ đạo. Hôm sau, thiên quang hơi sáng, sớm liền lên Lư Lân, theo thường lệ luyện qua chữ, tiếp lấy lại rửa mặt hoàn tất, thay quần áo khác, con sớm đã chuẩn bị tốt bọc hành lý, tinh thần tỏa sáng đi ra liếu phủ biệt viện. Cho dù đêm qua thẳng đến nửa đêm mới nhắm mắt, nhưng hắn giờ phút này không có nửa phần vẻ mệt mỏi. Mặc cho ai biết mình trên danh nghĩa thu cái đương đại Đại Nho khi học sinh, sợ là đều sẽ kích động đến khó mà ngủ. Đương nhiên, Lư Lân không dám thật đem vị sư bá kia khi học sinh tới sai bảo. Trước kia thế nào, hiện tại hay là thế nào? Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là phu tử đang vì mình tìm nhất trọng bảo hộ, lên một tầng bảo hiểm. Không dùng được đương nhiên tốt nhất. Thiên quang dần sáng, sương mỏng chưa tán, hai bên đường phố cửa hàng chính lần lượt rỡ xuống cánh cửa, cửa hàng cơm sáng lồng hấp bốc lên bừng bừng nhiệt khí, hỗn tạp tiên hỏa khí tức. Trên đường dần dần xuất hiện top 5 top 3 thân ảnh, phần lớn là cùng hắn một dạng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi trường thi học sinh. Hôm nay là thi phụ kết quả thời gian. Một đường tiến lên, rất nhanh Lư Lân đi tới thi phụ địa điểm thi. Trường thi thiết lập tại một tòa xa hoa đại trạch viện bên trong, trên đầu cửa treo lấy Lâm An phủ thi phụ viện tấm biển, so thi huyện trưởng thi muốn chọc giận phái được nhiều. Ngoài cửa viện, từng dãy thần sắc nghiêm túc nha dịch cầm trong tay gậy công sai, duy trì lấy trật tự. Tham gia thi phụ thí sinh, tại nha dịch chỉ huy bên dưới, chia làm 5 hàng dài, chờ đợi ra trận trước kiểm tra. Lư Lân tìm một hàng đội ngũ cuối cùng, lặng lặng đứng vững. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, thân hình ở trong đám người cũng không thu hút, nhưng rất nhanh, liền có mắt nhọn học sinh nhận ra hắn. Mau nhìn, cái kia chính là Thanh Hà huyện thi huyện án thủ. Nhỏ như vậy, tiếng bàn luận xôn xao tại trong đội ngũ vang lên, không ít ánh mắt đều hội tụ tới. Một cái đến từ An Khê huyện học sinh nhếch miệng, trong thanh âm mang theo rõ ràng khinh thị. Thanh Hà huyện văn phong xem ra thật sự là không được, lại để một cái hoàng khẩu tiểu nhi nổ đến thứ nhất. Loại này án thủ, không có gì hàm kim lượng, làm sao có thể cùng ta An Khê huyện án thủ tương so? Bên cạnh hắn mấy người nhao nhao gật đầu phụ họa. Trong đội ngũ, mấy cái đồng dạng đến từ Thanh Hà huyện học sinh nghe được lời nói này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Còn có người xem thường ta Thanh Hà huyện án thủ. Đây là cái gì rất lại phía sau địa phương đi ra thí sinh? Còn An Khê huyện án thủ, cấp bậc gì, cũng xứng cùng ta Thanh Hà huyện án thủ so. Hắn có thể viết ra truyền thiên hạ chi văn sao? Ý niệm này trong lòng bọn họ chợt lóe lên, nhưng lại chưa nói ra miệng. Dù sao truyền thiên hạ chi văn quá mức không thể tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chờ xem, các loại thi phủ yết bảng, nhìn các ngươi còn cười nổi hay không? Nghĩ tới đây, mấy vị Thanh Hà học sinh không hẹn mà cùng thẳng sống lưng, chỉ cảm thấy cùng Lư Lân đồng xuất một huyện, trên mặt đều giống như bình yên. Lư Lân đúng bốn bề tiếng nghị luận mắt điếc hai ngơ, tâm như chỉ thủy, ánh mắt nhìn ngang phía trước. Đến phiên hắn lúc, phụ trách kiểm tra nha dịch trên dưới đánh giá hắn một chút. Gặp hắn tuổi còn nhỏ, gương mặt lại xảy ra, xem xét cũng không phải là phụ thành người địa phương, trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Nha dịch kiểm tra đặc biệt cẩn thận, cơ hồ là đem hắn bọc hành lý lật cả đáy lên trời. Cuối cùng, nha dịch nói năng thô lô ra lệnh, đem áo ngoài thoát. Lư Lân nghe vậy nhíu mày, mặt khác đội ngũ thí sinh kiểm tra đều không có một cái này bị, đến nơi này của ta liền muốn thoát ý đi. Như thế tận lực làm có dễ, là khi dễ ta tuổi còn nhỏ. Lư Lân đang chuẩn bị mở miệng, một tên khác nha dịch bước nhanh tới, tại nha dịch kia bên thai cực nhanh nói nhỏ vài câu. Phụ trách kiểm tra nha dịch sắc mặt bá một chút liền thay đổi. Nhìn về phía Lư Lân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Nha dịch luống cuống tay chân đem Lư Lân bọc hành lý chỉnh lý tốt, hai tay dâng lên, liên tục không người xin lỗi. "Nhỏ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm công tử, mong rằng công tử thứ tội, thứ tội." Hắn bất quá bởi vì Lư Lân nhỏ tuổi mà xem thường, đơn giản làm khó dễ một chút, không nghĩ tới thế mà đá vào tâm sát. Học chính đại nhân tự mình điểm danh để chiếu cố đối tượng, chính mình nếu là làm khó dễ hắn, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Lư Lân nhẹ gật đầu, tiếp nhận bọc hành lý, không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, quay đầu đi vào trường thi. Lư Lân là đi còn tại xếp hàng đội ngũ náo nhiệt, nhất là vừa rồi bọn nha dịch túi đầu không lưng bộ dáng, để chung quanh xếp hàng học sinh tất cả đều thấy choáng. Cái này tình huống như thế nào? Thanh Hà huyện án thủ lúc nào tại phủ thành có năng lượng lớn như vậy? Học chính là nhà hắn thân thích a. Mấy tên Thanh Hà huyện học sinh nghe vậy, kém chút cười ra tiếng âm, trong lòng nhịn không được nhắc tới, thấy không, đây chính là chúng ta Thanh Hà huyện án thủ Hàm Kim Lượng. Lúc này mới cái nào đến đâu à, các ngươi là chưa thấy qua học chính ngụy đại nhân cho Lư Lân đi nửa sư chi lễ đâu. Thi phủ biên nội, đá xanh làm nền, nghiêm túc trang nghiêm. Tại chuyên gia dẫn dắt bên dưới, Lư Lân đi tới chính mình thi bỏ. Cùng thi huyện khác biệt, thi phủ trường thi bị cách thành từng gian độc lập hào xá. Bất quá không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể dung hạ một bàn một ghế dựa. Thi bỏ vị trí là căn cứ thi huyện thành tích tới, cho nên phân phối cho Lư Lân hào xá vị trí rất không tệ. Đã rời xa lối vào ồn ào, vậy người không thấy nơi xa nhà xí chuyển đến mùi vị khác thường. Lư Lân rất mau thả đồ tốt, tại trên chỗ ngồi ngồi. Không bao lâu liền có người đưa tới bút mực giấy nghiên, đầy đủ mọi thứ. Thi phủ chỉ thi một trận. Thi chính là chiến thi tự ứng dụng. Trung thiết ba đạo khảo đề, ba đầu chiến thi tử, cuối cùng lấy ba đầu thành tích tổng hợp đánh giá cao thấp. Khi trung minh thanh vang lên, giờ lành vừa đến, trong trường thi giữa không trung có kim quang hội tụ. Ngay sau đó một nhóm chiếu sáng rạng rỡ chữ lớn trống rỗng hiện hiện. Thơ tuyệt cảnh. Đây chính là đạo thứ nhất khảo đề. Chữ lớn phía dưới, từng hàng chữ nhỏ tùy theo hiện hiện, đem khảo đề chẳng cảnh miêu tả đến nhất thanh nhị sở. Người dẫn theo tàn quân bị khốn ở cô thành, trong thành mũi tên tận hết lương, quân tốt kiệt sức. Ngoài thành, yêu man đại quân sắp phát động sau cùng tổng tiến công. Giờ phút này cần làm một bài chiến thi tử. Thơ này đã nếu có thể nhóm lửa dưới trướng sĩ tốt tử trí, lại nếu có thể dẫn động thiên địa dị tượng, chấn nhiếp địch gan. Nhìn thấy khảo đề, Lư Lân liền đã tính trước. Vươn tay, cầm lấy trên bàn thỏi mực, bắt đầu mài. Chương 77, Chí Công Đường chương 77, Chí Công Đường Lư Lân chám mực nâng bút, mấy tác phẩm chất ngưng thực tài hoa lộ ra ngoài bút. Sau một khắc, Lư Lân động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần trì trệ. Ngòi bút tại trên giấy tuyên du đậu, khi thì rồng bay phượng múa, khi thì thiết họa ngân câu. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Lư Lân hô hấp trở nên gấp rút, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hao hết cuối cùng một tia tài hoa sau, cuối cùng đem một câu cuối cùng hoàn chỉnh viết xong. Dừng lại bút, Lư Lân thở ra một hơi dài, đem bút lông nhẹ nhàng đặt tại trên giá bút, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một bên điều chỉnh hô hấp của mình, một bên khôi phục thể nội tiêu hao. Bài ca này, quả nhiên không hổ là hào phóng từ bên trong khiêng định chi tác. Vẹn vẹn đem nó viết ra, liền cơ hồ dành thời gian trong cơ thể mình tài hoa. Nếu không có tu thân đặc tính gia trì, để cho mình tài hoa nội tình hơn xa người khác, chỉ sợ liền hoàn chỉnh viết xong tư cách đều không có. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Nay từ vừa ra, bực này chàng cảnh dưới chiến thi từ lại khó có cùng tranh phong chi tác. Hơi chậm tới một điểm Lư Lân, cầm lấy bên hông treo lơ lửng một khối ngọc bội, chậm rãi bước về, miệng hơi cười. Vương sư bá cho phần này lễ gặp mặt, thật đúng là khó lường bà bối. Bực này đủ để dẫn động thiên địa dị tượng chiến tử, viết xong đằng sau, đúng là nửa điểm gợn sóng đều không. Liền một tia tài hoa cũng không từng tiết ra ngoài, cũng không biết là bực nào phẩm giai bảo vật, lại có như thế che đậy thiên cơ chi năng. Chính đối diện hào xá bên trong, một tên đến từ An Khê huyện thí sinh còn không có viết đầu mối, giờ phút này chính vò đầu bứt tai, đầu đầy mồ hôi. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Lư Lân thu bút nhắm mắt, một bộ nhàn nhã dưỡng thần bộ dáng, theo bản năng sững sờ. Đây không phải Thanh Hà huyện án thủ sao? Làm sao nhanh như vậy? Chính mình liền nửa điểm đầu mối đều không có, người này liền đã ngừng bút. Người này nếu mày, chợt gặp Lư Lân hảo xá bên trong không có nửa điểm tài hoa ba động, càng không một chút dị tượng sinh ra dấu hiệu. Lúc này lắc đầu cười khẽ, nhất định là lung tung viết một trận, ứng phó xong việc. Cho dù là gia huyện cấp khác chiến thi tử, đều sẽ có tài hoa vết tích còn sót lại, có thể cái này Thanh Hà huyện án thủ, liền nửa điểm tài hoa ba động đều không có. Không phải biết linh tinh là cái gì, cũng không biết Thanh Hà huyện án thủ là thế nào tuyển ra tới An Khê huyện thí sinh triệt để yên lòng, lắc đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở xuống trước mặt mình tấm kia trống không trên giấy, lông mày vận thành một cái u cục. Ai, cảnh tượng này cũng quá khó khăn. Đã muốn kích phát sĩ tốt tử chiến chi tâm, lại phải dẫn động dị tượng trấn nhiếp quân địch, còn có thể trực tiếp tăng cường chiến lực. Bình thường biên tái thơ, mặc dù có thể tráng thần thái trước khi xuất phát, lại không sát phạt chi lực, mà chuyên vì sát phạt chiến thơ, lại thường thường mất tại ý cảnh, khó mà dẫn động thiên địa của mình, chấn nhiếp địch gan. Như thế nào mới có thể đem cái này vài người hoàn mỹ hòa vào một bài trong thơ? Khó 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 a. Thể nội tài hoa tại tu thân gia chỉ bên dưới, chính từng tia khôi phục lấy. Lư Lân lần nữa lúc mở mắt ra, đã bảo đảm tài hoa có thể chống đỡ dưới một trận hảo đề. Hắn đem trên bàn bài thi cầm lên, tỉ mỉ lại kiểm tra một lần. Chưa biết, nội dung, cách thức, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở. Vươn tay, kéo động hào xá trong góc rủ xuống một cây dây thừng nhỏ. Dây gai này kết nối với hào xá bên ngoài một cái chuông đồng nhỏ, là thí sinh đang thi trong lúc đó, dùng để kêu gọi lại viên đi nhà xí có thể là sớm nộp bài thi dùng. Không bao lâu, hai tên lại viên thân ảnh liền xuất hiện ở hào xá cửa ra vào. Nhìn thấy Lư Lân tấm kia tuổi trẻ mặt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Một người trong đó mở miệng hỏi thăm. Nộp bài thi. Hai tên lại viên nghe vậy, trên mặt vẻ ngoài ý muốn càng đậm. Vừa mới qua đi bao lâu, cái thứ nhất khảo đề thời hạn cũng còn không tới một nửa, liền có người nộp bài thi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia xem thường. Hai người đều có văn vị trí tại thân, tự nhiên có thể phát giác được Lư Lân hào xá bên trong tài hoa ba động. Có thể cái này nửa điểm mới tức giận vết tích đều không có, lại không biểu hiện ra gì được. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định lại là gặp khảo đề rất khó khăn, viết linh tinh một mạch thí sinh. Một người trong đó hay là theo quy củ xác nhận nói, một khi nộp bài thì liền không thể làm tiếp bất luận cái gì sửa chữa, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Nghĩ thông suốt. Lư Lân gật đầu. Gặp Lư Lân thái độ kiên quyết, lại viên không cần phải nhiều lời nữa, một người đi vào nhỏ hẹp hào xá, tay lấy ra giấy trắng cùng một bình nhỏ bút áo. Động tác thuần thục đem viết có Lư Lân tính danh, quê quán các loại tin tức bài thi một góc, dùng giấy trắng cực kỳ chặt chẽ dán lên. Đây cũng là dán tên, vì phòng ngừa quan chấm bài thi tại phê duyệt lúc, bởi vì thí sinh thân phận mà sinh ra thiết bị. Làm xong đây hết thảy, một tên khác lại viên thì đem trên bàn bút mực giấy nghiên, thậm chí bao gồm cái chặn giấy, đều nhất nhất lấy đi. Một đạo tiếp khảo đề sẽ ở buổi chiều công bố. Tại trong lúc này, ngươi có thể nghỉ ngơi, cũng có thể ăn cơm, đi nhà xí, nhưng nhớ lấy không thể phát ra tiếng vang, quấy rầy những thí sinh khác. Lại viên theo thường lệ đem quy củ nói rõ ràng. Thi phủ quy tắc so thi huyện đòi người tính hóa một chút. Dòng dã một ngày khảo thí thời gian bên trong, thí sinh tổng cộng có 5 lần nghỉ ngơi cơ hội, trong lúc đó sẽ có chuyên gia đưa tới thanh thủy cùng lương khô. Lư Lân nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hai tên lại viên không còn lưu lại, một người dẫn theo Lư Lân bài thi, một người cầm văn phòng phẩm, quay người rời đi. Lư Lân thì tựa ở hào xá trên vách tường, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Hai tên lại viên dẫn theo đồ vật, xuyên qua từng dãy hào xá, cuối cùng đi tới một tòa tên là Chí Công Đường trước đại điện. Nơi này chính là thi phụ các quan chấm thi chuyên môn dùng để phê duyệt bài thi nơi trốn. Lấy khoa cử chí công vô tư chi ý, tên cổ Chí Công Đường. Trong điện, hơn 10 người quan chấm bài thi ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Cầm đầu quan chủ khảo gặp hai người tiến đến, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Nhanh như vậy đã có người nộp bài thi. Bẩm đại nhân, là một vị tuổi không lớn lắm thí sinh. Trong đó một tên lại viên không người đáp, đồng thời đem Lư Lân bài thi hai tay dâng lên. Quan chủ khảo nhưng không có lập tức đi đón bài thi kia, mà là mở miệng hỏi. Thu quyển thời điểm, có thể có dị tượng sinh ra. Lại viên nghe vậy, lắc đầu. Bẩm đại nhân, đừng nói dị tượng, liền nửa điểm tài hoa ba động cũng không từng phát giác. Vì tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, quan chấm bài thi bọn họ bình thường hội sớm hỏi thăm thu quyển lại viên. Những cái kia có dị tượng sinh ra, có thể là tài hoa ba động cực kỳ kịch liệt bài thi, sẽ bị đơn độc lựa đi ra, ưu tiên phê duyệt. Cái này sớm đã là ước định mà thành lệ cũ. Quan chủ khảo nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt cuối cùng một tia hứng thú cũng mất. Liền tài hoa ba động đều không có, nói rõ liền cơ sở nhất ra huyện phẩm cấp cũng không đạt tới. Bực này trình độ, tự nhiên không thể nào là ưu tú tác phẩm. Xem ra trận đầu này khảo đề đúng là khó khăn, nhanh như vậy đã có từ bỏ thí sinh. Đã là hạ đẳng, liền thả đi bên trái thấp nhất đi. Quan chủ khảo có chút mất hết cả hứng phất phất tay. Bên trái trên bàn, chất đống đều là quan chấm bài thi sơ bộ phán định là không hợp cách bài thi. Mà thấp nhất thì là liền phúc thẩm tư cách đều không có bài thi. Là, đại nhân. Chương 78, trận thứ 2 khảo đề chương 78, trận thứ 2 khảo đề mãi cho đến buổi chiều, trận đầu khảo đề thời gian kết thúc chung reo, Lư Lân mới mở mắt ra. Trung quanh trong hào xá, lập tức vang lên một mảnh thật dài thổ khí âm thanh. Sen lẫn cán bút rơi bàn nhẹ văng lên. Không ít thí sinh giống như là bị rút khô khí lực, ngồi phịch ở trên ghế, xoa nở huyệt thái dương, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Xem ra chỉ là trận đầu khảo đề, liền đem rất nhiều thí sinh dậy vò đến không nhẹ. Ngay sau đó, có lại viên thanh âm tại các nơi hào xá bên ngoài văng lên. Trận đầu đã xong, chư vị thí sinh có thể làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục tài hoa. Sau nửa canh giờ, đem công bố trận thứ 2 khảo đề. Các thí sinh có tại hào xá bên trong tính toán, nhắm mắt dưỡng thần hồi phục tài hoa, vậy có kéo đánh chung kèn, chuẩn bị ăn hoặc là bên trên xí hào chờ chút. Lư Lân vậy kéo động hào xá trong góc dây gai, thừa dịp cái này đứng không, chuẩn bị đi một chuyến xí hảo. Xí phụ trương, xếp hàng thí sinh không ít. Lư Lân đến thời điểm, phía trước đội ngũ đã đứng mười mấy người. Hắn an tĩnh xếp tại cuối hàng, nghe phía trước các thí sinh nghị luận. Nghe nói không, chữ Ất Hào bên kia vừa rồi có đạt phủ dị tượng xuất hiện, mà lại không chỉ một lần. Chữ Ất Hào, bên kia phần lớn là Vân Độ huyện thí sinh đi. Quả nhiên là văn phong cường thịnh chi địa, thi phủ đều có thể ra đạt phủ chi tác. Đó là đương nhiên, Vân Độ hiện tại chúng ta Lâm An phủ hạ hạt 10 cái trong huyện, văn giáo một mực là đỉnh tiêm. Một thanh âm bỗng nhiên chen vào, nói không chừng là Thanh Hà huyện thí sinh đâu. Ta nhớ được chữ Ất Hào trường thi còn có không ít Thanh Hà huyện thí sinh đi. Vừa dứt lời, liền dẫn tới một trận cười nhạo. Một tên thân mang màu xanh áo dài học sinh nhếch miệng, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Thanh Hà huyện, quên đi thôi. Huyện bọn họ án thủ ngay tại ta đối diện, bắt đầu thi mới một nén nhang liền tu bút trong hào sáng nửa điểm tài hoa ba động đều không, không phải biết linh tinh là cái gì. Liên án thủ đô bộ này tính tình, những thí sinh khác lại có thể tốt hơn chỗ nào? Người này chính là Lư Lân hảo xá chính đối diện tên kia An Khê huyện thí sinh. Hắn nói chuyện lúc, khoe mắt liếc qua vừa vặn liếc thấy xếp tại cuối hàng Lư Lân, liền dùng cằm hướng phía Lư Lân phương hướng điểm một cái, nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói ra: "Ấy, chính là tiểu tử kia." Mấy tên thí sinh thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy Lư Lân bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, cũng không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Nhỏ như vậy, Thanh Hà huyện năm nay là thật không ai. Đúng vậy à, để cho bọn họ tới tham gia thi phủ, quả thực là kéo xuống chúng ta Lâm An phủ bình quân tiêu chuẩn. Lư Lân nghe những nghị luận này, trên mặt bình thản không gợn sóng, một chút không có há miệng cùng những người này tranh luận ý nghĩ, cùng tốn sức thuyết phục, không bằng chừa chút tinh lực chuẩn bị xuống một trận khảo đề. Mà lại là ngựa chết hay là lừa chết, các loại thi phụ kết quả đi ra, hết thảy tự có kết quả. Đúng lúc này, một bóng người từ khác một bên đi tới. Lân Ca Nhi. Thôi Hạo nhìn thấy Lư Lân, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ, bước nhanh tới. Làm sao ở bên kia trường thi không có gặp người, chúng ta thế mà không tại một cái trường thi. Ta còn tưởng rằng một cái khác đạt phụ dị tượng là ngươi đây. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra bên trong một cái đạt phụ là ngươi lạ. Lư Lân cười hỏi. Thôi Hạo bình tĩnh gật đầu, cũng không có cảm thấy viết ra đạt phụ chi tắc là cỡ nào khó lường sự tình. Ở những người khác trước mặt còn có thể giả bộ, trước mắt Lư Lân thế nhưng là tại thi huyện có thể viết ra truyền thiên hạ phẩm cấp văn chương. Tại Lư Lân trước mặt, đạt phụ chi tắc có thể không đủ nhịn. Không có tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, Thôi Hạo lời nói xoay chuyển, nói đến trước đó Thanh Hà huyện học sinh khiếu đoan một chuyện. Thi huyện thi xong, trong nhà trưởng bối liền không để cho ta ra cửa, nói là muốn tính tâm ôn bài. Ta cũng là hôm qua mới biết khiếu đoan sự kiện kia. Người cái kia án thủ, hoàn toàn xứng đáng, cái nào cho phép những lũ tiểu nhân kia chất vấn. Lư Lân chỉ là cười nhạt, không có trả lời. Có thể chung quanh các thí sinh lại nghe được Thôi Hạo lời nói. Án thủ đương chi không thẹn. Ha ha. Thanh Hà huyện bài thi là có bao nhiêu đơn giản, loại này viết linh tinh một mạch đều có thể làm án thủ. Chính là, cái này nếu là đổi ta đi Thanh Hà huyện thì, nói không chừng án thủ chính là của ta, dù sao có tay là được. Mấy người ngươi một lời ta một câu, không chút kiêng kỵ phụ họa. Thôi Hạo chưa từng nhận qua bực này âm dương quái khí trào phúng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lúc này liền muốn mở miệng phản bác. Lư Lân lại hướng hắn chuyển tới một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Cách đó không xa trên hành lang, mấy tên nha dịch đang tới về tuần sát, gặp xếp hàng học sinh động tĩnh hơi lớn, ánh mắt nghiêm túc quét tới. Thôi Hạo thấy thế, cũng đã tắt cùng đám người tranh luận tâm tư, kìm nén một hơi, hung hăng chừng cái kia mấy tên An Khê huyện thí sinh một chút. Nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, thoáng qua tức thì, Lư Lân trở lại chính mình hào xá, vừa ngồi vững vàng thân thể, trung minh thanh liền lần nữa vang vọng trường thi. Khi tất cả thí sinh mừng rỡ, cùng nhau ngẩng đầu, trong trường thi giữa không trung, kim quang lại lần nữa hội tụ, ngưng kết thành một nhóm mới chữ lớn. Phản kích hay là thủ vững? Đạo thứ hai khảo đề tới. Chữ lớn phía dưới, từng hàng chữ nhỏ theo sát phía sau. Người dẫn theo tàn quân, tại cô thành bên trong lấy không sợ chết quyết tâm, thành công đánh lui yêu man đại quân vây công. Yêu man tử thương thảm trọng, sĩ khí giảm lớn, hướng về hậu phương tháo chạy 300 dặm. Giờ phút này, ngươi gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục khốn thủ cô thành, chăm sóc người bị thương, thu nạp tàn binh, chờ đợi viện quân của triều đình. Thứ hai, thống soái còn thừa bộ đội, chủ động xuất kích, thừa dịp nó quân tâm dao động thời khắc, bám đuôi truy sát, nhất cử đạp nát yêu man chủ lực. Đề mục vừa ra, toàn bộ trường thi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, so trận đầu lúc còn muốn an tĩnh. Không ít thí sinh nhìn xem giữa không trung chữ, lông mày vận thành đũ cục, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng ngưng trọng. Này chỗ nào hay là tại thi chiến thi tử? Đây rõ ràng là tại thi binh pháp thao lược, tại thi lâm trận quyết đoán. Lư Lân nhìn xem đề mục, đồng dạng rơi vào trầm tư. Giám khảo dụng ý là cái gì? Lựa chọn thủ vững là ổn thỏa nhất biện pháp. Phe mình binh lực đã là nỏ mạnh hết đà, giữ vững chiến quả, chờ đợi viện quân, không thể nghi ngờ là tổn thất nhỏ nhất, vậy phù hợp nhất lẽ thường lựa chọn. Lựa chọn phản kích thì là một trận đánh cược. Thắng chính là đầy trời đại công, một trận chiến định càn khôn. Thua chính là toàn quân bị diệt, vạn kiếp bất phục. Hai loại lựa chọn đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ. Một loại cầu ổn, một loại cầu hiểm. Một loại là gìn giữ cái đã có, một loại là khai thác. Đề này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lư Lân ánh mắt có chút lấp lóe, nhất thời vậy không nắm chắc được chủ ý. Cùng lúc đó, trí công trong đường, hơn 10 người quan chấm bài thi vừa mới sử dụng hết ăn trưa, chính tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận trận thứ hai khảo đề. Khảo đề là lễ bộ tóc thẳng, bọn hắn cũng là cùng các thí sinh cùng một thời gian mới biết được cụ thể khảo đề. Một vị giữ lại tròm râu dê quan chấm bài thi đặt chén trà xuống, lắc đầu cảm thán. Trận thứ hai này khảo đề, nhưng so sánh giới trước muốn khó hơn không ít ta. Những năm qua thi phủ, phần lớn là thi chút hành quân, trinh sát, có thể là ủng hộ sĩ khí chiến thi tử, chưa từng có qua bực này trực tiếp liên quan đến chiến cuộc lựa chọn đề mục. Bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò quan chấm bài thi nghe vậy, thấp giọng, thần thần bí bí mở miệng. Người còn không biết đi. Lần này thi phủ đề mục là lễ bộ cùng binh bộ liên hợp ra đề mục, cùng nhau định ra. Nghe nói là trước kia đoạn thời gian, yêu tộc vây công trấn Bắc Thành trận chiến kia tràng cảnh mô phỏng. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị quan chấm bài thi sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trấn Bắc Thành chi chiến, bọn hắn có chỗ nghe thấy, thảm liệt không gì sánh được. Lập tức có phản ứng nhanh quan chấm bài thi, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nói như vậy, hai loại lựa chọn này, kỳ thật đại biểu là hai loại khác biệt lập trường. Lựa chọn thủ vững, chính là chủ hòa. Lựa chọn phản kích, chính là chủ chiến. Vừa dứt lời, một vị khác thân hình hơi mập quan chấm bài thi sắc mặt biến hóa, thanh âm ép tới thấp hơn. Im lặng. Các ngươi là quên đương triều yến đại nhân, không phải là chủ trương gắng sức thực hiện cùng yêu man đàm phán, để cầu nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Cái này nếu là tuyển chủ chiến, chẳng phải là công nhiên cùng yến đại nhân chính kiến trái ngược? Học chính đại nhân thế nhưng là yến đại nhân một tay để bạt môn sinh, tại học chính đại nhân dưới mí mắt làm trái lại, có thể có thành tích tốt mới là quái sự. Một phen, để mọi người tại đây trong lòng run lên, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, thế này sao lại là khảo đề? Đây rõ ràng chính là một đạo đề mất mạng. Ngươi làm sao biết? Cái này không phải liền là yến đại nhân cố ý hành động? Lại có một vị quan chấm bài thi mở miệng yếu ớt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Sớm sàng chọn rơi những cái kia cùng mình chính kiến không hợp người đọc sách, loại thủ đoạn này, vị đại nhân kia cũng không phải lần thứ nhất dùng. Im lặng. Một mực trầm mặc không nói quan chủ khảo, rốt cục trầm giọng mở miệng, trừng mắt nhìn ra dưới đáy không kiêng nể gì cả thảo luận mấy người một chút. Khoa cử trong địa, há lại cho các ngươi vọng nghị triều chính, tự mình phỏng đoán thượng quan tâm ý. Mấy tên quan chấm bài thi bị hắn một tiếng quát lớn, lập tức câm như hến, nhao nhao cúi đầu im miệng, không dám nói nữa. Quan chủ khảo nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, âm thầm lắc đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Thủ phụ đại nhân như thế, thật sự là càng lúc càng lớn. Liên một trận nho nhỏ thi phủ đều muốn bị ảnh hưởng. Bọn này thí sinh, không đợi bước vào quan trường, liền bị buộc xếp hàng, liền bị sàng chọn. Cùng lúc đó, chữ giáp trong trường thi. Đơn giản suy tư sau, Lư Lân rất nhanh làm ra quyết định. Vô luận là thủ vững hay là chủ động xuất kích, hai loại lựa chọn này, hắn đều có minh xác mạch suy nghĩ. Nếu như thế, sao không tuân theo bản tâm? Khốn thủ cô thành, bị động chờ lấy yêu man tĩnh dưỡng sau lại độ xâm nhập, không phải Lư Lân tính tình. Lư Lân càng muốn cấp tiến mạo hiểm, chủ động xuất kích, đem thế cục nắm giữ ở trong tay mình. Nghĩ thông suốt quá khiếu, Lư Lân chám mực nâng bút, tài hoa lộ ra ngoài bút, ở trên giấy viết xuống bốn chữ. Nổi giận đùng đùng. Chương 79, khí tướng chương 79, khí tướng trận thứ 2 mới hết giận hao tổn, còn lâu mới có được trận đầu như vậy kịch liệt. Nhưng thu bút thời điểm, thể nội tài hoa cũng đi 7-8 phần. Lư Lân tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận kiểm tra bài thi, đồng thời chậm chạp hồi phục tài hoa. Xác định bài thi không có vấn đề sau, Lư Lân lại tính toán một lát, đợi hô hấp bình phục, tài hoa khôi phục lại tiếp cận một nửa trạng thái, lúc này mới kéo vang lên dây gai. Rất nhanh, lại là cái kia hai tên lại viên xuất hiện tại hào xá cửa ra vào. Lại là ngươi? Chuyện gì? Nộp bài thi. Lư Lân nhàn nhạt mở miệng. Hai tên lại viên lướt nhau, đều từ trong mắt thấy được lẫn nhau ý cười. Tiểu tử này là triệt để từ bỏ. Mỗi một trận đều viết linh tinh một trận, cái thứ nhất nộp bài thi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, làm theo thông lệ đi tiến lên, đem bài thi dán tên, lấy đi. Hay là cái quy củ kia, không nên quấy rầy những thí sinh khác. Lặp lại một lần nữa quy củ, lấy đi văn phòng phẩm sau, hai người quay người rời đi. Lư Lân cũng không thèm để ý, tựa ở trên tường, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần trạm vào tối, khi tiếng chuông vang lên, giữa không trung, cuối cùng một đạo khảo đề chậm rãi hiện hiện. Lư Lân chậm rãi mở mắt ra, thấy được giữa không trung chiếu đến khảo đề. Khí tương, vẹn vẹn hai chữ, Lư Lân nhưng từ bên trong đọc lên một cô bi thương cùng nặng nề. Phía dưới là cụ thể tràng cảnh miêu tả. Ngươi thừa dịp yêu man trình đốn, tự mình dẫn 3000 tử sĩ giả tập trại địch, hỏa thiêu đổ quân lu, trận chém yêu vương cánh trái đại soái, yêu man quân tâm tán loạn, tháo chạy trăm dặm. Lại có 3 ngày, có thể một trận chiến diệt kỳ chủ lực. Lúc này, đại hạ hòa đàm làm mang theo thánh chỉ nhập doanh, lệnh cương chế ngưng chiến. Sương yêu man nguyện hòa đàm, giết chóc làm đất trời oán giận, nhưng nói ra điều kiện, giao ra chủ tướng thủ cấp, nếu không biên cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Triều đình phái chủ hòa đáp ứng yêu man điều kiện, ngươi cùng cô thành các tướng sĩ bị xem như con rơi, lâm vào yêu man vây quanh. Lựa chọn của ngươi, 1, uống vào ngự tứ chấm hữu, lấy chứng trung tâm. 2, xuất còn thừa cô quân, giết ra một đường máu. Khảo đề vừa ra, toàn trường xôn xao. Không ít thí sinh trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây coi là cái gì khảo đề? Phía trước tướng sĩ dục huyết phân chiến, triều đình chư công lại tại phía sau đưa đao. Sao mà hoang đường? Sao mà bị khuất? Lư Lân nhìn xem khảo đề, sắc mặt bình tĩnh như thường, không ngạc nhiên chút nào. Hạ trang trước đó, phu tử liền cho hắn mô phỏng qua đồng thử khảo đề. Không thể không nói, đến cùng là người đọc sách thế giới, khoa cử chi đạo phát triển đến cực hạn. Không phải đơn thuần khảo học hỏi, đồng thời thi quyết sách, thi tâm tính, thậm chí thi thân ngươi trô tuyệt cảnh lúc khí khái. Nhìn xem khảo đề, Lư Lân âm thầm lắc đầu, trận trước, chính mình vừa mới viết xuống nổi giận đùng đùng. Cái này trận thứ 3, liền để hắn trực diện cùng nhạc võ mục bình thường có cảnh. Cái kia mặt khác trận thứ 2 lựa chọn chủ hòa thí sinh đâu? Người ra đề mục đến cùng muốn cái gì dạng trả lời? Lư Lân nhíu mày, bắt đầu phỏng đoán người ra đề mục chân chính dụng ý một phen suy tư sau, Lư Lân rất nhanh mình tất tống nghĩa. Mặc kệ khảo đề chàng cảnh làm sao biến, nhưng có một bộ là không đổi. Dễ vẫn như cũng là nho ra bộ kia quân quân thần thần cương thường luân lý. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lựa chọn uống chấm tự vẫn, là trung, là thuận theo, là người đọc sách nhất tôn sùng sát nhân thành nhân. Lựa chọn giết ra khỏi chúng đây, là phản kháng, là dưới tuyệt cảnh người đọc sách khí khái. Lư Lân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, suy tư qua đi, nhấc bút lên, bao trán mực đậm. Tài hoa tử trong cơ thể tuôn ra, thuận cán bút, hợp ở ngoài bút. Đầu bút lông rơi xuống. Vết mực tại trên giấy tuyên choáng mở, từng hàng thiết họa ngần câu chữ viết, tùy theo hiện hiện. Khi viết đến một câu cuối cùng lúc, Lư Lân thể nội tài hoa, cơ hồ thiêu đốt đến cực hạn. Báo quân hoàng kim trên đại ý. Mãi cho đến tới gần đêm khuya, Lâm An phủ phủ nơi thi cử nặng nề sơn son cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Các thí sinh giống như nước thủy triều, từ viện nội tuôn ra. Một ngày ba trận khảo đề xuống tới, cứ việc trên mặt của mỗi người đều có chút mỏi mệt, nhưng lại thần sắc khác nhau. Có người đi lại nhẹ nhàng, hai đầu lông mày mang theo một tia tự đắc, hiển nhiên đối với mình phát huy có chút hài lòng. Càng nhiều người thì là sầu mi khổ kiểm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận. Lần này khảo đề, không khỏi cũng quá xảo trá. Đúng vậy a, nhất là trận thứ 3, gọi là đề mục gì? Một cái thí sinh thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất. Ta tuyển chủ động xuất kích, mắt thấy là phải đạp nát yêu man chủ lực, một trận chiến định càn khôn kết quả chờ tới là triều đình chư công phía sau đâm tới một đao. Còn tốt chỉ là tràng cảnh mô phỏng, không phải vậy ta không phải tại chỗ tức chết không thể. Bên cạnh mấy cái đồng dạng lựa chọn chủ động xuất kích thí sinh nghe vậy cảm động lây, lập tức mở miệng phụ họa, nhìn thấy cái kia đề liền phản buồn nôn, là người ra sao? Ta nghe nói, lần này là binh bộ cùng lễ bộ liên hợp ra đề mục, lấy trấn Bắc thành trận chiến kia là mô phỏng. Đây chính là lúc trước trấn Bắc thành chủ sẽ đứng trước tuyệt cảnh, cũng không biết hắn cuối cùng là như thế nào chọn. Hà tướng quân đều bị lộ hiển nhiên là xử lý không được khá thôi. Trong đám người, một tin tức linh thông thí sinh lặng lẽ bu lại, thanh âm ép tới thấp hơn. Hà tướng quân vẫn chỉ là ném đi mũ ô sa, nhưng hắn thiên tướng bảng tướng quân hiện tại giống như bị giam tại chiếu trong ngục. Chiếu ngục. Hai chữ này vừa ra, không khí chung quanh trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Cái gì? Bảng tướng quân đều bị giam tiến chiếu ngục? Cái kia, đây chẳng phải là câu nói kế tiếp, hắn không dám nói lối ra. Chiếu ngục tiếng xấu, liền bọn hắn những này một lòng chỉ đọc sách thánh hiền học sinh đều có chỗ nghe thấy. Đi vào người, vô luận có tội không có tội, không chết cũng muốn lộ ra. Bàng tướng quân thế nhưng là ta đại hạ sống lưng, nếu không có văn vị không đủ, trấn Bắc thành chủ tướng làm sao đến phiên người khác, triều đình sao có thể suy. Bên cạnh lập tức có người kéo hắn lại, khẩn trương nhìn một phía. Im lặng. Chúng ta công danh chưa định, vọng nghị triều chính, là muốn rước họa vào thân sao? Mọi người nhất thời câm như hến, không còn dám nhiều lời. Lúc này, Lư Lân từ trong đám người chậm rãi đi ra, một chút liền thấy được chính chờ ở cách đó không xa thiếu gia. Thiếu gia thấy một lần Lư Lân đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mở miệng trêu chọc. Ta nhìn những thí sinh kia cả đám đều cùng xương đánh cả tím giống như xem ra lần thi này để không đơn giản a. Lân Ca Nhi, ngươi thế nào? Bình thường phát huy. Lư Lân nhàn nhạt trả lời một câu. Thiếu gia gặp hắn trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần còn có thể, liền yên lòng. Hắn rất tự nhiên từ Lư Lân trong tay tiếp nhận bọc hành lý, vác tại trên người mình. Hai người sánh vai đi tại về biệt viện trên đường. Bóng đêm càng thâm, trên đường người đi đường thưa thớt, chỉ có tuần tra ban đêm phu canh cái mõ âm thanh, ngẫu nhiên tại trong đường tắt tiếng vọng. Vừa rồi ta nghe trước đi ra thí sinh nói bảng tướng quân bị giam tiến chiếu ngục. Thiếu gia hay là có đầu óc, biết lập tức đến nhà, mới dám cùng Lư Lân nhắc lên việc này. Lư Lân nghe vậy có chút dừng lại, lông mày không tự giác nhíu lại. Bàng tướng quân. Bàng tướng quân, tên đầy đủ Bàng Thịnh, cái tên này Lư Lân tại phu tử trong miệng nghe qua không chỉ một lần. Phu tử mỗi lần nhắc lên người này, cũng nhịn không được cảm thán, đây là đại hạ nhất có huyết tính nam nhân. Quanh năm trấn thủ Bắc Cương, trực diện yêu tộc, là lớn hạ lập xuống chiến công hiển hách. Dạng này một vị quân đội đại tướng, làm sao lại bị giam tiến chiếu ngục? Nghe nói, các ngươi lần này khảo đề, liền cùng Bàng tướng quân có quan hệ. Thiếu gia gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, bổ sung một câu. Cũng là vừa rồi nghe mấy cái kia thí sinh nói chuyện phiếm lúc nói, thật giả không biết. Đi về hỏi hỏi phu tử đi. Chương 80, chấm bài thi chương 80, chấm bài thi cùng lúc đó, trí công trong đường, lúc đến đêm khuya như cũng đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 tên quan chấm bài thi chính chui tại chồng chất như núi bài thi bên trong, thần sát chuyên chú. Lâm An phủ hạ hạt mười mấy huyện, hơn ngàn phần bài thi, đều phải tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày phê duyệt hoàn tất, thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm lười biếng. Trong đường chỉ nghe gặp ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, còn có ngẫu nhiên lật qua lật lại hồ sơ nhẹ văng lên. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài điện truyền đến. Hai bóng người một trước một sau đi tiến trí công đường. Một người trong đó tất cả mọi người không xa lạ gì, là học chính thủ hạ đề học thiêm sự, chính ngũ phẩm chức quan, phụ trách hiệp trợ học chính xử lý một tỉnh văn giáo công việc. Mà đổi thành một người thân mang màu xanh biết quan bảo, đầu đội lương quan, trong tay cầm một quyển văn thư. Tất cả quan chấm bài thi động tác, không hẹn mà cùng ngừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Đề học thiêm sự thấy thế, nhìn ra đại gia nghi hoặc, chủ động mở miệng hướng đám người giới thiệu người đến thân phận. Đây là lễ bộ Trần đại nhân, chuyên từ kinh đô mà đến, mang đến nội các thủ dụ. Quan chủ khảo nghe vậy, vậy thả ra trong tay bút son, chậm rãi đứng dậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Trần đại nhân tới chuyện gì? Lễ bộ Trần đại nhân đi thẳng tới trong đường, đúng quan chủ khảo không mình hành lễ, sau đó triển khai trong tay văn thư, trầm giọng mở miệng, phụ thủ phụ đại nhân có lệnh. Lần này thi phủ, phàm đánh giá là ra huyện trở lên phẩm cấp bài thi, đều là cần đằng sau một phần, hỏa tốc mang đến nội các. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Quan chủ khảo thần sắc nghi ngờ trên mặt càng đậm. Chỉ là một trận thi phủ, mặc dù có tác phẩm xuất sắc xuất thế, theo thường lệ cũng chỉ cần báo cáo lễ bộ liền có thể, chưa từng có qua thẳng tới nội các tiền lệ. Trần đại nhân không nhanh không chậm thu hồi văn thư, mở miệng giải thích. Chư vị không cần kinh hoàng, việc này cũng không phải là chỉ ở ta Lâm An phủ một chỗ. Ta đại hạ ba kinh 26 phủ đều là như vậy. Nghe nói như thế, quan chủ khảo trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Xem ra, triều đình chư công đối với bảng tướng quân một án xử trí, tranh luận không ngớt, đã đến gây cấn tình trạng. Chủ chiến cùng chủ hòa hai phái, ai cũng không thuyết phục được ai. Liên liên thánh thượng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm ra quyết đoán. Lúc này mới nghĩ ra như thế cái biện pháp, nghe một chút thiên hạ sĩ tử thanh âm. Lấy khoa cử làm bản cờ, lấy ngàn vạn học sinh làm quân cờ, đến nhìn trộm thiên hạ này dân tâm sở hướng. Nghĩ thông suốt tầng này, quan chủ khảo trong lòng lại không nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Trần đại nhân, ngựa khí bình tĩnh. Đã là thành ý, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chỉ là khoa cử trọng địa, người không phận sự mới bảo, đằng sau sự tình, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Làm phiền Trần đại nhân chạy chuyến này, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Lời này đã nói đến rất rõ ràng, là huyện chuyển lệnh đổi khách, không muốn để cho ngoại nhân quấy nhiều chấm bài thi công chính. Khả Trần đại nhân nghe vậy lại chỉ là cười cười, dưới chân như là mọc rễ bình thường, không có nửa phần muốn đi ý tứ. Chủ khảo đại nhân nói quá lời. Hạ quan phụ mệnh mà đến, tự nhiên ở đây giám sát, để phòng đằng sau thời điểm xuất hiện bất kỳ sơ hở sai sai. Chư vị đại nhân duyệt các ngươi quyền, ta chỉ ở này đứng ngoài quan sát, tuyệt không quấy rầy. Trên miệng hắn nói đến khách khí, có thể ánh mắt lại ở trong điện bốn phía liếc nhìn, rõ ràng là muốn đích thân tòa chấn, nhìn chằm chằm toàn bộ chấm bài thi quá trình. Dù sao cũng là muốn đưa đạt nội các, thậm chí thẳng tới thánh tính bài thi, cũng không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Ai biết Lâm An phủ có thể hay không thừa cơ bí mật mang theo hàng lậu, làm ra chút gì ông nôn hế ngựa ô hế thánh thượng con mắt. Quan chủ khảo thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn xoay người, đối với trong đường một đám quan chấm bài thi phất phất tay, tiếp tục chấm bài thi. Phê duyệt lần nữa bắt đầu, chỉ là trong đường bầu không khí lại so lúc trước ngưng trọng rất nhiều. Quan chấm bài thi bọn họ trước từ phía bên phải trên bàn, cái kia một đống nhỏ sớm đã phân lấy đi ra bài thi bắt đầu. Đây đều là đang thi thời điểm, liền dẫn động dị tượng, có thể là tài hoa ba động cực kỳ kịch liệt hạng tốt chi tác. Một vị quan chấm bài thi triển khai một phần hồ sơ, chỉ nhìn vài câu, liền nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tốt một cái trượng phu một tay đem nô câu, khí phách cao hơn trăm thước lâu có như thế hào hùng, khó trách có thể dẫn động đạt phủ dị tượng. Nói, hắn đem bài thi đưa cho bên cạnh đồng liêu. Đám người thay phiên truyền đọc, đều là gật đầu tán thưởng. Không sai, kẻ này tâm tính, tài hoa, đều là nhân tuyển tốt nhất, chính là giáp đẳng. Rất nhanh, một vị khác quan chấm bài thi vậy phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ta chỗ này vậy có một phần, lập ý đồng dạng bất phàm. Báo quốc chi tâm, chết thì mới dừng mặc dù hơi có vẻ ngay thẳng, nhưng cũng chữ chữ khắp huyết, trùng dũng đáng khen. Lần này thi phủ, lại có ba phần đạt phủ chi tác, quả thật ta Lâm An phủ văn phong cường thịnh hiện ra a. Quan chủ khảo nghe đám người nghị luận, trên mặt vậy lộ ra mỉm cười, trong lòng nặng nề thoáng giảm bớt một chút. Vô luận triều đình như thế nào phong vân biến nào, chỉ cần đại hạ người đọc sách, vẫn như cũ có bực này khí khái cùng tài tình, đó chính là quốc chi chuyện may mắn. Chấm bài thi làm việc, từ thi phủ kết thúc vào đêm đó, một mực tiếp tục đến ngày thứ hai chạm vào tối. Dòng dã một ngày một đêm, hơn 10 tên quan chấm bài thi không ngủ không nghỉ, từng tấm bài thi trong tay bọn hắn lưu chuyển, phán định, cho điểm. Trên mặt của mỗi người đều treo nồng đậm mỏi mệt, hốc mắt hăm sâu, hiện đầy tơ máu. Rốt cục, theo cuối cùng một phần bài thi bị phê duyệt hoàn tất, một vị lớn tuổi quan chấm bài thi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, từ chồng chất như núi hồ sơ sau ngẩng đầu, đứng dậy đi đến quan chủ khảo trước bàn. Đại nhân, lần này thi phủ thực thu bài thi 973 phần. Hắn dừng một chút, cầm lấy một phần tập hợp tốt danh sách, tiếp tục nói, lần này thi phủ đánh giá là ra huyện phẩm cấp chiến thi tử, tổng cộng 37 thủ. Đặt phủ chi tác, ba đầu. Quan chủ khảo nghe vậy, mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối khô tọa Trần đại nhân. Trần đại nhân, ngài vậy ở chỗ này tọa trấn một ngày một đêm, những này bài thi đánh giá, ngài đều nhìn tận mắt, kết quả như thế nào? Trần đại nhân đứng người lên, mặt mang dáng tươi cười, đối với quan chủ khảo cùng một đám quan chấm bài thi chắp tay. Lâm An phủ không hổ là ta đại hạ Long Hưng chi địa, văn phong cường thịnh, một trận thi phủ liền có thể hiện ra ba đầu đạt phủ chi tác. Quả thật thật đáng mừng. Chỉ là nội các bên kia thúc giục gấp, còn muốn làm phiền chư vị đại nhân, đem cái này 40 phần hạng tốt bài thi đằng sau đi ra, hạ quan cũng tốt mau chóng hồi kinh phục mệnh. Quan chủ khảo trong lòng hiểu rõ, không có tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này khó xử, lúc này liền an bài trong đường mấy vị chữ viết nhất là tinh tế lại biên, bắt đầu đằng sau cái này 40 phần bài thi. Đồng thời, cũng làm cho người đi chuẩn bị lần này thi phủ hết bảng tất cả công việc. Đằng sau quá trình buồn kẻ dài dằng dặc. Trần đại nhân buồn bực ngắn ngẩm tại trong đường dạo bước, ánh mắt trong lúc lơ đãng, rơi vào nơi hẻo lánh trên một cái bàn. Phía trên kia còn để đó một nhỏ chồng chất bài thi, không có nửa điểm bị mở ra qua vết tích. Hắn có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi: "Chủ khảo đại nhân, bên kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao còn có bài thi không có phê duyệt?" Quan chủ khảo cũng không ngẩng đầu, một bên thẩm tra đối chiếu lấy đằng sau bài viết, một bên giải thích nói: "Những cái kia đều là phế quyển. Thu quyển lúc liền đã điều tra, không có chút nào tài hoa ba động, nghĩ đến là thí sinh cảm thấy khảo đề rất khó khăn, lung tung vẽ xấu chi tác, không cần ở phía trên lãng phí tâm thần." Trần đại nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn tuy không chấm bài thi kinh nghiệm, nhưng cũng biết trong đó quy tắc ngầm. Chỉ là dưới mắt thực sự nhàm chán, nhìn xem những này lung tung chi tác, đuổi giết thời gian cũng không tệ. Không biết hạ quan có thể hay không coi trọng một lựa phần. Thứ không gì không thể, đại nhân xin cứ tự nhiên. Quan chủ khảo thuận miệng đáp. Trần đại nhân dạo chơi đi đến bàn trước, tiện tay cầm lấy phía trên nhất một tấm bài thi, triển khai xem xét, chỉ nhìn lướt qua, liền nhịn không được cười nạo lên tiếng. Cái này viết đều là những thứ gì, dám chó không tê ơ. Loại người này, lúc trước thi huyện là như thế nào thông qua? Quan chủ khảo nghe vậy, mở miệng giải thích. Trong học sinh, thật có lệnh khoa người, có lẽ tinh thông tứ thư ngũ kinh, tại chiến thi từ một đạo lại rốt đặc cắn mai, cũng là phổ biến. Trần đại nhân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, lại cầm lấy phía dưới một tấm. Nhìn mấy lần, vẫn như cũng là chút khó coi lung tung chi tác, lập tức không có hào hứng. Hắn đem bài thi ném về trên bàn, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy trên bàn chỉ còn lại có cuối cùng 3 tấm bài thi. Trần đại nhân trong lòng không khỏi vì đó nổi lên một cỗ suy nghĩ, dứt khoát tất cả đều xem hết tính toán. Hắn cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, lại cầm lấy một tấm bài thi. Khi hắn mở ra mới vào tay tấm bài thi này, ánh mắt tùy ý quét tới. Chỉ một chút, khúc dạo đầu câu đầu tiên thơ đập vào trong mắt, Trần đại nhân lập tức tê cả da đầu. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm. Chương 81, phá trận tử chương 81, phá trận tử trong lúc say khêu đèn xem kiếm. Vẹn vẹn 6 cái chữ, lại tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ băng lãnh thấu xương phong duệ chi khí, xuyên thấu qua trang giấy, đập vào mặt. Trần đại nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Từ đèn đuốc sáng trưng trí công đường kéo đến một tòa cô tịch trong doanh trướng. Trước mắt, chập chờn dưới ngọn đèn, một cái tóc mai xương nhẹ tướng quân, mắt say lờ đờ mông lung bên dưới, từng lần một lau sạch lấy chính mình âu yếm bội kiếm. Trên thân kiếm chiếu ra tướng quân mang theo mệt mỏi mặt, có thể trong mắt lại là kìm qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Thấy cảnh này, Trần đại nhân hô hấp không tự giác ngừng lại. Từng hàng chữ viết tiếp tục trong mắt hắn triển khai. Tình mộng thổi kèn liên doanh. Ô. Ngoài doanh trướng, một tiếng thê lương xa xăm tiếng kèn vang lên. Sau một khắc, trang cảnh tiếp tục biến ảo. Vô biên vô hạn, liên miên bất tuyệt quân doanh, tinh kỳ như rừng, tại gió bắc bên trong bay phất phới. Lần này, Trần đại nhân không còn là người đứng xem. Hắn thành quân doanh này bên trong một thành viên, một cái đầy người bụi đường trường lao tốt, chính tựa ở pha tạm trên tường thành, cùng những lao binh khác bình thường chờ đợi mệnh lệnh. 800 dặm phân dưới trướng thiếu đốt, 50 giây lật tái ngoại âm thanh. Sau một khắc, trang cảnh lại biến. Trung thiên đống lửa giấy lên, xua tán đi biên quan nghèo nàn. Khối lớn thịt nướng tại trên lửa tư tư rung động, mùi thơm nồng nặc hỗn tạp liệt tiểu hương vị, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Phóng khoáng tái ngoại thanh âm đấu vang, hùng hồn sục sôi, các sĩ tốt ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, lên tiếng hát vang. Trần đại nhân chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết ầm vang dâng lên, hận không thể lập tức xách thương lên ngựa, cùng đồng đội bọn họ cùng nhau rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp. Đây cũng là chiến trường, đây cũng là xa trường hào hùng. Cả người đều đắm chìm tại loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong không khí, thẳng đến một câu cuối cùng, đập vào mắt mình mắt. Đáng thương tóc trắng sinh. Vâng. Muốn lôi tại Trần đại nhân trong não nổ vang. Tất cả hào tình trang trí, tất cả kim qua thiết mã, đều tại năm chữ này trước mặt, ầm vang sụp đổ. Một loại anh hùng mặt lộ, chí khí chưa thủ vô tận bi thương từ Trần đại nhân đáy lòng dâng lên. Đây là một loại biết rõ lần này đi không về, nhưng như cũ chấp kiếm tiến lên quyết tuyệt. Càng là người đọc sách lấy thân tuấn đạo, chi kỷ không thể làm mà vì đó thiên cổ khí khái. Trần đại nhân trong tay bài thi, phiêu nhiên rơi xuống đất. Cả người giống như là bị rút đi hồn phách, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, hai mắt thất thần, thật lâu không nói nên lời. Tâm thần còn hoàn toàn đắm chìm tại vừa rồi bài kia phá trận tử chỗ tạo nên thảm liệt bi tráng bên trong. Cách đó không xa bàn trước, quan chủ khảo Ngô Liên Thâm chính cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy đằng sau tốt bài thi, bảo đảm không có sai để loạn. Kiểm tra xong cuối cùng một phần bài thi sau, Ngô Liên Thâm trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, vuốt vuốt chua xót mắt, hoạt động một chút cứng ngắc cái cổ. Làm xong những ngày sau, Ngô Liên Thâm vừa nhấc mắt, liền thấy được cách đó không xa ngây người như phong Trần đại nhân. Ngô Liên Thâm hơi nghi hoặc một chút. Trần đại nhân từ vừa rồi bắt đầu, vẫn duy trì cái tư thế kia, không nhúc nhích, làm sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ lại là bị những học sinh kia hồ biên loạn tạo bài thi cho khí choáng váng? Không thể ai trước đó vậy nhìn hai phần phế quyển, hiển nhiên là có chuẩn bị tâm tư. Ngô Liên Thâm trong lòng không hiểu, nhưng vậy không nghĩ nhiều. Hắn cầm lấy đằng sau tốt 40 phần hạng tốt bài thi, đi đến Trần đại nhân trước mặt. Trần đại nhân, bài thi đã lời còn chưa dứt, nguyên bản như là tượng gỗ Trần đại nhân, đột nhiên toàn thân chấn động, giống như là bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng, vàn vện tiêm máu, gắt gao bắt lấy Ngô Liên Thâm cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Minh Châu bị long đong. Minh Châu bị long đong a. Như thế đủ để Minh Châu chiến thi tử, các ngươi vì sao không duyệt? Trần đại nhân lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau khi lấy lại tinh thần, trong đầu không ngừng suy tư. Có thể đem chính mình từ hiện thực kéo vào hư ảo chăng cảnh, không phải Minh Châu cấp bậc là cái gì? Thậm chí có thể là Minh Châu trở lên. Có thể bực này bài thi, lại bị Lâm An phủ coi như phế quyển, Lâm An phủ cử động lần này có gì thâm ý? Muốn nói Lâm An phủ đám người không biết tấm bài thi này, Trần đại nhân đánh trong đáy lòng không tin. Nhưng vì sao không chuẩn bị mang đến nội các? Đây không phải bày ở trước mắt văn giáo chiến tích sao? Chẳng lẽ lại Ngụy đại nhân bị Lâm An phủ đồng liêu xa lánh, khống chế không được Lâm An phủ của diện? Liên tiếp nghi hoặc tại Trần đại nhân trong đầu. Ngô Liên Thâm bị Trần đại nhân bất thình lình cử động dọa sợ. Trong đường còn lại quan chấm bài thi bọn họ cũng bị cái này âm thanh gào thét kinh động, đồng loạt nhìn sang. Nhìn xem Trần đại nhân bộ kia gần như điên cuồng bộ dáng, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra cùng một cái suy nghĩ. Cái này Trần đại nhân chẳng lẽ bị nội các cùng lễ bộ bên kia gây áp lực bức điên rồi? Cử chỉ điên rồ. Rõ ràng là phế quyển, làm sao có thể là cái gì Minh Châu chi tác? Một trận nho nhỏ thi phủ có thể ra ba đầu đạt phụ chi tác, liền đã là mấy chục năm khó gặp rầm rộ. Làm sao có thể sẽ còn xuất hiện phẩm cấp cao hơn Minh Châu chiến tử? Huống chi, hay là tại đống này bọn hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn phế quyển bên trong. Nô Liên Thâm cũng là ý tưởng giống nhau, bán tín bán nghi cúi người, nhặt lên tấm kia rất xuống đất bài thi, tiến đến trước mắt. Cùng Trần đại nhân phản ứng không sai biệt lắm. Nô Liên Thâm nhìn thấy bài này phá trận tử câu đầu tiên, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong đường còn lại quan chấm bài thi bọn họ cũng bị đột nhiên trầm mặc Nô đại nhân cho kinh động, đồng loạt nhìn sang. Trần đại nhân bộ kia điên cuồng bộ dáng, bọn hắn có thể không tin. Có thể Nô đại nhân lần này thi phụ quan chủ khảo, phản ứng của hắn không giả được. Chẳng lẽ đống này bọn hắn coi như giày cũ phế quyển bên trong, coi là thật cất giấu cái gì kinh thế chi tác? Mấy vị quan chấm bài thi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, bước nhanh vây quanh. Đám người tiến đến Ngô Liên Thâm bên cạnh, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại tấm kia đơn bạc giấy viết bản thảo bên trên. Trước hết nhất đập vào mi mắt là ba cái thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cắp chữ lớn. Phá trận tử vẹn vẹn ba chữ, liền dẫn một cỗ kim qua thiết mã sát phạt chi khí đập vào mặt. Bực này chữ viết, khí khái tự nhiên, đã đăng đường nhập thất, ẩn ẩn có đại gia phong phạm. Nếu không có chìm đắm thư pháp chi đạo mấy chục năm, tuyệt khó có khí tượng này. Chí công trong đường, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ có một đám quan chấm bài thi bọn họ liên tiếp thở dài âm thanh. Chương 82, loạn thần tặc tử. Chương 82, loạn thần tặc tử. Thật lâu, vị cuối cùng xem hết quan chấm bài thi từ phá trận tử tràng cảnh kéo về hiện thực, nhịn không được cảm thán, như thế tác phẩm, ít nhất là Minh Châu cấp bậc. Đúng vậy a, có thể đem chúng ta tâm thần trực tiếp kéo vào trong thơ tràng cảnh, cái này, đây đúng là Minh Châu chi tác mới có dị tượng. Chí công trong đường, còn lại quan chấm bài thi bọn họ nhao nhao gật đầu phụ họa, hiển nhiên mỗi người đều đã trải qua trận kia miễn cảnh. Lại một vị quan chấm bài thi nhịn không được mở miệng lời bình, trong mắt tràn đầy tán thưởng, thơ này giải pháp, coi là thật mở ra lối riêng, nhảy ra cách cũ. Khảo đề yêu cầu là kích phát sĩ tốt tử trí, dẫn động tiên địa dị tượng, có thể nó cũng không lưu tại khuôn sáo cũ, ngược lại lấy vẻ say nó bút, mượn khêu đèn xem kiếm, viết báo quốc chi tâm, lộ ra quyết tử ý chí. Lấy say viết đấu trí, mà không phải mất tinh thần, ngược lại làm nổi bật lên bi tráng. Diệu, quả nhiên là diệu tuyệt. Còn lại quan chấm bài thi ngay vậy, đều là rất tán thành. Nói đúng, thường quy mạch suy nghĩ, đơn giản là viết tráng sĩ một đi không trở về trả lại quyết tuyệt, vừa rồi cái kia ba đầu đạn phủ chi tác, đi cũng đều là đường đi này. Có thể này từ, lại đi ngược lại con đường cũ, tại trước khi chiến đấu viết cô độc, tại trước khi mưa báo tới viết tiến tĩnh, loại kia mưa gió sắp đến ngạt thở cảm giác, ngược lại càng có thể làm nổi bật ra cái kia cô ngập trời chiến ý. Chân chính quyết tử chi tâm, cho tới bây giờ đều không cần hò hét. Lại một vị quan chấm bài thi gật đầu, mở miệng nói bổ sung: "Ta vừa rồi thử lấy tài khí kích phát, này từ dị tượng, xa không chỉ một chỗ. Khêu đèn xem kiếm nhưng tại ban đêm cường hóa sĩ tốt binh khí, càng có thể khiến cho thu hoạch được nhìn ban đêm chi năng. Ngựa làm lô nhanh chóng, cũng như phích lịch dây kinh càng là có thể trực tiếp tăng lên kỵ binh cùng cung binh chiến lực. Nay từ, chí ít có tứ trọng dị tượng gia trì, cái này tại Minh Châu chiến từ bên trong, cũng thuộc về tốt nhất chi phẩm, nếu là chuyển xướng đến lĩnh động, đến trong quân sát khí ẩn dưỡng, ngày sau chưa hẳn không có tấn thăng trấn quốc chi giai khả năng. Tiêu chuẩn Minh Châu chiến tử, có thể dẫn động 2 đến tam trọng dị tượng, liền đã là khó được. Mà bài này phá trận tử lại có trọn vẹn tứ trọng dị tượng. Cái này đã là Minh Châu chiến tử bên trong đỉnh tiêm chi tác." Lúc này, Nô Liên Thâm vậy cuối cùng từ trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy may mắn. Nay từ tài văn chương khí khái đều là thượng thừa, khí phách lòng dạ càng là đuổi sát trung cổ bá vương. Dùng võ đem thị giác, viết ra văn nhân khí khái, không giả đẹp, không nội khổ riêng. Nếu không có chân chính tại biên tái vùng đất nghèo nàn đi qua một lần, uống qua băng, nằm qua tuyết, làm sao có thể viết ra như thế chữ chữ khắp huyết tác phẩm xuất sắc. Lời bình xong, Nô Liên Thâm lời nói xoay chuyển, cao mày liếc nhìn toàn trường, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Có thể như thế kinh thế chi tác, tại sao lại xuất hiện tại phế quyển bên trong? Trong các ngươi có thể có ai từng nhìn qua bài thi này? Trong lòng của hắn còn có một câu không hỏi ra miệng. Đến cùng là coi là thật không thấy được, hay là nhìn qua lại giả vờ làm như không thấy được? Cuối cùng là vô tâm chi thất, vẫn là có người đang cố ý ẩn tàng. Lời này trên mặt nổi là hỏi trách trong đường đám người, kỳ thực càng là nói cho một bên Trần đại nhân nghe. Việc này nếu là đơn thuần bỏ sót, đây chẳng qua là Lâm An phủ quan chấm bài thi bọn họ năng lực không đủ, biết người không rõ. Nhưng nếu là bị người cảm thấy là cố ý ẩn tàng, cái kia tính chất coi như nghiêm trọng hơn nhiều, đó là thái độ vấn đề. Là công nhiên cùng nội các ý chí trái ngược, công khai làm trái lại. Nô Liên Thâm sở dĩ đặt câu hỏi, chính là muốn thoát khỏi hiểm nghi này, lấy đương triều thủ phụ bây giờ quyền khuynh thiên hạ như thế, dù là bị nhận trách là dung quan, ném đi trên đầu mũ ô sa. Vậy so đứng tại Yến đại nhân mặt đối lập, ném đi đầu tới cường. Trần đại nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, Nô Liên Thâm ý tứ, là một cái chìm đắm quan trường mấy chục năm người, làm sao có thể nghe không ra. Nếu là chính mình không có trong lúc rảnh rỗi, ngửa tay mở ra đống này cái gọi là phế quyển. Chỉ sợ lúc này, thi phủ bảng danh sách đều đã khắc xong. Tận lực cẩn tàng bực này tác phẩm xuất sắc, đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ lại đúng như chính mình suy nghĩ, học chính ngụy trưởng thanh khống chế không được Lâm An phủ. Trong lòng tràn đầy nghi vấn Trần đại nhân, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, nếu phát hiện một tấm ngoại lệ, vậy liền làm phiền chư vị, đem cái này còn lại phế quyển, một lần nữa nhìn kỹ một lần đi. Tốt nhất là ngoài ý muốn. Nếu như không phải ngoài ý muốn ha ha ha. Trần đại nhân lời nói còn chưa nói hết, có thể tiếng cười ấm lãnh, lại cho Ngô Liên Thâm áp lực thật lớn. Thái Dương mồ hôi lạnh một chút liền xông ra. Mặc dù Trần đại nhân chức quan phẩm cấp bất quá chính tứ phẩm, văn bị vậy thấp hơn Ngô Liên Thâm, nhưng hắn đại biểu không phải người, mà là lễ bộ cùng nội các. Thật muốn bị lễ bộ cùng nội các theo dõi, chính mình cái này mũ ô sa có thể hay không bảo đảm không nói, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không tại nắm giữ. Giáng chống đỡ lấy trấn định, Ngô Liên Thâm đối với trong đường một đám sớm đã mặt không còn chút máu quan chấm bài thi, nghiêm nghị quát, cũng còn thất thần làm cái gì? Đem tất cả phế quyển, toàn bộ một lần nữa phê duyệt, một chữ cũng không thể để loạn. Trần đại nhân không để ý đến bên này loạn cả một đoàn cảnh tượng. Hắn cúi người, từ trên bàn lại cầm lên tấm thứ hai bài thi, chính là đặt ở phá trận tử phía dưới một phần kia. Lật ra xem xét, chữ viết cùng bên trên một tấm không khác chút nào, thiết họa ngân câu, khí khái tự nhiên. Rõ ràng là xuất tử cùng một tên thí sinh chi thủ. Trần đại nhân trong lòng nhất thời càng thêm chờ mong, có thể viết ra phá trận tử thí sinh, tại trận thứ hai lựa chọn bên trong, lại sẽ như thế nào đáp lại. Khi hắn nhìn thấy trên bài thi nội dung, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm. Nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, yêu phân chưa nghỉ. Tốt, tốt một cái nổi giận đùng đùng. Nâng bút liền có thế xét đánh lôi đỉnh, đem cái kia cố nội ý ngút trời cùng không cam lòng, phát tiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ xem đến câu đầu tiên, Trần đại nhân liền có cảm giác, cái này bài thứ hai tử, tối thiểu cũng là Minh Châu cấp bậc. Mang theo phần này chờ mong, Trần đại nhân tiếp tục nhìn xuống. Nhấp nhìn mắt, máu nhuộm trừng mâu, cô thành như sắt. Chí khí cơ bữa ăn yêu bắt thịt, đàm tiếu khát uống man tù máu. Nhìn thấy nơi đây, Trần đại nhân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Trong lòng ngực cái kia cô báo quốc giết địch hào hùng, bị triệt để nhóm lửa. Đồng thời càng thêm kiên định phán đoán trong lòng. Minh Châu mông Trần, tuyệt đối là thiên đại oan án. Trận thứ hai lựa chọn chủ động xuất kích, viết như vậy rõ ràng, chữ chữ khắp huyết, lại cũng bị trở thành phế quyển. Lâm An phủ vũng nước này, đến cùng sâu bao nhiêu? Trần đại nhân muốn cho rằng hội thu hoạch càng nhiều kinh hỉ, nhưng khi hắn đem ánh mắt chuyển qua một câu cuối cùng lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Trần đại nhân trên mặt tán thưởng chi sắc, trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì gọi là sơn hà cũ? Ta đại hạ triều đang lúc thịnh thế, đương kim thánh thượng chăm lo quản lý, trăm nghề cố hưng, cái gì gọi là sơn hà cũ? Cái gì sơn hà cũ, đến phiên ngươi tới thu thập. Còn có cuối cùng ba chữ, chỉ lên trời quyết. Hướng cái gì cung điện trên trời? Câu này biểu đạt ra ý tứ, Trần đại nhân nhìn đến đây làm sao có thể không rõ. Một giây sau, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Trần đại nhân hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng ba chữ, tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi giống lên. Loạn thân tặc tử. Loạn thân tặc tử a. Thế mà viết ra bực này thơ phản, tội lỗi đáng chém. Quát to một tiếng, vang vọng toàn bộ trí công đường. Xem hết tấm thứ hai bài thi, Trần đại nhân rốt cục nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Rốt cuộc minh bạch vì sao bài kia Minh Châu cấp bậc phá trận tử sẽ bị xem như phế quyển, vứt bỏ như giày rách. Vậy rốt cuộc minh bạch vì sao Ngô Liên Thâm những người này khi nhìn đến bài thơ kia sau sẽ lộ ra như vậy sốc nổi chấn kinh cùng tiếc hận. Tất cả đều đặc nương chính là gặp dịp thì chơi, tất cả đều là diễn cho mình nhìn. Đây là từ đầu tới đuôi đem mình làm đồ đần, đem nội các cùng lễ bộ là đồ đần a. Bọn hắn đã sớm nhìn qua bài thi này, bọn hắn đã sớm biết cái này bài thứ hai tử là một bài chính cống thơ phản, cho nên bọn hắn mới không dám đem bài thi này trình báo đi lên, thậm chí liên đối đem bài thứ nhất từ bậy giấu kín đứng lên, chính là sợ bị liên lụy, sợ dơ nội các chư công mắt, càng sợ ô uế thánh thượng mắt ta.